Chương 899, chế. Chương 899, chế. Chỉ có Huyền Chi chết mất, chính mình mới có thể nắm giữ toàn trường, trở thành toàn trường duy nhất một nửa thần, mới có thể nắm giữ trong sân đại thế. Huyền Sách trong ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm sắc cơ, trong lòng âm thầm nói chỉ cần giết chết Huyền Chi, sau đó uy hiếp ở toàn trường tất cả tu sĩ, đến lúc đó ta liền có thể khống chế toàn trường. Mà một bên Huyền Chi nghe vậy con mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ mở ra mạch suy nghĩ cùng cách cục, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, chỉ cần chúng ta động thủ, đem bọn hắn mấy cái tất cả đều giết chết, đến lúc đó nơi nào còn có phiền toái nhiều như vậy. Bọn hắn tả hữu bất quá là kim sắc huyết mạch thôi, nhiều bọn hắn một cái không nhiều, thiếu bọn hắn không thiếu một cái. Lợi dụng mấy người bọn hắn tính mệnh, đem bọn hắn cho chém giết tại chỗ, đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói, chính là nhất dùng ít sức biện pháp. Mặc kệ bọn hắn ai là loạn hồn yêu vương, đều không thể tạo thành uy hiếp. Huyền Sách nghe vậy trong lòng run lên, âm thầm cảm khái Huyền Chỉ lao ra hỏa này tâm ngoan thủ lạn, vạn nhất gọi hắn thật đạt thành mục đích, chỉ sợ là chính mình ba cái khôi lỗi toàn bộ ngã xuống tính toán thành không, không khỏi máy nhắc lại, mỗi một vị Huyền gia huyết mạch tu sĩ, đối với ta Huyền gia tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Há có thể như vậy liền tùy tiện từ bỏ? Giết người đơn giản, nhưng là thủ đoạn giết người quá mức thô bạo. Huyền Sách ở một bên phản bác: Hai vị lão tổ, ta cam nguyện vì Huyền gia chịu chết, chỉ cần cái kia Huyền dạ ba người theo ta cùng nhau chịu chết, ta nguyện ý chết ngay lập tức tại chỗ, lấy chứng minh ta tuyệt không có nói láo. Nhưng vào lúc này một bên Huyền Đồng đông nhiên mở miệng nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết: Ta nguyện ý cam nguyện chịu chết, lấy cứu vãn ta Huyền gia tương lai mệnh số. Nghe nói lời này, giữa sân đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu vẻ quái dị. Huyền Sách lúc này nghe vậy cũng không khỏi đến biến sắc. Gia hỏa này có gật đầu sát ta, rất đầu sát. Chính mình muốn chết không nói, còn nhất định phải lôi kéo loạn hồn yêu vương chịu chết. Loạn hồn yêu vương trong lòng lập tức trong lòng mát lạnh. Cái này mấy cố hóa thân với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, vạn nhất xuất hiện cái vấn đề lớn gì, chỉ sợ là muốn bỏ lỡ trước mắt cơ hội trời cho. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhanh lên độc thủ, miễn cho lại xuất hiện được rẽ. Trước diệt trừ Huyền Chỉ, đến lúc đó nắm đại cục trong tay, chỉ là 30 tôn kim sắc chiến lực không đáng giá nhắc tới. Trước hết giết Huyền Chỉ, bất quá còn cần xuất kỳ bất ý mới được. Ngươi nếu một lòng muốn chết, bản tọa đương nhiên không có không thành toàn đạo lý. Đã thấy Huyền Sách sắc mặt nặng nề nói bốn người các ngươi người bên trong, khẳng định có người là loạn hồn yêu vương phân thân, nếu không cách nào phân biệt đi ra, không khỏi loạn hồn yêu vương làm loạn, cũng chỉ có thể bị khuất chư vị. Vừa nói, đã thấy Huyền Sách thần lực trong cơ thể hội tụ, hướng về đối diện Huyền Đồng đi đến. Bất luận là ai đều tuyệt sẽ không nghĩ đến, Huyền Sách lúc này đã bị loạn hồn yêu vương khống chế lại. Lại càng không có người nghĩ đến, loạn hồn yêu vương lại có thần thông như thế bản sự, vậy mà như thế lợi hại, trong chốc lát liền đã khống chế được đường đường cảnh giới bán thần Huyền Sách. Nếu như nói song phương chân ướt chân ráo đánh nhau một trận, Huyền Sách chưa hẳn không bằng yêu vương, hoặc là nói cả hai ở giữa ai thắng ai thua ai chết ai sống còn khó nói, nhưng là loạn hồn yêu vương thần thông quá quỷ dị, mượn nhờ khôi lỗi còn có thể thi triển thần thông, tuyệt đối vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Song phương tu vi không sai biệt lắm, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, một phương không có chút nào phòng bị, trực tiếp lật xe cũng là có thể hiểu được. Huyền Đồng nhắm mắt lại, Huyền Sách không nhanh không chậm hướng Huyền Đồng đi đến, một bên Huyền Chỉ có chút do dự, coi là thật muốn động thủ. Ngươi có thể phân biệt ra được cái nào là loạn hồn yêu vương khôi lỗi sao? Huyền Sách mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lời này, Huyền Sách lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Huyền Sách lúc này đã đi tới Huyền Đồng trước người, "Ngươi yên tâm, ngươi vì ta Huyền gia làm ra công hiến, ta Huyền gia tuyệt sẽ không quên." Sau một khắc, Huyền Sách trong tay một đạo kiếm quang màu xanh phun trào, sau đó sau một khắc kiếm quang vạch phá thương khung, bắn ra uy năng kinh khủng. "Cái gì?" Một bên Huyền Chỉ không có chút nào phòng bị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, chỉ gặp hư không trung đạo đạo kiếm quang lưu chuyển, Huyền Sách kiếm quang bỗng nhiên hướng về Huyền Chỉ đâm tới. Một kích này không có chút nào phòng bị, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Huyền Sách hoàn toàn không có triển lộ ra nửa phần ý đồ, phương châm chính chính là một cái khó lòng phòng bị. Huyền Chỉ không phải bình thường bán thần, chính là sống mấy ngàn năm uy tín lâu năm bán thần, đương nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như Huyền Sách đống nhiên đánh lén, hắn vẫn như cũ cấp tốc kịp phản ứng, thi triển thần thông chống đỡ. Nhưng là cũng đừng quên, Huyền Chỉ sau lưng nhưng vẫn là có Huyền Dạ cùng Huyền Cơ hai cha con đâu. Hai tôn kim sắc cảnh giới chiến lược cùng nhau xuất thủ đánh lén, trong chốc lát phá toái hư không hướng Huyền Chỉ chém giết đi, phối hợp với Huyền Sách, phong tỏa Huyền Chỉ quanh thân tất cả sinh cơ. Sau đó không đợi Huyền Chỉ kịp phản ứng, Huyền Dạ kiếm quang đã phá vỡ Huyền Chỉ phòng ngự, đâm vào Huyền Chỉ phần lưng, đồng thời một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy tơ nhện xuyên qua nhập Huyền Chỉ trong thân thể, trong chốc lát trói bó nó linh hồn, sau đó tơ nhện lan tràn đến nó toàn thân. Huyền Chỉ trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nghiêng đầu đi nhìn về phía người đứng phía sau ảnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Dạ cùng Huyền Cơ. Ngươi Huyền Chỉ khí nói không ra lời, cũng hoặc là khôi lỗi lực lượng phát tác, đã bắt đầu khống chế lời nói của hắn, tơ nhện kia bên trong từng đạo lực lượng lưu chuyển, không ngừng tranh đoạt Huyền Chỉ thân thể quyền lên tiếng, khiến cho lúc này Huyền Chỉ thần lực trong cơ thể vì đó ước thúc, trong lúc nhất thời khó mà phát huy ra. Xa xa trên đỉnh núi, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, Huyền Chỉ cùng Huyền Sách huynh đệ chết biệt quất. Còn chưa có chết, chỉ là bị khôi lỗi thuật điều khiển ở thôi. Một bên Sibiu đốn nắn Thôi Ngư trong lời nói sai lầm. Đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thôi Ngư tức giận. Đều đã mất đi tự do, trở thành giật dây khôi lỗi, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Còn sống cùng chết tựa hồ không có gì khác nhau. Sau đó liền không có sau đó, Huyền Chỉ liền trực tiếp trở thành chân chính khôi lỗi. Giữa sân biến cố mới phát sinh, Huyền Đồng liền đã nhận ra không ổn, thấy vậy một màn trong lòng hãi nhiên, Huyền Sách, ngươi hẳn là cũng bị cái kia loạn hồn yêu vương không chế được. Vừa nói, chỉ thấy Huyền Đồng phi tốc rút lui, trong vòng mấy cái hít thở đã rơi vào ngoài tế đàn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới tế đàn đám người biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Bên kia ba mươi mấy vị huyền gia huyết mạch cường giả cũng là trong lòng giật mình, nhìn xem Huyền Sách cùng còn lại mấy người bỗng nhiên giắt tay vây giết Huyền Trì, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Chư vị huyền gia đồng trạch, cái kia Huyền Sách cùng Huyền Dạ bọn người đều là đã gặp độc thủ, trở thành loạn hồn yêu vương khối lỗi, còn xin chư vị cùng ta một đạo liên thủ, đem cái kia yêu vương cho chém giết. Chỉ cần chúng ta liên thủ lại, vẫn như cũ còn có phần thắng, vẫn như cũ còn có cơ hội. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy kinh dị, hắn lời này là hướng về phía cái kia ba mươi mấy vị huyền gia cường giả nói. Ba mươi mấy vị có thể so sánh kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lực, chỉ cần chịu tương trợ Huyền Đồng một chút sức lực, Huyền Đồng vẫn như cũ ổn thao phần thắng. Đáng tiếc lúc này giữa sân tình thế một mảnh hỗn độn, liền xem như cái kia ba mươi mấy vị huyết mạch chiến lực cường giả, lúc này cũng rối loạn tức lòng, khó mà phân biệt ra được ai thiệt ai giả. Huyền Đồng, ngươi chớ có nói bậy tám đạo, ta sở dĩ đánh lén Huyền Trì, là bởi vì Huyền Trì người này lại dám toán loạn thái tử Huyền Tào mưu phản, ta phụng Huyền Dạ đại vương mệnh lệnh, cùng một chỗ tru sát này nịch tặc. Về phần nói ai là cái kia loạn hồn yêu vương khôi lỗi. Ha ha ha, việc này cũng là đơn giản, ngươi thủ đoạn kia có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được chúng ta bản thân. Cái gọi là yêu vương, kỳ thật chính là Huyền Đồng chính mình, hắn sớm đã bị loạn hồn yêu vương khống chế thân thể, hắn là tại vừa ăn cướp vừa la làng. Huyền Sách trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, nghiệt trướng, còn không mau mau hiện ra hình người lập tức nhận lấy cái chết. Huyền Đồng nghe vậy sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc này Huyền Sách cùng Huyền Dạ liên lên tay đến xác nhận chính mình, tình huống đối với mình khá bất lợi. Ngươi nghiệt xúc này, nhất định phải chơi như vậy sao? Huyền Đồng trong cặp mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Lúc này làm sao không biết, hiện tại mình đã khó mà thoát thân giải thích rõ ràng. Cái nào mới là nghiệt xúc, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi nếu là hiện tại nhận lầm, túi đầu liền cầm, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại ngu xuẩn mất hồn, có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách chúng ta thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Huyền Dạ ở một bên mở miệng. Huyền Đồng lúc này một trái tim chìm vào đáy cốc, quay đầu nhìn về phía ba mươi mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lực, chỉ cần cái này ba mươi mấy vị huyết mạch người chịu tương trợ chính mình một chút sức lực, chính mình vẫn như cũ có 10 phần thắng. Huyền Đồng đem ánh mắt nhìn về phía ba mươi mấy vị kim sắc cảnh giới cường giả, chư vị, ta Huyền Gia hiện tại đã đến sinh tử tồn vong nguy nan trước mắt, chư vị đều là ta Huyền Gia lương đống xương cánh tay, còn không mau mau xuất thủ giúp ta hàng yêu phục ma, trấn áp trận phản loạn này. Nghe nói lời này, ba mươi mấy vị kim sắc huyết mạch chiến lực cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lằng khó. Dưới mắt giữa sân tình thế hỗn loạn, đám người thật sự là không biết nên như thế nào phân biệt, đến tột cùng ai là yêu ma, ai là cường giả nhân tộc. Coi như chư vị không chịu tương trợ ta, chẳng lẽ ngăn cản nghiệt chướng kia làm việc cũng làm không được sao? Ngăn cản nghiệt chướng kia tiếp tục động thủ cũng làm không được sao? Huyền Đồng mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Nghe nói lời này, không đợi ba mươi mấy vị kim sắc huyết mạch chiến lược mở miệng, một bên Huyền Dạ đã mở miệng, nghiệt chướng, ngươi chớ có mê hoặc nhân tâm ở một bên rào biện, thủ đoạn của ngươi chúng ta đều là đã biết được, không phải là như thế nào chư vị cường giả đều có chính mình biết. Nếu như ta là yêu ma, tại sao lại gọi Vương Diễm Xuân mở ra đại trận, đem chư vị phóng xuất, như vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Lời này quả thực là bằng chứng như núi, giải quyết dứt khoát lại không cãi lại chỗ trống. Cho dù là Huyền Đồng muốn khắp trong lòng tất cả từ ngữ, cũng là trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Có một đầu như sắt thép sự thật, nếu như Huyền Dạ quả nhiên là yêu tộc nhiệt trướng, há lại sẽ tìm phiền toái cho mình, gọi Vương Diễm Xuân đem những yêu tộc kia đem thả đi ra. Hắn không có cách nào giải thích, Huyền Đồng biết mình gặp một cái phiền phức ngập trời. Hắn có thể cùng đám người giải thích nói, Huyền Dạ phá vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích, đột phá tới mặt khác nhất trọng thiên đã luyện thành một môn vô thượng thần thông, mới tại thời khắc mấu chốt gọi Vương Diễm Xuân phá vỡ đại trận, đem mọi người phóng xuất tương trợ sao? Giải thích không thông, không có cách nào nói. Chính là bởi vì không cách nào giải thích, cũng giải thích không thông, cho nên hắn biết mình gặp đại phiền toái, hôm nay Huyền Gia ước vạn năm cơ nghiệp sẽ bị ở hắn Huyền Đồng trong tay. Hắn Huyền Đồng sẽ là Huyền Gia tội nhân. Hắn có lỗi với liệt đại tổ tông. Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, hắn biết hôm nay sẽ là quyết định Huyền Gia tương lai một ngày, hoặc là hắn sau này bị Huyền Gia ghi lại ở trong gia phả, trở thành cứu vớt toàn bộ Huyền Gia anh hùng, hoặc là Huyền Gia hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, bị đại yêu kia vương cho xóa đi. Càng xa xôi đỉnh núi Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tế đàn, muốn bước ra Huyền Gia nội tình sao? Ngươi nói nếu như Huyền Gia tiên tổ phục sinh, loạn hồn yêu vương có thể đỡ nổi sao? Vậy phải xem Huyền Gia vị lão tổ tông kia còn có thời kỳ đỉnh phong mấy phần lực lượng, đối phương ngủ say nhiều năm như vậy, còn có thể có mấy phần đạo hạnh. Sibiu đầu chó bên trong tràn ngập tò mò, không chừng hôm nay còn có thể gặp phải người quen biết cũ đâu. Huyền Đồng, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ta khuyên ngươi chớ có phản kháng, ngươi không có cơ hội. Huyền Sách ở một bên mở miệng, lời nói một câu hai ý nghĩa, trong giọng nói có như vậy mấy phần đắc ý đối với bọn hắn tới nói, chỉ có oan uổng nhân tài của ngươi sẽ biết, ngươi đến tuột cùng đến cỡ nào oan uổng. Nghe nói lời này, Huyền Đồng hít sâu một hơi, nghiệt trướng, ngươi ha có thể biết ta Huyền Gia thủ đoạn? Ta Huyền Gia có thể tại đại hoang bên ngoài vùng đất không biết đặt chân, nội tình thâm hậu như thế nào ngươi nghiệt xúc này có thể biết được? Huyền Đồng bàn tay duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng bắt một cái, chỉ thấy một thanh quang kiếm bị nó đuổi bắt ở trong tay. Nhìn xem Huyền Đồng này tấm phong khinh vân đạm, tựa hồ vẫn như cũng là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Loạn hồn yêu vương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên. Hắn mặc dù có thể khống chế khôi lỗi, nhưng lại cũng không thể đọc đến khôi lỗi ký ức, chỉ có thể điều khiển khôi lỗi ý chí, gọi khôi lỗi tôn kính ý chí của mình làm việc. Cũng không thể thông qua Huyền Gia bán thần biết được Huyền Gia còn có cái gì nội tình, nhưng là lúc này nhìn xem Huyền Đồng biểu lộ, không thể gọi hắn tiếp tục nữa, nhanh lên đem hắn chém giết. Loạn Hồn Yêu Vương trong lòng có một cỗ dự cảm không ổn dâng lên. Sau một khắc chỉ thấy Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển huyền sách đằng không mà lên, quần quần bán thần uy nghiêm bao phủ hư không, một bàn tay hướng Huyền Đồng vỗ tới, "Yêu nghiệt to gan, ngươi dám họa loạn ta Huyền gia tiểu thế giới, hôm nay ta gọi ngươi thân tử đạo tiêu, để cho ngươi biết ta Huyền gia không phải dễ chơi." Đối mặt cái này che khuất bầu trời một trường, Huyền Đồng lại cũng không kinh hoàng, mà là trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, "Ngươi đúng ta Huyền gia lực lượng hoàn toàn không biết gì cả." Sau một khắc chỉ thấy Huyền Đồng quanh thân bỗng nhiên hiện ra tám đạo quang mang, cái kia tám đạo quang mang tựa hồ bao phủ hư không hoàn vũ, hợp thành một cái bắt quái đại trận, đem Huyền Đồng bao phủ tại trung ương nhất. Thượng Thanh bắt cảnh đại trận lực lượng giáng lâm, hóa thành một màn ánh sáng, từ thiên địa bắt phương đem Huyền Đồng bảo vệ lấy. Huyền Đồng lúc này sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ có một loại coi nhẹ sinh tử cảm giác, nghiệt chướng, ngươi mặc dù thần thông bất phàm, nhưng cũng không biết được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, lại càng không biết thái cổ thần ma lợi hại. Càng đập xuống tới bàn tay cùng ngọn núi va chạm, sau một khắc nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, sau đó chỉ thấy cái kia hư không bặm bẹo bên trong, Huyền Sách bá đạo một kích lại bị hời hợt hóa giải mất. Làm sao có thể? Huyền Sách con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là thao túng Huyền Sách ý chí Loạn Hồn Yêu Vương bị khiếp sợ đến. Cùng lúc đó, Thôi Ngư bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhà mình 12 đều thiên thần sát đại trận thôn vệ thượng thanh bắt cảnh đại trận bản nguyên tốc độ tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Chú ý, là gấp trăm lần không chỉ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng linh động, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Có Vương Diễm Xuân vì chính mình phân tán thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, còn có ngoại giới Thái Dương chân hỏa cũng triệt tiêu một bộ phận, lại thêm lúc này Huyền Đồng điều động thượng thanh bắt cảnh đại trận bản nguyên, khiến cho Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận rốt cục có cơ hội để lợi dụng được. Chương 900, Huyền Ống cung tỉnh tiên tổ buông xuống chương 900, Huyền Ống cung tỉnh tiên tổ buông xuống Thôi Ngư rốt cuộc tìm được chỗ trống. Vương Diễm Xuân tam tài đại trận vốn là không kém, lại phối hợp thêm 12 chư thiên thần sát đại trận bản thân lực lượng, cùng Thái Dương chân hỏa sức áp chế, khiến cho Thôi Ngư thôn phệ nhanh chóng nâng cao một bước. Hiện tại Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng mắt thấy Huyền gia cuối cùng khí số liền muốn hủy diệt, không thể không điều động lên toàn bộ tiên tiên đại trận còn thừa lực lượng ra chỉ mà đến. Cái kia Loạn Hồn Yêu Vương đáng sợ đến cỡ nào? Hiện tại Loạn Hồn Yêu Vương đã điều khiển Huyền gia thế giới nho nhỏ bên trong duy hai bán thần, cùng điều khiển Huyền gia dòng chính Huyền dạng, lập tức thanh thiên phôi thai cũng muốn rơi vào Loạn Hồn Yêu Vương trong tay. Nếu như nói Loạn Hồn Yêu Vương bèn bèn chỉ là điều khiển Huyền dạng, hai vị bán thần lời nói, chỉ cần còn lại 30 mấy vị kim sắc huyết mạch chiến lực đồng loạt ra tay, còn có lật bản cơ hội lời nói, mà nếu như chờ đối phương triệt để nắm giữ thanh thiên phôi thai, đến lúc đó liền xem như Huyền gia tiên tổ phục sinh, cũng vô lực hồi thiên. Huyền Đồng trong lòng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Miễm nhiều người sói chạy vàng. Hiện tại đầu ngọn gió đều hướng về Loạn Hồn Yêu Vương, chính mình ngược lại là bị nói xấu thành Loạn Hồn Yêu Vương, cái kia 30 mấy vị Huyền gia kim sắc chiến lực cũng căn bản liền sẽ không tương trợ chính mình. Tất cả mọi người cho là mình là Loạn Hồn Yêu Vương, không có trông cậy vào. Nếu như mình tử vong, như vậy Huyền gia 30 mấy vị kim sắc huyết mạch chiến lực cũng tất nhiên sẽ bị Loạn Hồn Yêu Vương tìm cơ hội điều khiển, có hai vị bán thần xuất thủ, muốn điều khiển những này Huyền gia huyết mạch còn không đơn giản. Đến lúc đó toàn bộ Huyền gia tất nhiên sẽ luôn hãm. Đương nhiên, Huyền gia còn có hai vị thái cổ thời điểm lưu giữ lại tiên tổ, đáng tiếc Huyền gia tiên tổ còn đang say giấc đồng, một khi Loạn Hồn Yêu Vương nắm giữ thanh thiên, hai vị tiên tổ liền xem như tỉnh lại, cũng khó có thể nghịch chuyển đại cục. Bình Huyền Sách một kích phá toái hư không, hướng Huyền Đồng chém giết mà đến, nhưng lại bị Huyền Đồng hộ thể thần quang chặn lại. Huyền Đồng lúc này trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạo nghễ, ta có tiên thiên đại trận hộ thể, không ai có thể đánh bại ta. Ngươi mặc dù thực lực bất phàm, đã tu luyện đến bán thần cảnh giới, nhưng là đối với tiên thiên đại trận tới nói, nhưng cũng bất quá là không có ý nghĩa bùi bằng thôi. Ngươi là có tiên thiên đại trận thủ hộ, nhưng ngươi lại có thể thủ hộ bao lâu? Chẳng lẽ còn có thể cả một đời đều trốn ở đây cái trong xác rùa đen phải không? Các loại thanh thiên bị ta luyện chế thành khối lỗi, đến lúc đó còn phải xem nhìn ngươi xác rùa đen này có thể hay không bảo vệ được ngươi. Huyền Sách khuôn mặt tới gần màn sáng, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong lồng ánh sáng Huyền Đồng, giảm thấp xuống chính mình tiếng nói, không sợ bị người ở chung quanh nghe gặp. Huyền Đồng nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, thanh thiên đúng là trong lòng của hắn bệnh, Loạn Hồn Yêu Vương, ngươi cùng ta Huyền gia không oán không cừu, vì sao nhất định phải làm việc như vậy? Ngươi nếu là hiện tại thối lui, ta coi như tất cả mọi chuyện không có phát sinh. Ngươi nếu là tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, không thể nói trước ta liều mạng lưỡng bại câu thương, hôm nay cũng phải cùng ngươi chém giết đến cùng. Ngươi nhân tộc tham lam xảo trá, dám can đảm bước chân đại hoang chi địa chính là nguyên tội. Huống chi, cái này thanh thiên tại ta tới nói có tác dụng lớn, ta nếu là luyện hóa thanh thiên phôi thai, ngày sau có thể mượn nhờ thanh thiên phôi thai đi thôn phệ Đại Chu Thương Thiên, Thái Bình Đạo Hoàng Thiên, thậm chí cả cuối cùng tiếp dẫn thiên đạo ý chí, nô dịch toàn bộ thế giới thiên đạo, đến lúc đó ta đem tiến hóa làm thế giới chi chủ. Ngươi nói ta vì sao nhất định phải diệt ngươi Huyền gia? Ngươi Huyền gia có được thanh thiên phôi thai, ngày đêm dùng phôi thai đổ vào thanh thiên, cũng sớm đã huyết mạch cảm ứng liên hệ, ngươi Huyền gia bất diệt, ta khó mà hoàn toàn nắm giữ thanh thiên, này thứ nhất. Thứ hai, ha ha, không nói cũng được. Huyền Sách trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, hoàn toàn không có người tình cảm. Ngươi liền xem như thật luyện hóa thanh thiên cũng đã chết từ trong trứng nước, căn bản liền sẽ không lại tiếp tục trưởng thành, ngươi muốn lợi dụng thanh thiên đi thôn phệ còn lại mấy ngày, quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyền Đồng lắc đầu, không bằng ngươi ta hợp tác, cứ như vậy ngươi ta đều có cơ hội. Ta đã nắm giữ thanh thiên phôi thai, hiện tại tốt đẹp thế cục tại ta, ta vì sao muốn cùng ngươi hợp tác? Thôn vệ ngươi Huyền gia ngàn tỷ nhân khẩu, thanh thiên nhất định có thể một lần nữa phục sinh. Huyền Sách không nhanh không chậm đạo. Càng xa xôi Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, quả thực là khó có thể tưởng tượng, Loạn Hồn Yêu Vương vậy mà có được lực lượng như thế, liền xem như cùng là bán thần huyền trì. Huyền Sách, đối mặt với Loạn Hồn Yêu Vương lực khống chế vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Cái này loạn hồn yêu vương chính là đại hoang bên trong pháp tắc quỷ dị thai nghén mà sinh, có được khó mà địch nổi lực lượng, nó nắm giữ là nhân quả luật. Đối mặt nhân quả này luật, coi như thánh nhân cũng mười phần đau đầu, không dám tùy tiện bị đối phương chạm đến. Sibiu nói câu, nhân quả luật. Thôi Ngư Hiếu Kỳ nói, ta nhớ được năm đó loạn hồn yêu vương chấp trưởng nhân quả luật chính là, bất luận là cảnh giới gì tu sĩ, chỉ cần bị nó tơ nhện dây dưa kéo lại bản thể, đều sẽ hóa thành nó khôi lỗi. Sibiu nói bao quát thánh nhân. Cái gì? Thánh nhân cũng sẽ bị nô dịch? Thôi Ngư đơn giản không thể tin được. Đây chính là thánh nhân a, Hôn Nguyên vô cực thánh nhân. Muốn cái gì đâu? Nhân quả luật cũng không phải vô địch. Thánh nhân là bực nào tồn tại, nắm giữ thời gian cùng không gian, càng có trí bảo hộ thể, trấn áp tự thân khí số. Không nói là thánh nhân, coi như đại la thần tiên, đã nắm giữ thời gian cùng không gian đại đạo, có được nghịch chuyển thời không lực lượng, có tam hoa ngũ khí hộ thể, coi như tơ nện có thể khống chế thánh nhân, cũng phải có cơ hội tiếp xúc đến thánh nhân thân thể mới được. Sibiu cười nói, nhân quả luật là cường đại, nhưng là muốn hình thành bởi vì, mới có thể hoàn thành quả. Hắn tơ nện là nhân quả luật chi lực, có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng muốn hình thành nhân quả có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là tơ nện nhất định phải đụng phải đối phương bản thể. Nhưng đối với đại la thần tiên tới nói, đã hình thành tam hoa ngũ khí tự động hộ thể, căn bản cũng không phải là tơ nện kia có thể chạm tới. Đại la thần tiên còn như vậy, càng đừng đề cập những cái kia Hôn Nguyên giáo chủ. Nói đến đây, Sibiu nói mà lại nó bản thể quá yếu, cũng bất quá là cảnh giới kim tiên tu vi, đừng nói là đại la thần tiên, liền xem như nắm giữ tiên tiên linh bảo thái ớt kim tiên, chỉ cần khóa chặt nó bản thể, cũng có thể đem nó một kích trấn sát. Chớ có nói thái ớt kim tiên, liền xem như nắm giữ cường đại công phạt thần thông kim tiên, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt đi. Nhân quả luật là cường đại, nhưng hắn nhục thân nhược điểm cũng rất rõ ràng. Năm đó Hồng Hoang cường giả cùng vùng thế giới này cao thủ giao thủ, rất nhiều cường giả bị trọng thương, đã mất đi hộ thể thần quang, vừa rồi bị hắn có cơ hội để lợi dụng được, như vết dầu loang càng lăn càng lớn, thậm chí số tôn chuẩn thánh người đều bị hắn điều khiển, sau đó ở trên chiến trường xông ra riêng lớn uy danh. Đáng tiếc, về sau Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược dòng tìm hiểu nhân quả, một kích liền đem kẻ này mất mạng, nghĩ không ra thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, tên này vậy mà lại lần nữa ấp đi ra. Sibiu trong thanh âm tràn đầy kỳ quái quái, gia hỏa này đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, quả thực là một trận ác mộng. Thôi Ngư Văn Nôn ánh mắt lấp lóe, ta nếu có thể nắm giữ cái này loạn hồn yêu vương đừng suy nghĩ, Hôn Nguyên thánh nhân cũng làm không được sự tình, vậy ngươi còn dám nghĩ lung tung. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Thôi Ngư Văn Nôn không có tranh luận, nhưng trong lòng xem thường, thánh nhân làm không được sự tình, hắn bàn tay vàng chưa hẳn không thể làm được. Bất quá ngươi có phá diệt chi lực, chính là thế gian hết thảy phát tắc, nhân quả khắc tinh, phá diệt chi lực bên dưới cái gì đều muốn đối xứng là hư vô, ngươi đơn giản có thể xưng là loạn hồn yêu vương tự nhiên khắc tinh. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cổ quái. Thôi Ngư không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía giữa sân, không biết thế nào mới có thể đem loạn hồn yêu vương bản thể cho bắt tới. Thôi Ngư có thể nói rất khẳng định, loạn hồn yêu vương bản thể tuyệt đối không tại mấy người này bên trong, mà lại đối phương phát động nhân quả luật cũng khẳng định có làm lại kỳ, không có khả năng một mực không hạn chế phát động. Nếu không Huyền Đồng sớm đã bị âm thầm nắm trong tay. Loạn hồn yêu vương tuyệt không biết, chính mình lại bị người theo dõi. Thôi Ngư trong ánh mắt có quang mang lấp lóe, vô số suy nghĩ đang lưu chuyển, cái này loạn hồn yêu vương hắn tình thế bắt buộc. Nhất là loạn hồn yêu vương năng lực, Thôi Ngư càng là nhất định phải thu hoạch được đến. Hắn luôn cảm giác mình thế giới trong ngộng lẫn vào cái gì kỳ quái quái đồ vật, nhưng lại một mực không có tìm được cơ hội đem nó lật ra đến, nếu có thể lợi dụng bàn tay vàng cướp loạn hồn yêu vương năng lượng, đến lúc đó quản hắn là cái gì, tại chính mình bàn tay vàng bên dưới đều muốn trở thành khối lỗi. Thôi Ngư trong lòng cùng hỉ lúc, giữa sân lúc này đã lại lên biến cố. Huyền Sách nhìn thấy chính mình vậy mà công không phá được Huyền Đồng hộ thể năng lượng, quay đầu đối với một bên Huyền Trì đám người nói, nhĩ đẳng còn không mau đến đây giúp ta một chút sức lực. Chỉ thấy Huyền Trì thương thế trên người lúc này vậy mà đã khỏi hẳn, không thể không nói cái kia loạn hồn yêu vương tơ nhện, đúng là thần diệu đồ vật. Mấy người trong ánh mắt một sợi thần quang lưu chuyển, trong ánh mắt lộ ra một vòng dãy rủa, sau đó sau một khắc thi triển thần thông, cùng nhau hướng Huyền Đồng hộ thể thần quang công kích đi qua. Đánh xuống một đòn, hộ thể thần quang vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có nửa phần gợn sóng. Thấy vậy một màn, Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc khó xử, ngươi coi thật nhất định phải như vậy không thể sao? Nhất định phải như vậy ngu xuẩn mất không sao? Không có trả lời Huyền Đồng lời nói, Huyền Sách đem ánh mắt nhìn phía càng xa xôi ba mươi mấy vị kim sắc chiến lược huyết mạch, nhĩ đẳng còn không mau xuất thủ tương trợ ta đem cái này loạn hồn yêu vương cầm xuống. Ba mươi mấy vị huyết mạch chiến lực nghe vậy sắc mặt do dự chần chờ, bởi vì thật sự là không cách nào phân biệt thật giả. Lúc này một bên Huyền Dạ mở miệng quát lớn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đều bị cái kia loạn hồn yêu vương khống chế phải không? Ta đem bọn ngươi từ Vương Diễm Xuân Tam Tài trong đại trận phóng xuất, chẳng lẽ cũng là giả phải không? Sự thật thắng hùng biện, coi như hùng biện là thật, nhưng ở giờ này khắc này cũng thay đổi thành giả. Ba mươi mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lực một chút do dự, sau đó nhao nhao đi lên phía trước, đem Huyền Đồng cho vây khốn. Đại trận thủ hộ trong quang mang Huyền Đồng lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, mẹ nó, thật sự là xui xẻo lão phu hiện tại hết đường chối cãi. Bây giờ căn bản liền sẽ không có người nghe hắn nói cái gì. Lúc này Huyền Đồng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Sách, có biết hay không ngươi là trời với lửa? Các ngươi là đang đùa ta? Đùa lửa? Đùa ngươi? Ngươi chẳng lẽ bây giờ còn có thủ đoạn gì sao? Hoặc là nói, ngươi bây giờ còn có cái gì lật bản cơ hội sao? Huyền Sách trong thanh âm đầy đắc ý, ngươi nếu là có bản sự, liền cứ việc thi triển đi ra, gọi chúng ta đại gia hỏa nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nghiệt xúc này còn có thủ đoạn gì nữa? Nghe nói lời này, giữa sân đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai đôi mắt nhìn về phía Huyền Đồng. ra tay đi. Huyền Sách lại sẽ không chỉ hoãn thời gian, dù sao đêm dài lắm mộng, hắn cũng sẽ không phạm phải loại kia cho người ta lật xe sai lầm nhỏ. Ra lệnh một tiếng, sau đó sau một khắc chỉ thấy 30 mấy vị kim sắc, 2 vị bán thần đồng loạt ra tay, phô thiên cái địa kiếm khí xông lên tận trời. Tại Huyền Sách điều khiển bên dưới, cái kia đầy trời kiếm khí dung hội làm một đạo, sau đó lôi cuốn lấy uy hoàng chi uy hướng Huyền Đồng quanh thân hộ thể đại trận chém giết tới. Đây là Huyền Đồng đột nhiên biến sắc, bởi vì kiếm quang kia đâm vào nó quanh thân hộ thể màn hình ba thước, chỉ gặp màn hình kia bên trên lóe ra vô số đạo nhỏ xíu vết nước, mà kiếm quang phong mang cắt đứt Huyền Đồng một trong tóc. Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, thật bản lãnh, thật đúng là thật bản lãnh, không có khả năng lại trì hoãn đi xuống, Huyền gia đại cục đã không có chuyển cơ. Huyền Đồng u thở dài, hắn biết hiện tại là lật bản cuối cùng cơ hội, sau đó chính mình sợ là liền bị đối phương chém giết. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, thế cục mất khống chế nhanh chóng như vậy. Một bước sai, từng bước sai. Từ ban đầu Huyền Tử đắc thủ, sự tình liền đã hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển đi qua. Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, khó làm. Đúng là khó làm. Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, thế nhưng là ta thật không muốn dạng này, một khi ta thi triển thần thông kia, liền sẽ bị lao tổ tông cho thay vào đó, ta thật không muốn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa a. Hắn không muốn chết, nhưng là hắn không có cách nào. Đâm vào trong bình chướng quang kiếm bị đại trận vỡ nát, sau đó chỉ thấy bảo vệ lấy Huyền Đồng quanh thân màn sáng lại bắt đầu một lần nữa có quang mang bắt đầu tụ lại, thủ hộ bình chướng ở trên thanh bát cảnh đại trận lực lượng bên dưới, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Huyền Đồng nhìn xem cái kia chữa trị như lúc ban đầu đại trận, trong ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Hắn biết, chính mình hộ thể đại trận đối mặt với đám người hoành kích nhất định phải bị đánh phá. Lại đến. Bên kia Huyền Sách một tiếng hô quát, trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ. Giết, giết, giết. Huyền gia đám người từng tiếng phụ họa, thể nội thần lực lần nữa điều động, một thanh càng thêm to lớn quang kiếm vào lúc này hình thành. Các ngươi không biết ta Huyền gia là còn có 2 vị không biết tiên tổ, sơ đại tiên tổ, chỉ là Huyền gia sơ đại tiên tổ đã bị hậu bối tử tôn phong ấn, bởi vì hậu bối tử tôn đều không muốn chết. Năm đó Huyền gia đời thứ 7 tổ tông tự mình xuất thủ, liên hợp hậu bối 36 đời tử tôn, tổ tổ tôn tôn thế thế đại đại cùng một chỗ gia trì, mới đưa ta Huyền gia 2 vị vô thượng tiên tổ phong ấn lại. Một khi bóc trần phong ấn, phía sau thế cục phát triển, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cũng không có người có thể khống chế được. Là các ngươi bức ta đó, muốn ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống. Huyền Đồng đứng tại trong đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng, đột nhiên nhảy bắn ra một đạo kiếm quang, cắt đứt bàn tay sau ở trong hư không vẽ ra từng đạo kỳ diệu phù văn, sau đó chỉ thấy Huyền Đồng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với phù văn kia cung kính dập đầu chiều bái, hậu bối đệ tử Huyền Đồng, chính là tiên tổ thứ 5186 đời con cháu, là Huyền gia dòng chính chính thống. Hôm nay ta Huyền gia gặp đại nạn, Huyền gia vạn năm lưu đồ thành không, đã đến lúc nguy nan, tổn vòng chi thu cũng. Đệ tử nguyện ý dùng tính mệnh, thỉnh lại tiên tổ chân linh, khẩn cầu tiên tổ khôi phục, trấn áp hết thể dị đảng. Vừa nói, không ngừng dập đầu tế bái. Chương 901, sâu kiến, là ngươi đang kêu gọi ta. Chương 901, sâu kiến, là ngươi đang kêu gọi ta. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, trịnh trọng, rộng rãi, có một loại không hiểu thấu khí cơ ở trong thiên địa lưu chuyển chập trùng, cấu kết từ nơi sâu xa cái nào đó huyền diệu khó lường chi địa. Ngăn cản hắn. Nhìn xem Huyền Đồng lúc tế tự đợi rộng lớn quần quần chẳng cảnh, lúc này giữa sân tất cả mọi người không khỏi biến sắc, nhất là cái kia loạn hồn yêu vương chính là tiên tiên quỷ dị, đối với trong hư vô khí cơ càng là mẫn cảm, lúc này một câu nguy cơ chí mạng từ trong hư vô truyền ra, trong lòng dâng lên. Đáng chết hôn trướng. Đánh vỡ hắn bình trướng, ngăn cản hắn triệu hoán cố khí tức kia. Huyền Sách trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Đám người đồng loạt ra tay, từng đạo kiếm quang oanh tạc tại trên bình trướng, nhưng lại cũng không thể dung chuyển bình trướng kia mảy may. Có chút ý tứ. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thương khung, chỉ thấy bầu trời khuyết đại đến một mảnh huyết hồng, đám mây đỏ thâm như máu, tựa hồ có một loại không hiểu quỷ dị cùng chẳng lành bao phủ ở bên trong. Một cố khó mà nói hết mùi hôi thối tại cái kiếm màu đỏ như máu trong tầng mây truyền đến, nương theo lấy trận trận hắc phong, một loại tà ác đến cực điểm khí cơ ở trong thiên địa bắn ra. Sau đó màu đỏ như máu đám mây hóa thành một cơn lốc xoáy, một đạo cổ lão tang thương thanh âm, nương theo lấy phô thiên cái địa uy áp từ trong vòng xoáy bắn ra đến, là ai đang kêu gọi ta? Hẳn là lại đến một cái thời đại mới thời đại vàng son sao? Uy áp kinh khủng từ trong vòng xoáy truyền đến, phía dưới Huyền gia đám người không chịu nổi cái kia cố kinh khủng cảm giác các bách, vậy mà nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đại La, đây là Đại La cảnh giới uy áp. Huyền gia lão tổ tông lại là Đại La cảnh giới cường giả. Tiểu tử, tình thế không ổn à, lần này quá thâm trầm, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui đi. Sibiu cảm thụ được giữa thiên địa lan tràn khí tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, một tôn Đại La cường giả, lại nắm giữ thượng thanh bát cảnh đại trận, không phải chúng ta có thể ứng phó. Ta thừa nhận tiểu tử ngươi có chút thực lực, cũng thừa nhận tiểu tử ngươi rất tà môn, nhưng là lao gia hỏa này đã vượt quá chúng ta năng lực phạm chủ ở ngoài. Cảnh giới Thái Ức nếu là lợi dụng đại thần thông còn có thể chuyển về thế cục, nhưng là đối mặt với Đại La thần tiên, chém tới quá khứ tương lai nhảy ra vận mệnh trường hà tồn tại, chúng ta không chịu nổi a. Sibiu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, hắn luôn cảm thấy Thôi Ngư cháu trai này không biết trời cao đất rộng, vạn nhất dẫn xuất cái gì rách dưới sự tình, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Rất lớn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, người người trong không khí mùi hôi thối, lông mày bỗng nhiên nhăn lại đến, ngươi có cảm giác hay không cảnh tượng trước mắt khá quen. Nhìn qua mắt, Sibiu sững sờ, sau đó một đôi mắt chó xem xét cẩn thận lấy giữa thiên địa khí tức biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này ra sân tại sao cùng huyết ma thần tên kia có chút tương tự. không thể nói tương tự, quả thực là giống nhau như lúc. Nễ nhìn bầu trời một chút bên trong tiết lộ ra khí tức, có phải hay không u minh khí tức của biển máu? Thôi Ngư có chút hãi hùng kia bĩa. Sibiu ngu ngơ ở, một đôi đầu chó đung đưa trái phải, sau một hồi mới đệ thấp uống họng nói không thể nào. Huyết ma thần làm sao lại cùng Huyền gia có quan hệ? Thôi Ngư cũng là một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu hư không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huyết ma thần có loại bản lĩnh này. Giờ này khắc này, trên bầu trời vòng xoáy càng ngày càng đỏ, trong mơ hồ hư không bắt đầu vặn mèo, không gian đang không ngừng lôi kéo suy yếu, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ không hiểu chi lực ở trong thiên địa thai nén, từ giữa thiên địa hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc. Nếu là huyết ma thần khôi phục, không thể nói trước muốn làm qua một trận. Huyết ma thần cùng ân oán của hắn, có thể truy tố đến tiểu Lý thôn. Từ nhỏ Lý thôn thần ma dưới giếng hao lông cựu bắt đầu, nếu không phải lúc đó dựa vào cấp cái kia huyết ma thần quỷ dị chi lực, Thôi Ngư cũng sẽ không có cơ hội phát triển võ đạo tu hành thuận lợi như vậy. Nghe nói trên tầng mây kêu gọi, Huyền đồng đội vàng quỳ dạp xuống đất, khởi bẩm tiết tổ, hậu bối tử tôn vô năng, dẫn đến huyết tế thanh thiên thất bại, càng có đại địch xâm lấn, gọi ta Huyền gia gần như diệt tuyệt nguy hiểm. Còn xin tiên tổ khôi phục mà ra gột rửa căn khôn, đưa ta Huyền gia càn khôn tươi sáng. Đệ tử nguyện ý cống hiến gia nhục thân, khẩn cầu tiên tổ giáng lâm. Huyền Đồng lúc này cũng là nội tâm phát khổ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Huyền gia lịch đại tổ tông, vì sao từ đời thứ 7 bắt đầu liền âm thầm hạ độc thủ phong ấn nhà mình tổ tông, gọi nhà mình tổ tông rơi vào trạng thái ngủ say? Cũng là bởi vì hiện thế. Huyền gia tổ tông sẽ thôn vệ Huyền gia tinh túy huyết mạch, thôn vệ hậu bối đệ tử bên trong huyết mạch tinh thuần hạng người, dùng để khôi phục mình tại trong lượng tiếp nhận tương thế. Càng sâu thêm biết phân thân giáng lâm ở hậu đại con cháu trong huyết mạch, đoạt xá thay vào đó hành tẩu ở trong thiên địa. Đối với Huyền gia hậu bối tử tôn tới nói, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Cha mẹ nào có thể khoan nhượng con cháu của mình bị tổ tông thôn vệ? Cái nào thanh niên có thể khoan nhượng chính mình có thể bị tổ tông đoạt xá? Căn bản cũng không khả năng. Không ai có thể dễ dàng tha thứ. Huyết mạch một khi ra năm đời, nơi nào còn có tổ tông khái niệm? Bất quá là một người xa lạ thôi, ai có thể dễ dàng tha thứ mệnh số của mình bị người chặt đứt? Thế là thất tổ cùng chư vị tổ tông liên thủ lại, đem hai vị nguyên thủy tiên tổ cho phong ấn đứng lên, cho nên Huyền gia mặc dù có thủy tổ truyền thuyết, nhưng thủy chung không thấy thủy tổ hiện thế, chỉ là ngoại nhân nhưng lại không biết nguyên do trong đó cùng quan thiếu thôi. Huyền Đồng là bị mấy người bức cho ép tới tuyệt cảnh, nếu mấy người cũng không chịu buông tha chính mình, tả hữu đều là một chữ chết vậy, vì sao không lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận, còn có thể thuận tiện lịch chuyển Huyền gia đại cục cùng khí thế. Đây là Huyền gia lịch đại thiên tử bí mật, là dòng chính chính thống bí mật. Dòng chính sở dĩ là dòng chính, không chỉ có bởi vì trời sinh chính là dòng chính, mà là bởi vì Huyền gia dòng chính có phụ trách gia cố phong ấn sứ mệnh. Nếu có thể gia cố phong ấn, đó là đương nhiên cũng có thể xé rách phong ấn. Huyền gia đều muốn xong đời, ai còn có thể quan tâm được nhiều như vậy? Giết a! Tranh thủ thời gian công phá phong ấn, ngăn cản động tác của hắn. Loạn Hồn Yêu Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời kia vòng xoáy, một cỗ nguy cơ chí mạng xông lên đầu, hắn cảm thấy mình linh hồn đều đang run sợ. Một cỗ khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu. Không thể không nói, lúc này Loạn Hồn Yêu Vương hoảng hốt một cỗ biển động giống như kinh hoàng ở trong lòng giống như thủy triều giống như bành trướng cuộn lên. Đây là nguồn gốc từ tại linh hồn đại khủng bố, có một cái từ nơi sâu xa thanh âm tại Loạn Hồn Yêu Vương trong lòng điên cuồng vang lên, rời xa hắn, rời xa nơi đây, chạy càng xa càng tốt. Thậm chí Loạn Hồn Yêu Vương lúc này có một loại co cẳng liền chạy, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình tơ nhện xúc động. Nhưng nhìn sau lưng thanh thiên thi thể, Loạn Hồn Yêu Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh khốc chi sắc, trong ánh mắt tất cả đều là nóng rực, tham lam chiến thắng sợ hãi trong lòng mình. Nếu như nói chính mình một khi đào tẩu, vậy liền triệt để đã mất đi trở thành vùng thế giới này cường giả đỉnh cao cơ hội. Đây chính là thanh thiên thi thể a. Coi như vẹn vẹn chỉ là phôi thai trạng thái, nhưng đã đến trong tay hắn, lợi dụng khôi lỗi thuật bồi dưỡng một phen, chưa hẳn không có khả năng hóa thành một dạng sự sống khác, thu hoạch được trưởng thành cơ hội, trưởng thành là một tôn chân chân chính chính trời. Lần này cơ duyên ta nhất định phải thu hoạch được, ta tuyệt không thể có nửa phần do dự. Thiên địa đại kiếp sắp đến, mặt pháp sắp bắt đầu, ta nếu là không có thể thu được cỗ này phôi thai, dựa vào cái gì trổ hết tài năng? Loạn Hồn Yêu Vương trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Giờ này khắp này giữa thiên địa khí tức một mảnh âm trầm khủng bố, cái kia màu đỏ như máu khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập, sương mù màu đỏ chậm rãi từ đám mây rủ xuống, bay lả tả ở trong thiên địa, rơi vào sông núi bên trên, đã thấy sông núi có cây trong chốc lát khô héo, tất cả sinh mệnh tinh hoa bị thôn phệ không còn. Rơi vào phi cầm tẩu thú trên thân, phi cầm tẩu thú hóa thành một bộ bạch cốt tâm u, sau đó bạch cốt thành tro, một sợi sương mù màu đỏ từ bạch cốt bên trong phiêu đãng mà ra, dung nhập giữa thiên địa trong tầng mây, hội tụ đến trong vòng xoáy. Được cái kia sương mù màu đỏ trả lại, trong tầng mây màu đỏ khí cơ càng thêm thịnh vượng. Từng đạo lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa lan tràn, cái kia vặn vẹo vòng xoáy to lớn hơn. Sương mù màu đỏ giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên bầu trời hướng bốn phương tám hướng quyết tán, cái kia sương mù màu đỏ rơi vào Huyền gia hậu bối tử tôn trên thân, chỉ thấy cái kia Huyền gia hậu bối tử tôn một cái cá thể bên trong có khí thế khủng bố chảy xuôi, thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng dị biến, huyết mạch đang không ngừng tinh thuần, dưới da thịt gân cốt giống như con chuột con một dạng vặn vẹo, khiến cho Huyền gia tử đệ huyết mạch bắt đầu phản tổ, dưới da thịt từng nét phù văn lấp lóe, sau đó khuôn mặt bắt đầu biến dị, nam tử hóa thành xấu vô cùng bộ dáng. Nữ tử trở nên khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo vô song. Atula, đó là Atula. Huyền gia huyết mạch lại là Atula huyết mạch. Sibiu nhìn xem Huyền gia không ngừng dị biến bách tính cùng con dân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mặc dù vẹn vẹn chỉ có sợ có Atula tên, lại không Atula chi thực, nhưng lại đã có Atula căn cơ. Huyền gia lão tổ tông cũng không phải huyết ma thần, huyết ma thần nơi nào có bực này bản sự, cướp đoạt vạn vật sinh cơ gọi huyền gia huyết mạch phát sinh thủy biến. Không thể nào, cũng không phải huyết ma thần. Năm đó huyết ma thần chính là lão tổ thuộc hạ của ta một trong, huyết ma thần theo hầu ta còn có thể không biết sao? Sibiu trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, nhìn lên trong bầu trời bay xuống sương mù, hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt tất cả đều là suy tư, tựa hồ có chút ý tứ à? Đúng là rất có ý tứ. Sương mù màu máu dung nhập thôi ngư trong thân thể, thôi ngư nắm giữ sinh tử đại đạo, đối với sinh mệnh bản nguyên rõ ràng nhất bất quá, sương mù này bản nguyên cùng huyết ma thần bản nguyên hoàn toàn giống nhau như lúc. Đây chính là huyết ma thần bản nguyên. Hắn có thể khẳng định, huyền gia lão tổ tông cùng huyết ma thần khẳng định có chỗ liên quan. Chạy sao? Nếu không chạy có thể không còn kịp rồi a. Sibiu trong thanh âm tràn đầy kinh dị, đây chính là đại la kim tiên, uy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng được, ta thậm chí cũng không thể cẩn thận đo sức. Chờ một chút. Thôi ngư mặt không thay đổi nói, nguy hiểm cũng nương theo lấy cơ duyên, hiện tại nguy hiểm nhất là vạn hồn yêu vương, vạn hồn yêu vương đứng mũi chịu sào, hắn đều không có chạy, ta sốt ruột bận bịu hoảng chạy cái gì. Thôi ngư trong thanh âm lộ ra một vòng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, ta không thể nhìn vạn hồn yêu vương chết ở chỗ này. Vạn hồn yêu vương lưu tại nơi này đều là khôi lỗi, chân thân đã sớm không biết giấu ở trong góc nào hắn như vậy chó người, làm sao lại tới đây mạo hiểm đâu. Sibiu ở bên cạnh phân tích. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư vẫn như cũ lựa chọn bình tĩnh đứng ngoài quan sát, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ cũng khó nói. Vạn hồn yêu vương liên quan đến mình liệu có thể giải quyết thế giới trong mộng bản nguyên bên trong cái kia quỷ dị. Nếu như mình thu hoạch được loại lực lượng này, tương lai chắc chắn có thể chấn áp tất cả hai hoàng ẩm. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, vô số suy nghĩ ở trong lòng lấp lóe mà qua. Lúc này trên bầu trời trong vòng xoáy màu máu có uy áp kinh khủng hàng lâm xuống, hướng về giữa sân đám người chấn áp xuống tới, đã thấy ba mươi mấy vị huyền gia tử tôn đống nhiên dừng tay, không còn tương trợ huyền sách, mà là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to một tiếng, cung nên tiên tổ giáng lâm. Các ngươi đều đứng lên cho ta. Các ngươi đều đứng lên cho ta a. Cái gì tiên tổ? Rõ ràng là huyền đồng tiếp dẫn thiên ngoại tà ma giáng lâm, mọi người cùng nhau xuất thủ đánh gậy hắn tế tự thủ đoạn thần thông a. Huyền sách mở miệng quát lớn, lúc này vạn hồn yêu vương quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Huyền sách, ngươi chính là vạn hồn yêu vương, hiện tại bạo lộ ra đi. Tất cả ta huyền gia tử đệ, chỉ cần thân có ta huyền gia huyết mạch, cái nào không cùng tổ tiên cảm ứng. Đứng tại trên tế đàn huyền đồng lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười giễu cợt. Đồ bỏ đi, tất cả đều là đồ bỏ đi. Phía dưới vạn hồn yêu vương điều khiển huyền sách thân thể chửi ầm lên, một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía trên tế đàn huyền đồng, ngươi cho rằng dạng này ta liền không có biện pháp sao? Ngươi huyền gia lão tổ muốn giáng lâm sợ là còn cần một chút thời gian. Lời nói rơi xuống, vô số tơ nện từ huyền sách, huyền dạng, huyền cơ, huyền chi trên thân bắn ra mà ra, còn không đợi huyền gia kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lực kịp phản ứng, tơ nện liền đã đâm vào đám người trong thân thể. Nghiệt chướng, nhi dám, nhi dám a. Trên đài cao huyền đồng thấy vậy một màn quả thực là thử mắt muốn nước, ngay tại hắn trơ mắt trong ánh mắt, huyền gia cao tầm chiến lực đều luôn hãm, một chút phản kháng lực lượng đều không có. Huyền gia các vị đệ tử tất cả đều bận rộn tế tự vừa mới đản sinh tiên tổ, nơi nào sẽ ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Trên đài cao huyền đồng thử mắt muốn nước, thật đến hàm răng ngứa, nhưng lại bất lực, không có biện pháp nào. Thôi ngư nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, có chút ý tứ. Vạn hồn yêu vương vẫn như cũ không chịu từ bỏ, thoạt nhìn là muốn cùng cái kia huyền gia lão tổ tông cùng chết. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo âu, như vậy cơ duyên tạo hóa, quả thực là kinh thiên động địa thiên cổ không có, nếu là đổi lại là ta, ta cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Người suy nghĩ một chút, đây chính là một bộ thiên chi hóa thân, ai có thể bỏ qua được. Hắn nếu dám ở lại, nghĩ đến là có đối phó tôn kia đại la kim tiên thủ đoạn. Thôi ngư như có điều suy nghĩ. Sibiu nghe vậy không nói, trong lòng cũng là có mấy phần chờ mong. Phải biết đại la kim tiên lực lượng sao mà cường hành, kim tiên muốn nghịch phạt, sao mà khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Chương 902, Minh Hà một cái huyết thần tử. Chương 902, Minh Hà một cái huyết thần tử. Kim tiên lịch phạt đại la mặc dù rất ít gặp, nhưng cũng không phải không có. Năm đó Tôn Ngộ Không là thái ớt kim tiên, đối mặt với bước vào đại la kim tiên đã bắt đầu chạm đến hốn nguyên đạo quả chấn nguyên tử, không phải cũng vẫn như cũ có thể cùng của nhau. Đại la kim tiên nắm giữ là pháp cùng để ý, nhưng là đem pháp cùng lý hóa làm thần thông, hay là có nhất định khoảng cách. Kim tiên nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên thần thông, đối mặt với đại la thần tiên chưa hẳn không có khả năng lịch phạt. Tỷ như nói kim tiên nắm giữ là thánh nhân tìm hiểu ra thần thông đâu. Thánh nhân tìm hiểu ra thần thông cùng đại la thần tiên tìm hiểu ra thần thông chênh lệch sao mà to lớn, hoàn toàn có thể bù đắp kim tiên cùng đại la chênh lệch. Song phương tranh đấu đứng lên vẫn như cũ thắng bại khó nói, nhất là cái kia loạn hồn yêu vương thế nhưng là nắm giữ nhân quả luật lực lượng có thể tạo nên ra vô hạn kỳ tích. Chỉ thấy cái kia loạn hồn yêu vương thi triển thủ đoạn thần thông, đem hơn 30 vị huyền gia kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lược cho khống chế sau, chỉ thấy cái kia 30 mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lược huyền gia tử đệ đem màn sáng vây quanh, sau đó đồng loạt ra tay, thậm chí không tiếc tiêu đốt huyết mạch, muốn đem bình chướng kia cho phá vỡ. Về phần nói gọi 30 mấy vị huyền gia tử đệ bảo trì thực lực, các loại cái kia đại la kim tiên giáng lâm sau lại quyết nhất tử chiến. Không thể nào. Loạn hồn yêu vương trong lòng rõ ràng mình mà biết, đối mặt mình lấy tôn kia đại la kim tiên cảnh giới cường giả, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ có vào lúc này đánh tan phòng ngự bình chướng, sau đó lại thừa cơ đem tơ nhện rơi vào huyền đồng trên thân, chính mình mới có cơ hội đem đối phương cho chấn áp lại. Chỉ cần bị chính mình tơ nhện cho dính trụ, đừng nói đại la kim tiên giáng lâm, chính là thánh nhân giáng lâm cũng chỉ có thể là chính mình khôi lỗi. Đây chính là nhân quả luật. Bá đạo không gì sánh được nhân quả luật. Đáng tiếc, liền xem như ba mươi mấy vị kim sắc chiến lược toàn bộ lộ sắc thành Atula bộ tộc, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà địch nổi loại kia vô cùng cường đại lực lượng, cho dù thượng thanh bắt cảnh đại trận hạ xuống bình chướng lung lay sắp đổ, nhìn tựa như lúc nào cũng khả năng bể nát, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phá bể nát. Núi cao xa xa bên trên Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, cảm ứng đến nương theo cái kia huyền sách đám người tề lực công kích, dẫn đến cả tòa đại trận bắt đầu lung lay sắp đổ, một đôi mắt lập tức phát sáng lên, 12 đều thiên thần sát đại trận thôn phệ lên thượng thanh bắt cảnh đại trận ra chỉ mà đến thiên địa lực lượng càng thêm cường đại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái thai, hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, ta đây coi là không tính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn có một loại cảm giác, hiện tại 12 đều thiên thần sát đại trận đã sinh ra huyền diệu biến hóa, hơn nữa còn là gần như biến hóa về mặt bản chất. Ta có một loại không hiểu cảm giác, ta 12 đều thiên thần sát đại trận có rất rất lớn tiến bộ, có thể dung chuyển thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không hiểu vẻ hưng phấn, quả thực là một đợt mập. Đúng là một đợt mập. Bên kia Huyền Sách xuất lĩnh mọi người điên cuồng công kích, mắt thấy bình chướng lung lay sắp đổ, chỉ là nhưng thủy chung đều không thể đem màn hình kia triệt để đánh nát, khí nổi trận lôi đỉnh. Đường phí tâm tư căn bản cũng không khả năng phá vỡ. Chỉ bằng mấy người các ngươi cảnh giới kim tiên sâu kiến, cũng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh tan tiên tiên đại trận lực lượng, cái này căn bản liền không có khả năng, đừng có nằm động. Huyền Đồng lúc này đứng tại trên đài cao, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới đám người, trong ánh mắt tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Hắn hiện tại không nóng nảy. Nóng nảy cũng không nên là hắn. Giang giác đột nhiên trong cõi u minh truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thương khung đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một đầu nối liền đất trời huyết sắc dòng sông từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về tế đàn phương hướng lao đến. Không đợi đám người phản ứng, cái kia huyết sắc dòng sông trực tiếp đụng nát thượng thanh bắt cảnh đại trận bình chướng, sau đó trực tiếp rót vào Huyền Đồng trong thân thể. Nguyên thần. Đó là nguyên thần dị tượng. Nhìn xem cái kia nối liền đất trời màu đỏ như máu dòng sông, Si Bưu lên tiếng kinh hô, đó là huyết hải tuyền nhãn. Đó là huyết hải tuyền nhãn. Chẳng lẽ Huyền gia một vị nào đó thủy tổ là đại Atula không được sao? Cơ hội tốt. Loạn Hồn Yêu Vương nhìn thấy bị đánh vỡ thượng thanh bắt cảnh đại trận phòng hộ, trên tế đàn Huyền Đồng thân thể hiện lộ ra, sau một khắc trong tay vô số tơ nhện bay ra, phô thiên cái địa hướng trên tế đàn bay đi, liền muốn đem Huyền Đồng lục thân khống chế. Lúc này Loạn Hồn Yêu Vương tâm tình khẩn trương, nếu như mình có thể đem sợi tơ rơi vào Huyền Đồng trên thân, chẳng phải là tương đương với nắm giữ một tôn đại la phân thân lực lượng. Nhưng mà gọi Loạn Hồn Yêu Vương thất vọng chỉ gặp Huyền Đồng da thịt quay cuồng, quanh thân bốc cháy lên từng đạo kinh khủng ngọn lửa màu đỏ như máu, tất cả tơ nhện tại ở gần biển lửa một sát na, nhao nhao bị nhen lửa trở thành tro tàn. Mẹ nó, ta liền biết những này Đại La Kim Tiên không có dễ đối phó như vậy. Đại La Kim Tiên tại từ nơi sâu xa sinh ra đã biết, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể đem nắm chặt sinh tử hòa phúc, có thần thông bất khả tư nghị cùng thủ đoạn, có thể đem nắm quá khứ tương lai tin tức, biết trước sinh tử hòa phúc, muốn ám toán Đại La thần tiên, không phải thần tiên sát kiếp không thể. Loạn Hồn Yêu Vương thân là thái cổ khai thiên tích địa thời kỳ cường giả, mặc dù trải qua một lần thân tử đạo tiêu, nhưng lại vẫn như cũ giữ lại bộ phận ký ức, chỗ nào không biết Đại La thần tiên đáng sợ. Vừa đối mặt liền bỏ đi trong lòng may mắn. Hắn biết, chính mình phiền phức lớn rồi. Mặc dù tên này chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng Đại La thần tiên cũng sớm đã siêu thoát ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, nhục thân đối bọn hắn tới nói mặc dù vẫn như cũ trọng yếu, nhưng là đối với sức chiến đấu phát huy cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy, chí ít còn có 3 thành chiến lực, nhưng là Đại La thần tiên 3 thành chiến lực, ta không có tiên thiên linh bảo hộ thể, nhưng như cũng không làm gì được. Loạn Hồn Yêu Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Hiện tại coi là thật đến quyết định sự tình thành bại thời điểm. Ta không làm gì được hắn, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Loạn Hồn Yêu Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc, sau đó quay đầu nhìn về hướng phía sau thanh thiên thi thể, ta nếu có thể tại hắn hoàn toàn giáng lâm thời điểm nắm giữ từng tia thanh thiên lực lượng, đến lúc đó chưa hẳn không có khả năng lui địch. Loạn Hồn Yêu Vương không hổ là trải qua trận kia thái cổ náo động thời kỳ đại yêu vương, trong vòng mấy cái hít thở liền đã tìm được sinh lộ. Không sai, duy nhất một con đường sống chính là cái kia thanh thiên. Sau đó chỉ thấy sau một khắc, ba mươi mấy tôn kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lực, trực tiếp vận chuyển thần thông hướng về cái kia cố gắng xuyên thấu thanh thiên bình chướng huyền tử chạy vội đi qua. Mấy người không có xuất thủ công kích, mà là hai tay khoác lên trên lưng, xếp thành một nhóm đội ngũ thật dài, sau một khắc đám người thần lực thao thao bất tuyệt hướng huyền tử trong thân thể quán chú đi qua. Việc đã đến nước này, nghìn cân treo sợi tóc, không thành công thì thành nhân. Mặc kệ là thành cái kia, cũng nên thành một cái. Hắn bố cục lâu như vậy, há có thể cam tâm cứ như vậy tay không mà về. Nương theo lấy đám người thần lực hội tụ một chỗ, quả nhiên là có hiệu quả, chỉ thấy tơ nện kia xuyên qua bình chướng tốc độ, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại chính là so đấu thời gian, nhìn xem là vị kia huyền gia tiên tổ trước một bước nắm giữ thân thể, hay là ta trước một bước nắm giữ thanh thiên. Huyền Sách quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Đồng, chỉ thấy Huyền Đồng lúc này đã bị ngọn lửa màu đỏ đốt thành bộ xương, toàn bộ xương bên trên lóe ra ánh ánh chi quang giống như mỹ ngọc, dậy sóng huyết hà từ 9 ngày rủ xuống, rót vào trong bộ xương bên trong. Bộ xương tựa như là một cái động không đáy, mặc cho cái kia dậy sóng trong huyết hà có màu đỏ tươi sền sệt huyết dịch rủ xuống, nhưng lại toàn bộ đều bị bộ xương kia con thôn phệ, cũng không thấy nữa mảy may. Lúc này giữa sân bầu không khí ngưng trọng, Huyền Đồng cùng Huyền Tử so đấu, đã đến thời khắc mấu chốt. Đại khái qua 3 canh giờ, đột nhiên hư không một trận bập bẹo. Sau đó liền nghe một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, giữa bầu trời kia vặn vẹo màu đỏ như máu đám mây tản ra, từ trên trời giáng xuống buông xuống màu đỏ như máu thác nước tản ra. Kết thúc, nên phân ra một cái cao thấp sinh tử. Thôi Ngư ở phía xa nói thầm câu, bất quá Huyền gia tiên tổ chỉ còn lại có một bộ nguyên thần, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Nhục thân đối với tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đừng nói là kim sắc cảnh giới, liền xem như thánh nhân cường giả cũng không thể không có nhục thân. Nhục thân tuyệt đối là quan trọng nhất sự tình. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa biến mất suối máu, nói thầm câu, xem ra hay là Huyền gia tiên tổ nhanh một bước. Vừa vặn mượn nhờ loạn hồn yêu vương thủ đoạn, nhìn xem Huyền gia tiên tổ có mấy phần năng lực. Sâu kiến, chính là các ngươi đánh ta Huyền gia chủ ý. Lại nghe trên đài cao không xương mở miệng, một cỗ sóng âm chấn động truyền đến. Sau đó sau một khắc chỉ thấy bộ xương kia bên trên một cỗ màu đỏ như máu lực lượng hội tụ, trong khi hô hấp đã có vô số huyết nục ở trong đó diễn sinh, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ tái tạo, sau đó một thanh niên nam tử xuất hiện ở hư không. Thôi Ngư có thể nói rất khẳng định, chính mình chưa bao giờ thấy qua yêu diễm như vậy, mỹ lệ nam nhân. Nam tử một bộ hồng y liễu, người khoác mái tóc đen dài, thân cao chừng ba thước, một cỗ khó mà nói hết lộng lẫy chi khí đập vào mặt. Bất phàm, rất là bất phàm. Hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì tì vết. Hầu thế tất cả nam thần cùng nam tử trước mắt so ra, tựa như là một tên hề. Nó mỗi một tấc da thịt đều giống như là tạo hóa tạo thành, ngũ quan càng là dựa theo hoàn mỹ tỷ lệ sắp xếp tổ hợp, có thể nói là một cái không có tì vết người hoàn mỹ. Chẳng ai hoàn mỹ, nhưng là người trước mắt là hoàn mỹ. Minh Hà, Sibiu kinh dị thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Minh Hà là ai? Trong truyền thuyết vô thượng đại năng, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng vô thượng cường giả, liền xem như tại riêng lớn Hồng Hoang đại địa, vẫn như cũng là có thể xếp hàng đầu siêu cấp cường giả. Nhưng là lúc này vậy mà coi là thật xuất hiện tại trước mắt của mình, quả thực là gọi người khó có thể tin. Không thể nào. Minh Hà làm sao lại sống sót? Năm đó Minh Hà nhận đại thiên thế giới mê hoặc, vì vậy được thánh cơ hội, vậy mà chối bỏ Hồng Hoang thế giới, lựa chọn hóa thành quỷ dị, sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn sát, làm sao còn sẽ tiếp tục sống đâu? Sibiu trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nghe Sibiu lời nói, Thôi Ngư tại càng là trong lòng máy động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, ngươi nói thứ đồ chơi gì? Minh Hà phản bội Hồng Hoang, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết. Không sai. Phải biết, mỗi một tòa thế giới đều có thanh trọc chi địa. Năm đó Minh Hà khoảng cách lĩnh hội Hỗn Nguyên đã hoàn thành, nhưng chỉ kém một bước lại chậm chạp không cách nào vượt qua. Bởi vì Minh Hà bản nguyên không đủ, chậm chạp không cách nào vượt qua cái kia đạo cầu thang. Thế là đại thiên thế giới mê hoặc Minh Hà, dung hợp vùng thế giới này đục ngầu chi địa, cuối cùng khiến cho Minh Hà bước vào cảnh giới chi cao, sau đó bắt đầu quỷ dị hóa. Sibiu ở một bên giải thích, bản nguyên không đủ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ta lặng lẽ nói cho nễ một cái bí mật. Sibiu tả hữu dò xét một phen, nhìn thấy không có người chú ý tới đến, sau đó mới đè thấp cuống họng nói Hồng Hoang thế giới tất cả cao thủ, từ Hồng Hoang thế giới thoát ly thời điểm, căn bản cũng không có mang theo nhục thân, tất cả nhục thân toàn bộ đều lưu tại Hồng Hoang thế giới. Hiện tại bọn hắn nhục thân đều là ở trong hỗn độn một lần nữa thanh nén. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, vì sao lại sẽ thành dạng này? Những cái kia Hồng Hoang cường giả tại sao phải vứt bỏ nhục thân của mình? Thanh ở thiên địa, quy về thiên địa, Hồng Hoang thời đại mạt pháp tiến hành thanh toán, đám người cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhật nguyệt chi huyền cơ, đương nhiên thiếu thiên địa nhân quả. Thiếu nhân quả, nhất định phải hoàn lại. Sibiu nói cho nên nói Minh Hà bởi vì thiếu khuyết bản nguyên, chậm chạp không cách nào vượt qua thành thánh mấu chốt một bước, lựa chọn đầu phục đại thiên thế giới. Đáng tiếc đại thiên thế giới lựa chọn cá chết lưới rách, quỷ dị hóa toàn bộ thế giới, dẫn đến Minh Hà cũng bị quỷ dị hóa, căn bản cũng không có tới kịp thành thánh. Nghe nói bực này kinh thiên động địa đại bí mật, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập tim đập nhanh, ta nhật sau muốn thoát ly thế giới này, có phải hay không cũng muốn hoàn lại tất cả nhân quả, thậm chí từ bỏ nhục thân, mới có thể đi đến con đường thông thiên. Thế thì cũng chưa chắc, phương thế giới này đã bị đánh nát, ngươi lúc rời đi có thể mang đi bao nhiêu thứ, còn muốn đều xem bản lãnh của ngươi. Sibiu xem thường đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, một đôi mắt nhìn về phía xa xa áo bào đỏ bóng người, nghĩ không ra, Minh Hà lao tổ vậy mà sống lại, gia hỏa này ở đâu là cái gì đại la kim tiên? Rõ ràng là chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Minh Hà không có phục sinh bất quá là Minh Hà một cái huyết thần con thôi. Sibiu nghe vậy lấy lại tinh thần nói câu, tính không được chân chính Minh Hà. Huyết thần con. Vậy nhưng có trò hay để nhìn. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động. Đang nói chuyện, đã thấy bên kia Minh Hà đã mở miệng, nhìn xuống xa xa đám người, ngươi nghiệt chúng này, ngược lại là hảo thủ đoạn, năm đó đại kiếp thời điểm vậy mà không có triệt để đưa ngươi rào sát, bảo ngươi thế mà treo lên chủ ý của ta, đem tính toán đánh vào lao tổ trên người của ta, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Minh Hà thanh âm rất đạm mạc, thanh âm giống như kim ngọc, mới mở miệng hoa văn đại đạo phiêu tán ở trong thiên địa, nhìn mười phần bất phàm. Nghe nói Minh Hà lão tổ nghe được lời này, bên kia loạn hồn yêu vương biết được chân thân của mình đã bị nhận ra, lúc này cũng không nhận sợ hãi, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi à, nghĩ không ra lại còn có cơ hội sống lại. Giết ngươi đằng sau huyết tế thanh thiên tất nhiên sẽ phục sinh. Giết ta. Ha ha ha. Ha ha ha. Minh Hà nghe vậy ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy quái dị, tựa hồ là nghe thấy được chuyện gì buồn cười mở dạng, ngươi sâu kiến này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết ta. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngươi bất quá là chỉ là một tôn kim tiên thôi, mấy trăm ngàn năm qua đi, ngươi vẫn không có bất luận cái gì tiến bộ à. Chương 903, một cây móng đuốt chương 903, một cây móng đuốt mấy chục vạn năm không có tiến bộ một câu nói kia, lập tức gọi loạn yêu vương trong lòng đau xót, cái này quả nhiên là chỗ nào đau nhức hướng chỗ nào đâm. Loạn yêu vương mặc dù chiếm hữu yêu vương hai chữ, nhưng lại cũng không phải là yêu thú, mà là một cái quỷ dị. nghĩa hẹp bên trên yêu chỉ là đại hoang bên trong yêu thú, mà trên nghĩa rộng yêu chỉ là tất cả không bình thường sự vật. Sự tình khác thường vì cái gì? Hắn là quỷ dị. Quỷ dị chính là thiên địa pháp tắc thai nén mà ra, sinh mà chấp trưởng một đạo nhân và luật, luật thần thông chi lực có thể xưng thiên địa đỉnh tiêm, nhưng muốn tu hành tiến lên, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn, muốn tiến lên mỗi một bước đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ngày kia sinh linh tiến hành tu hành còn xem như gian nan, nhưng là đối với tiên thiên sinh linh tới nói, gần như không thể đánh vỡ đến từ trong thân thể gông cùng xiềng xích. Tiên thiên sinh linh sinh ra điểm xuất phát cực cao, nhưng là muốn làm tiếp đột phá, đó cũng là muôn vàn khó khăn gần như không có khả năng. Mấy chục vạn năm đến loạn yêu vương không có chút nào đột phá, quả nhiên là bị Minh Hà lao tổ cho trực tiếp một đao đâm trọn ống thở. Người tên này đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, ta mấy chục vạn năm tới sửa là không có đột phá, tu vi của ngươi lại có thể cao đi nơi nào? Ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Còn không phải nhục thân đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có huyết thần con kéo dài hơi tàn. Huyền Sách lúc này mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng hư vị. Minh Hà nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, thằng nhãi ranh cũng dám tranh đua miệng lưỡi, hôm nay lão tổ ta gọi người gặp báo ứng. Lời nói rơi xuống chỉ thấy Minh Hà lão tổ đối với hư không một trảo, sau một khắc vô tận huyết quang hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Chịu chết đi. Minh Hà lão tổ một kiếm bổ ra, hướng về Thanh Thiên Thai Noãn Phương hướng chém giết tới. Ai ngờ nhưng vào lúc này cái kia ba mươi mấy vị huyền gia kim sắc cảnh giới chiến lực cùng nhau quay đầu thi triển thần thông, hướng về Minh Hà lão tổ bổ xuống một kiếm nên đón tiếp lấy. Thấy vậy một màn, Minh Hà lão tổ hơi nhướng mày, cái này đều là máu của mình mạch hậu duệ. Ngươi hèn hạ. Minh Hà lão tổ giận mắng một tiếng, nhưng lại vẫn không có dừng tay, kiếm quang trong tay tiếp tục chém xuống đi. Minh Hà mặc dù chỉ còn lại có một cái huyết thần con, nhưng lại vẫn như cũ có được thuộc về đại la cảnh giới nhãn lực cùng thần lực, nương theo lấy một kiếm chém xuống đi, hư không cũng không khỏi đến một trận bặm mẹo. Sau một khắc chỉ thấy huyền gia đám người thi triển ra kiếm quang bị Minh Hà lão tổ chém nát, sau đó màu đỏ như máu kiếm khí động tác không ngừng, trong chốc lát liền đã đến phụ cận, trong nháy mắt hơn 10 vị huyền gia huyết mạch hóa thành một mịn, chết không thể chết lại. Người tên này chính là phía sau ám toán người sâu kiến, có bản lĩnh cùng ta đào thật thương thật tranh đấu một trận, gọi người vô tội đi tìm cái chết có gì tài ba. Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, cái kia Huyền Sách mở miệng cười nói, thế đạo này ai có bản lĩnh có thể thắng được, người đó là bên thắng, ngươi cái này tư tưởng cũ trách không được bị thế đạo đào thải. Minh Hà lão tổ nghe vậy giận không kềm được, kiếm quang trong tay bay múa, bảo kiếm kia hiện ra màu đen nhánh, trên có tiên tiên đạo vận lưu chuyển, một cỗ kinh khủng sát cơ bám vào trên đó, một cỗ kinh khủng sát cơ từ trên thân kiếm tràn ngập, hướng lên trời bát phương lan tràn ra, nơi xa quan chiến Thôi Ngư một đôi mắt rơi vào trên kiếm quang, chỉ cảm thấy nhà mình linh hồn đều tựa hồ bị đông nước. Kiếm quang quá kinh khủng, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thành kiếm màu đen bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, thật là lợi hại một thanh bảo kiếm, chỉ nhìn một chút, linh hồn của ta đều tựa hồ bị kiếm quang kia cho bổ ra. Nghe nói lời này, một bên Si Vu mở miệng chen vào nói, ngươi không biết được, kiếm kia gọi là Nguyên Đồ, vốn là một thanh tiên tiên sắc kiếm, nếu bản về uy năng còn tại Chu Tiên Tứ kiếm phía trên. Chu Tiên Tứ kiếm sở dĩ cường đại, là bởi vì có thể tổ kiến Chu Tiên Tứ kiếm trận, mà Nguyên Đồ sở dĩ cường đại, là bởi vì Nguyên Đồ bản thân. Ngươi bây giờ nhìn thấy Nguyên Đồ kiếm, cũng không phải là Nguyên Đồ kiếm bản thân, dưới mắt bất quá là Nguyên Đồ kiếm một sợi bản nguyên hiện hóa ra ngoài thôi. Năm đó trận đại chiến kia, Nguyên Đồ kiếm đã bị bản cổ phiên vỡ nát, thật sự là đáng tiếc thanh bảo kiếm kia. Nguyên Đồ. Thôi Ngư nghe nói danh tự này, cả người không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Đồ Át Tị hai thành tiên tiên bảo kiếm danh hào hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng là thật nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Là lấy Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân kia bảo kiếm, uy năng như thế, lại còn chỉ là một đạo bản nguyên, mà không phải bảo kiếm bản thể, thật không dám tin tưởng bảo kiếm bản thể sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cường đại. Luôn cảm thấy kiếm ra cùng cái kia Nguyên Đồ so ra sách dạy cũng không xứng. Tiểu tử ngươi chính mình thái kê trả lại trách ta. Thôi Ngư trong thế giới tinh thần kiếm ra lập tức không vui, đồng dạng tiên tiên linh bảo, tại Đại La Kim Tiên trong tay cùng ngươi một cái tiên đạo chưa thành tu sĩ trong tay, uy năng có thể giống nhau sao? Lại nói lao tổ ta cũng bị thương nặng, thương thế chậm chạp chưa từng khôi phục, đương nhiên khó mà thể hiện ra lúc trước huy hoàng. Kiếm ra trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Tiểu tử này mắt cho coi thường người khác, chính mình nơi nào có kém như vậy. Thôi Ngư cười không nói, cũng không có cùng kiếm ra lý luận. Hắn kỳ thật cũng nghĩ kích thích một chút lao ra hỏa này, cả ngày chỉ xem náo nhiệt không xuất lực. Hắn mặc dù nắm giữ thông thiên giáo chủ chuyển xuống kiếm quyết, có thể nắm giữ Chu Tiên Tứ kiếm, nhưng cưỡng ép khống chế cùng gọi đối phương cam tâm tình nguyện vì chính mình xuất lực là hai việc khác nhau. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong ánh mắt đều là vui sắc, xem kiếm ra biểu hiện, khích tướng của mình pháp tựa hồ rất hữu dụng a, nói miệng không bằng chứng, ai có thể tin tưởng a, có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy, còn muốn đi hai bước mới có thể biết. Thôi Ngư cả lờ phất phơ đạo. Kiếm ra nghe vậy hầm hừ nói, chờ ngươi tiểu tử về sau gặp phải đại địch ngươi liền biết lao tổ sự lợi hại của ta. Địch nhân trước mắt có tính không đại địch. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Kiếm gia không nói gì, lâm vào yên lặng. Ngay tại Thôi Ngư cùng kiếm gia đấu võ mồm công phu, nơi xa tình thế đã bắt đầu biến hóa, chỉ thấy cái kia Minh Hà lão tổ đã đem huyền gia ba mươi mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lực đều chém giết, trong lúc nhất thời giữa sân máu chảy thành sông, mà Minh Hà lão tổ vẫn như cũ phong thái vẫn như cũ, trên thân không nhiễm bụi bặm, tựa hồ chưa bao giờ có xuất thủ. Tới phiên ngươi, xem ra ngươi hôm nay mưu đồ muốn thất bại. Minh Hà lão tổ nâng lên trong tay bảo kiếm, một đôi mắt chỉ hướng xa xa Huyền Sách, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Vương Diễm Xuân, ngươi còn không xuất thủ? Ta nếu là chết, ai cho ngươi bị ngạn tiên chu linh kiện? Loạn Hồn Yêu Vương không để ý đến Minh Hà lão tổ huyết thần con hóa thân, mà là thao túng Huyền Dạ mở miệng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa dưới bầu trời vận chuyển Tam Tài đại trận. Bên kia Vương Diễm Xuân chính vận chuyển Tam Tài đại trận đối kháng lên Thanh Bát cảnh đại trận uy năng, lúc này nghe nói Huyền Dạ lời nói, trong lúc nhất thời lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ngạn Thiên Chu hoạch tâm quan trọng hơn một chút, sau một khắc thu cái kia ba tòa thái cổ thần sơn, thân hình một trận bặm mẹo, lại xuất hiện lúc đã đến giữa sân. Thầy ta giết hắn, ta liền đem bị Ngạn Thiên Chu hoạch tâm cho ngươi. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân. Vương Diễm Xuân không có đi nhìn Minh Hà, mà là nhìn về phía Huyền Dạ, trong ánh mắt lộ ra một vòng u giận, ngươi khi đó điều kiện là ta thay ngươi vây khốn phía ngoài địch nhân, ngươi liền đem bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện cho ta, hiện tại sao có thể lật lọng? Cái này cùng chúng ta trước đó nói cũng không đồng dạng. Thú hổ vị lao tổ này là bực nào thực lực, há lại ta có thể đối kháng? Ngươi không khỏi quá mức coi trọng ta. Hiện tại ngươi đem bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện cho ta, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Muốn bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện, trừ phi là thay ta giết hắn, nếu không muốn bộ kiện không có. Hoặc là ngươi trực tiếp gọi hắn giết chết ta, chính là đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không thu hoạch được bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện. Huyền Dạ cứng cổ, lộ ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vương Diễm Xuân khí thân thể phát run, ngươi cũng là đường đường nhân vương, sao có thể làm ra bực này không nói đạo lý sự tình? Hắn quả thực là tức giận. Nghe nói Vương Diễm Xuân lời nói, một bên Minh Hà lão tổ huyết thần con lạnh lùng nói, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết cho ta. Minh Hà lão tổ trong tay nguyên đồ kiếm lóe ra một đạo hồng quang, sau một khắc kiếm quang phá toái hư không, hướng về Huyền Dạ chấn áp xuống. Đối mặt Minh Hà lão tổ kiếm quang, Huyền Dạ không tránh không né, nhắm mắt lại, tựa hồ muốn nghển cổ đợi giết, nhưng mà một bên Vương Diễm Xuân lại đứng không yên, nếu như Huyền Dạ chết, chính mình tìm ai đi muốn bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện. Lão tổ chấm đã, người này không thể chết. Vương Diễm Xuân trong tay kết xuất pháp ấn, hóa thành một đạo núi nhỏ bộ dáng ấn quyết, một bước phóng ra ngăn tại Minh Hà trước người, sau đó sau một khắc trong tay kết ấn, vậy mà ngăn tại Minh Hà lão tổ trước người. Bỏ ngựa đầu xe. Minh Hà lão tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, ngươi một cái bất quá địa tiên cảnh giới sâu kiến, cũng xứng cản ta một kích. Minh Hà kiếm quang chưa ngừng, tựa hồ muốn đánh xuống một đòn đem Vương Diễm Xuân cho chém giết. Nhưng mà nguyên đồ kiếm rơi vào cái kia Vương Diễm Xuân trước ngực núi nhỏ thời điểm, lại nghe ken một thanh âm vang lên, Vương Diễm Xuân đứng ở nguyên địa vững như bàn thạch, mà Minh Hà lão tổ lại bị chấn động đến rời khỏi ba bước. Thái cổ thần sơn lực lượng, ngươi vậy mà chuyển đến một tòa thái cổ thần sơn. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin vẻ khiếp sợ, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi muốn cùng ta là đi sao? Minh Hà lão tổ ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, trong ánh mắt từng tia sát cơ lưu chuyển, cả kinh Vương Diễm Xuân ra đầu nổ tung, tựa hồ từ nơi sâu xa có một cỗ đại khủng bố giáng lâm, gọi Vương Diễm Xuân hận không thể lập tức có cẳng liền chạy. Nhưng là Vương Diễm Xuân không có khả năng chạy, bởi vì hắn mục đích vẫn chưa hoàn thành. Lão tổ. Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Minh Hà lão tổ, ánh mắt khiêm tốn, tại hạ vô ý cùng lão tổ là địch, chỉ là người này cùng ta có một cọc nhân quả không có hoàn thành, chưa hoàn thành nhân quả trước đó, bất luận kẻ nào cũng không thể giết hắn. Tất cả mọi người lão tổ đều có thể giết, duy chỉ có hắn không thể chết. Vương Diễm Xuân cung kính nói, đợi đến hoàn thành ước định, người này sống hay chết, cùng ta không tiếp tục quan hệ, đến lúc đó mặc cho lão tổ giết dốc thịt. Nghe nói lời này, Minh Hà khẽ miệng nhếch lên, lộ ra một vòng quỷ dị độ cong, ngươi cho rằng hắn hay là Huyền Dạ sao? Cái gì? Vương Diễm Xuân sững sờ. Hắn đã sớm không phải Huyền Dạ đã bị Loạn Hồn Yêu Vương khống chế thân thể, ngươi cảm thấy hắn đáp ứng ngươi điều kiện còn có thể thực hiện sao? Minh Hà lão tổ không nhanh không chậm đạo. Vương Diễm Xuân nghe vậy quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ. Trước đó hắn một lòng chủ trì đại trận, trong sân sự tình hắn thật đúng là không biết. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn bất quá là muốn giết ta, đưa ngươi lừa gạt đi, tùy ý tìm lấy cớ mà thôi. Bên kia Huyền Dạ vội vàng giải thích, ngươi chỉ cần đem hắn ngăn trở, giúp ta vượt qua hôm nay kiếp số, ta liền đem bị Ngạn Thiên Chu cho ngươi. Vương Diễm Xuân nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời trong lòng có chút chần chờ không quyết, không biết cái nào nói tới là đúng cái nào nói đúng sai. Ngu xuẩn, ngươi sợ là bị che đậy cái gọi là bị Ngạn Thiên Chu hay tâm, hắn căn bản cũng không khả năng cho ngươi. Trên đời này không có người so ta hiểu rõ hơn Huyền Gia, Huyền Gia thượng thanh bắt cảnh đại trận, chính là lạc ấn tại cái kia bị Ngạn Thiên Chu hạch tâm bên trên trận pháp bảo vệ, muốn lấy đi bị Ngạn Thiên Chu hạch tâm, liền muốn đem lên thanh bắt cảnh đại trận cùng nhau mang đi. Thượng thanh bắt cảnh đại trận cùng bị Ngạn Thiên Chu hạch tâm lạc ấn cùng một chỗ, căn bản cũng không có thể tách ra, ngươi cảm thấy mình sẽ có cơ hội tách ra thượng thanh bắt cảnh đại trận sao? Hay là nói, Huyền Gia không cần chính mình tiên tiên đại trận, bảo ngươi đem lên thanh bắt cảnh đại trận cùng một chỗ kháng đi. Cái gì? Vương Diễm Xuân nghe vậy quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ, đại vương, vị lao tổ này lời nói có phải thật vậy hay không? Mặc dù là nghi vấn khẩu khí, nhưng trong lòng đã nhận định, sự tình chính là như vậy. Nhất định là không có chạy. Người ta đường đường thái cổ thời điểm thần thánh, có được vô tận vĩ lực hội tụ bản thân, làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này lừa gạt chính mình? Nói cách khác, mình bị người đùa bỡn. Mình bị người đùa bỡn. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng phong mang, tràn đầy hùng hổ dọa người quan trạch. Ngươi đừng muốn nghe hắn nói bậy, người này quả thực là yêu ngôn hoặc chúng, tội lỗi nên tru. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng. Cái gì bị Ngạn Thiên Chu bên trên khắc ấn thượng thanh bắt cảnh đại trận chuyện ma quỷ ngươi cũng nghe. Đây chính là tiên tiên đại trận, chính là thiên địa mà tạo ra hóa tự nhiên, há lại nhân lực có thể là ấn. Lúc này Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm quan trạch. Chỉ cần lão tổ ta giết mấy cái này sâu kiến, lão tổ ta có thể làm chủ, đem bị Ngạn Thiên Chu cùng thượng thanh bắt cảnh đại trận cùng một chỗ đóng gói tặng cho ngươi. Lão tổ ta như là đã phục sinh, muốn cái này tiên tiên đại trận làm gì? ta Huyền gia tự nhiên đỉnh thiên lập địa, không cần có đầu rút cổ tại một góc chi địa. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân. Nói thật, hắn cũng không e ngại Vương Diễm Xuân, thậm chí hắn cũng biết Vương Diễm Xuân mặc dù nắm giữ Thái Cổ Thần Sơn lực lượng, nhưng bản thân thần lực không đủ chính là hắn lớn nhất sơ hở, chỉ cần song phương giao thủ kéo dài một chút thời gian, Vương Diễm Xuân thần lực hao hết thời điểm, hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại hắn chỉ hoãn không dậy nổi thời gian, cái kia Loạn Hồn Yêu Vương có chút tà môn, có trời mới biết Loạn Hồn Yêu Vương có được đáng sợ đến mức nào lực lượng, có thể hay không ở giây tiếp theo liền đem cái kia Thanh Thiên Phôi Thai làm khối lỗi. Đối với Minh Hà lão tổ tới nói, cho dù chết rơi Thanh Thiên Phôi Thai, hắn cũng vẫn như cũ có tác dụng lớn, quyết không thể tiện nghi Loạn Hồn Yêu Vương. Vương Diễm Xuân nghe Minh Hà lời nói, cả người không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, điều kiện này không thể bảo là không phong phú. Chương 904, nằm mơ giữa ban ngày một dạng chương 904, nằm mơ giữa ban ngày một dạng cũng giống như nằm mơ. Vương Diễm Xuân có chút không thể tin được, đãi ngộ này không khỏi cũng quá tốt đi. Nhưng chính là bởi vì đối phương nói quá tốt, Vương Diễm Xuân ngược lại có chút không dám tin tưởng. Lúc nào những cái kia thái cổ ma thần dễ nói chuyện như vậy? Vương Diễm Xuân, chỉ cần ngươi tương trợ ta trấn áp tên này, ta sẽ bị Ngạn Tiên Chu bộ kiện quyền khống chế giao cho ngươi. Chỉ cần thu hoạch được này hải tâm, liền có thể nắm giữ Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận vận chuyển. Hắn nói không sai, cái kia Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận là khắc ấn tại bị Ngạn Tiên Chu trên bộ kiện, nhưng là hắn có một chút không nói, đó chính là muốn vận chuyển bị Ngạn Tiên Chu bên trên Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận, nhất định phải nắm giữ Thượng Thanh Bát Cảnh đèn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại liền đem Thượng Thanh Bát Cảnh đèn khống chế khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Bên kia Huyền Sách mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, chỉ cần ngươi mở miệng. Nghe nói lời này, giữa sân đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt nghiêm túc lên. Cái kia Huyền Minh lão tổ nghe vậy cũng là con ngươi co rụt lại, ngươi ngược lại là tốt quả quyết. Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận chính là Huyền gia áp đáy hòm đồ vật, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư bằng bạch tặng người, xứng đáng Huyền gia liệt tổ liệt tông sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi bây giờ đã không phải là Huyền gia người, ngươi là Loạn Hồn Yêu Vương. Minh Hà lão tổ trong tay màu đen trên bảo kiếm lóe ra đạo đạo thần quang, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Diễm Xuân, năm đó Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận là ta lập xuống tới, chỉ cần ngươi chịu dừng tay, ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đợi ta dẹp yên Huyền gia nghiệt chướng, liền có thể đem bảo vật cho ngươi. Ta bây giờ như là đã khôi phục, Huyền gia cái gọi là nội tình tự nhiên không đáng giá nhắc tới, lão tổ ta chính là Huyền gia nội tình lớn nhất. Vương Diễm Xuân không nói gì, lúc này lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Nhưng vào lúc này, Minh Hà thừa dịp Vương Diễm Xuân thất thần, lóe lên một cái đã xuyên qua Vương Diễm Xuân đi tới Huyền Sách trước người, kiếm quang trong tay xẹt qua hư không, sau đó trong chốc lát Huyền Sách trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết không thể chết lại. Đây chính là thái cổ thần ma lực lượng, coi như chỉ còn lại có một bộ phận linh hồn, nhưng cũng vẫn như cũ vô địch tại thời đại này. Minh Hà chém giết Huyền Sách sau động tác không ngừng, kiếm quang trong tay lôi cuốn lấy mùi máu tanh nồng đậm, tựa hồ có một loại khó mà nói hết đậm đặc, hư không tại cái kia cố đậm đặc bên dưới trở nên quỷ dị, trong mơ hồ có một đầu dòng sông màu đỏ ngòm ở trong không khí theo kiếm quang phiêu đãng. Một kiếm này trực chỉ Huyền Tử, muốn đem Huyền Tử chém giết tại chỗ. Minh Hà lão tổ bản thân liền là tiên thiên thần linh, nó thần lực gia trì bên dưới, nếu là Minh Hà lão tổ lấy tự thân huyết mạch đi là thanh thiên đổ bảo, thanh thiên nhất định có thể chết mà phục sinh. Si Bưu ở phía xa quan sát chiến trường, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hôm nay xem ra cái này thanh thiên bất luận như thế nào đều là không chết được. Minh Hà chỉ còn lại có nguyên thần, nơi nào còn có huyết dịch. Thôi Ngư không hiểu, trước mắt Minh Hà là huyết thần con bản chất chính là một giọt máu, nhìn như là nguyên thần hình thái, nhưng lại dựng dục huyết hải bản nguyên chi huyết. Si Bưu trả lời câu, nói như thế, giữa sân lại có biến cố. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ, đang nói chuyện công phu, bên kia Vương Diễm Xuân lấy lại tinh thần, vô ý thức xuất thủ ngăn cản, ấn quyết trong tay biến hóa, một tòa lớn chừng ngón cái đỉnh núi nhỏ tại Vương Diễm Xuân trước ngực hình thành. Núi nhỏ kia bộ dáng cùng thái cổ Côn Lôn Thần Sơn giống nhau như lúc, nương theo lấy Vương Diễm Xuân thôi động ấn quyết, trực tiếp hướng Minh Hà lão tổ đập tới. Cái kia ấn quyết phát sau mà đến trước, vậy mà trước một bước đuổi kịp Minh Hà lão tổ, chỉ thấy cái kia ấn quyết tản mát ra một cỗ chấn áp chi lực, thời không tựa hồ đình chỉ lưu động, không gian bắt đầu bặm mẹo, trực tiếp hướng về Minh Hà lão tổ đập tới. Đối mặt một tòa thái cổ thần sơn đập xuống, Minh Hà lão tổ mặc dù đạo hạnh thần thông cũng không tệ, nhưng lại cũng không dám quá bất cẩn, đừng nói là hắn, coi như định phong chuẩn thánh, cũng không dám khinh thường nện xuống tới thái cổ thần sơn. Bành! Minh Hà lão tổ thời khắc mấu chốt điều khiển huyền đồng nhục thân thể bóp méo một chút, hóa thành một đạo màu đỏ như máu bóng dáng, tiến nhập pháp giới bên trong. Sau đó cái kia Côn Lôn thần sơn nện xuống, trong chốc lát đất rung núi chuyển, một cỗ năng lượng kinh khủng quyết tán, liền muốn tại toàn bộ huyền gia thế giới ba động mở. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia Thanh Thiên Phôi Thai bên trên tán phát ra một đạo hào quang màu xanh, vậy mà đem cái kia kinh khủng sóng xung kích phân giải. Thanh Thiên Phôi Thai lúc này bản năng đã nhận ra nguy cơ, trực tiếp xuất thủ hóa giải cái kia chấn động lực lượng. Nhưng là lúc này lại gặp Huyền Tử tìm đúng cơ hội, tơ nện xuyên thấu Thanh Thiên Phôi Thai bình chướng, trực tiếp thẩm thấu đi vào. Thanh Thiên Phôi Thai muốn hóa giải kết số, tự nhiên muốn bộc phát ra lực lượng khổng lồ, như vậy lại cho Loạn Hồn Yêu Vương cơ hội, chỉ gặp Loạn Hồn Yêu Vương một sợi tơ xuyên qua bình chướng, rơi vào cái kia Thanh Thiên một cây trên móng vuốt. Vương Diễm Xuân bộc phát ra cường đại một kích, cả người mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch đứng lên, nhìn đã tiến nhập phụ tải. Hư không bặm mẹo, Minh Hà lão tổ lại xuất hiện ở trong sân, một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, cả người sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không có thời gian để ý tới Vương Diễm Xuân, mà là lần nữa nhấc lên kiếm quang hướng về Huyền Tử chém giết tới. Lúc này Huyền Tử quay đầu nhìn về phía Minh Hà lão tổ chém tới kiếm quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, trễ. Trung quy là ta nhanh một bước. Sau một khắc chỉ thấy Huyền Tử sau lưng Thanh Tiên Phôi Thai bên trên lóe ra một đạo thanh quang, huyền tử lại xuất hiện lúc đã đến cái kia bị sợi tơ dung nhập trên móng vuốt. Cả từ nơi sâu xa một cây sợi tơ vô hình lôi kéo, thanh thiên một đầu ngón tay nâng lên, thời hợt điểm vào minh hà trên mũi kiếm. Bình minh hà màu đen bảo kiếm nổ tung, cả người trực tiếp rời đi, bị chấn nát thành 7, 8 khối. Sau đó cái kia 7, 8 khối thi thể ở trong hư không hóa thành huyết vụ, trong chốc lát ngưng tụ làm một thể, một lần nữa hiện lộ ra hóa thành minh hà lao tổ bộ dáng. Minh hà lao tổ lúc này sắc mặt quả thực là khó coi tới cực điểm, ngươi điều khiển thanh thiên thân thể, ngươi đem thanh thiên luyện chế thành khối lỗi. May mắn, nhanh ngươi một bước. Huyền tử đứng tại móng đuốt phần tay, một đôi mắt nhìn về phía minh hà, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, lao tổ, ngươi thua. Ta nếu là ngươi, liền lập tức rút đi, lại không dây dưa, lưu lại hữu dụng thân thể mưu đổ mưu đông sơn tái khởi. Minh hà sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía Vương Diễm Xuân, ngu xuẩn, ngươi có biết hay không mình làm cái gì? Lúc đầu hắn muốn xâm nhập thanh thiên, không có 10 ngày nửa tháng là mơ tưởng, có thể trước ngươi một kích kia dẫn tới thanh thiên bản năng chấn áp, thanh thiên phòng ngự thần quang xuất hiện sơ hở, cho tên này thời cơ lợi dụng. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người phiền phức lớn rồi. Minh hà lão tổ khí hàm răng ngứa. Vương Diễm Xuân không để ý đến Minh hà lão tổ, mà là một đôi mắt nhìn về phía đối diện huyền tử, điện hạ, trước đó chúng ta nói điều kiện có thể hoàn thành. Điều kiện? Điều kiện gì? Huyền tử trong thanh âm tràn đầy bực cận, một đôi mắt nhìn về phía Minh hà, chẳng lẽ là ngươi muốn trở thành ta khôi lỗi điều kiện? Ngươi muốn đổi ý? Vương Diễm Xuân không phải người ngu, nhìn xem Dương Dương đắc ý loạn hồn yêu vương, cả người sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nghĩ đến một cái tốt hơn giao dịch, thay thế lúc đầu giao dịch mà thôi. Chỉ cần ngươi trở thành ta khôi lỗi, ta chẳng những đem bị ngạn thiên chu đưa ngươi, liền kết nối lại thanh bát cảnh đèn đều giao cho ngươi nắm giữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền tử cười híp mắt nói, lao tổ chính là tung hoành giữa thiên địa đại yêu vương, cường giả đỉnh thiên lập địa, sao có thể nói không giữ lời? Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy tức giận. Bất quá hắn mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không bối rối, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Cái kia tương đối tà môn người lẫn vào huyền gia tiểu thế giới, hắn còn có lật bản cơ hội. Trong mắt hắn, thôi ngư tà môn người trong thiên hạ rõ như ban ngày, hắn chưa hẳn không có lật bản cơ hội. Ha ha ha, ngươi ngu xuẩn này, chẳng lẽ là tu hành tu hỏng đầu óc? Đại yêu vương lời nói ngươi thế mà cũng tin tưởng? Lại nghe loạn hồn yêu vương lúc này ngửa đầu cười to, cười đến thân thể run không ngừng, cả người ngửa tới ngửa lui, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ha ha ha, ha ha ha, chết cười ta, quả thực là chết cười ta. Ta thế nhưng là yêu, chính là quỷ dị, ngươi thế mà tin tưởng ta hứa hẹn? Vương Diễm Xuân khí thân thể run rẩy, nghe loạn hồn yêu vương chế giễu, hắn cảm thấy mình là một kẻ ngốc. Ta sai rồi, quả thực là sai vô cùng. Vương Diễm Xuân quay đầu nhìn về phía Minh Hà lão tổ, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, là ta hỏng lão tổ chuyện tốt, bị cái kia loạn hồn yêu vương mê tâm thần, còn xin lão tổ trách phạt. Cho dù là thiên đao vạn quả, ta cũng nguyện ý. Minh Hà lão tổ nhìn Vương Diễm Xuân một chút, sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn, sự tình đều đã phát sinh liền xem như đưa người thiên đao vạn quả lại có thể thế nào? Mà lại, không tới cuối cùng, sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Thanh Thiên Phôi Thai, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ngươi chú ý tới không có, khí tức của hắn trong mơ hồ chỉ là cùng một đầu ngón tay phù hợp, nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể nắm giữ Thanh Thiên một đầu ngón tay, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Vương Diễm Xuân nghe vậy sửng sở, lập tức sắc mặt cuồng hỉ, quay đầu đi xem hướng Thanh Thiên Phôi Thai, quả nhiên chỉ thấy Thanh Thiên Phôi Thai bên trên như ẩn như hiện thần quang lấp lóe, chỉ có một cây kia móng tay khí tức cùng loạn hồn yêu vương tương hợp, còn lại thân thể vẫn tại bài xích loạn hồn yêu vương. Lúc này loạn hồn yêu vương trong tay lại có một sợi tơ bay bổng ra, hướng về bên cạnh lần cận đầu ngón tay quấn quanh đi, đã thấy trên đầu ngón tay kia một đạo thanh quang lấp lóe, tạo thành một đạo bình chướng, sắp loạn hồn yêu vương sợi tơ ngăn trở. Mặc dù bình chướng ngăn trở sợi tơ, nhưng là sợi tơ lại chậm rãi thẩm thấu, xâm nhập quang mang kia, kiên định không thay đổi hướng về cái kia móng tay chạm đến đi qua. Tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại thắng ở kiên định không thay đổi. Mẹ nó, thanh thiên không hổ là thanh thiên, liền xem như ở vào phôi thai trạng thái, nhưng là muốn hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng muôn vàn khó khăn. Liền xem như cái kia thiên ngoại cái gọi là chuẩn thánh người, bị ta tơ nhện đụng chạm lấy, cũng chỉ có trong chốc lát biến thành khôi lỗi phần, nhưng là ta tơ nhện chạm đến phôi thai, vậy mà chỉ có thể khống chế một đầu ngón tay. Loạn hồn yêu vương đứng tại trên móng đuốt trong lòng thầm mắng, đón Minh Hà lao tổ ánh mắt, nhìn bề ngoài nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là nội tâm lại hoảng đến một nhóm. Tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Một cây móng tay mặc dù đồng dạng có được vô tận uy năng, nhưng là không khỏi là quá cực hạn, tràn đầy tính hạn chế. Minh Hà lao tổ là nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra tơ nhện tồn tại, lúc này một trái tim bắt đầu sinh động, có cơ hội a. Loạn hồn yêu vương chú ý tới Minh Hà lao tổ trong ánh mắt quan mang, trong cặp mắt tràn đầy nghiêm túc, mở miệng nói câu, ta như là đã chiếm cứ tiên cơ, ngươi không có cơ hội. Có cơ hội hay không không phải ngươi nói tính, mà là ta có thể hay không sáng tạo ra cơ hội. Minh Hà lão tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, sau một khắc hóa thành một đạo hồng quang, giống như ma thần hư ảnh một dạng lắc lư, hướng về cái kia thanh thiên phôi thai nhào tới. Ông Minh Hà lão tổ tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, nhanh đến loạn hồn yêu vương căn bản cũng không có thời gian kịp phản ứng. Sau một khắc chỉ thấy thanh thiên phôi thai một đạo trước thanh quang hiện hiện, đem Minh Hà lão tổ biến thành huyết ảnh ngăn tại ngoại giới, mặc cho Minh Hà lão tổ như thế nào vận chuyển thần thông, đều không thể xuyên phá bình chướng kia. Hậu phương Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Minh Hà lão tổ động tác, mắt thấy Minh Hà lão tổ bị ngăn cản, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này loạn hồn yêu vương cười, tiếng cười xông lên tận trời chập chờn chân trời, cười đến hư không bắt đầu vặn mèo dập dờn, lao ra hỏa, ngươi xong đời. ngươi ngay cả thanh thiên bình chướng đều không thể xuyên phá, dựa vào cái gì đối địch với ta? Vừa nói, chỉ thấy thanh thiên một đầu ngón tay điểm ra, thời không tại điên đảo áp xúc, đầu ngón tay kia xuyên qua thời không trong chốc lát đến Minh Hà lão tổ trước người. Bị Minh Hà lão tổ lần nữa nổ tung, sau đó huyết dịch ở trong không khí gây dựng lại. Đáng chết, ta huyết mạch tế tự này phôi thai vô số năm, làm sao còn sẽ kháng cự ta? Minh Hà lão tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Đang nói chuyện công phu, bên kia Loạn Hồn Yêu Vương một tiếng quát thiếu, tại sao có thể như vậy? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển cây kia thanh thiên móng tay, vậy mà tựa hồ là rút lại mở dạng, xuất hiện vô số nhăn nheo ra thịt. Hiện tại thanh thiên đã là tử thai, bản nguyên tinh khí ngay tại phi tốc tiêu hao, ngươi không ngừng điều khiển thanh thiên đầu ngón tay xuất thủ, tự nhiên sẽ tiêu hao thanh thiên tinh khí thần, tăng tốc thanh thiên phôi thai người chuyển. Minh Hà lão tổ thấy vậy một màn, cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đã bị ta luyện chế thành khối lỗi, nguyên khí làm sao còn sẽ nghịch chuyển tiêu tán? Loạn Hồn Yêu Vương trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Ngươi chỉ là đem một đầu ngón tay hóa thành khối lỗi, có thể có làm được cái gì? Minh Hà lão tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Thanh Thiên bên trên Loạn Hồn Yêu Vương lập tức tức giận, đáng chết, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Thanh Thiên biến hóa. Chỉ cần lợi dụng ngươi huyền gia huyết dịch, liền có thể không ngừng đền bù Thanh Thiên tổn thất hết tinh khí thần. Sau một khắc chỉ gặp huyền tử trong tay kết xuất ấn quyết, sau một khắc Thanh Thiên đầu ngón tay nâng lên, một cỗ lực lượng vô hình điểm ra, cách đó không xa mấy vạn đại quân trong chốc lát nổ tung, hóa thành huyết vụ bị Thanh Thiên cho thu nạp đi qua. Được huyết vụ kia thoải mái, Thanh Thiên lịch chuyển thế cục quả nhiên tạm thời làm dịu. Minh Hà lão tổ nhìn thấy huyền gia tu sĩ tử vong, cả người thờ ơ, thật giống như không thấy được một dạng, hắn đương nhiên cũng không hy vọng Thanh Thiên phôi thai ấp thất bại, lịch chuyển tán loạn, cho nên cũng không có ngăn cản. Mà cách đó không xa, Thôi Ngư cảm thụ được hư không trùng từng đạo thảm liệt khí tức hội tụ, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, ngươi nói, Thiên hội có tam thi trùng sao? Cái gì? Sibiu nghe vậy sửng sở. Ngày đó thôn vệ huyền gia tinh huyết, đem ta tam thi trùng nuốt chửng lấy đi bảo. Thôi Ngư biểu lộ không hiểu quái dị. Chương 905, Đoạt Thiên chương 905. Đoạt Thiên Sibiu nghe vậy lập tức sắc mặt quái dị, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, ngươi mẹ nó thật đúng là kẻ may mắn à. Hắn cảm thấy Thôi Ngư là kẻ may mắn, loại chuyện tốt này cũng có thể rơi vào Thôi Ngư trên đầu. Quả thực là bánh tử trên trời rớt xuống. Tam thi trùng cũng không phải đơn giản tam thi trùng, còn có tiên thiên con muỗi thai nó đâu. Liền xem như thánh nhân bị tam thi trùng cho xâm nhập, đó cũng là phiền phức ngập trời. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, ngươi cảm thấy Thanh Thiên có thể chém ra tam thi trùng sao? Thanh Thiên có thể chém ra tam thi trùng, nhưng ngươi đó là phổ thông tam thi trùng sao? Thanh Thiên có thể chém ra tam thi trùng, ngươi tam thi trùng thai nhoãn liền sẽ không diễn sinh sao? Mà lại, coi như Thanh Thiên có thể chém ra tam thi trùng, nhưng là có thể bài trừ tiên tiên con muỗi thai nhoãn sao? Liền xem như Thanh Thiên có thể bài trừ tam thi trùng thai nhoãn, nhưng ngươi phá diệt chi nhãn có thể mượn cơ hội lạc ấn tại Thanh Thiên trong thân thể, chẳng lẽ Thanh Thiên còn có thể bài trừ ngươi phá diệt chi nhãn phải không? Ngươi sẽ nhìn xem Thanh Thiên đưa ngươi tam thi trùng thai nhoãn bài xuất tới sao? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Trên đời này liền không có người so với hắn hiểu rõ hơn Thôi Ngư. Bánh tử trên trời rớt xuống đập vào Thôi Ngư trên đầu, Thôi Ngư bất luận như thế nào đều là không có khả năng từ bỏ. Nhất là loại này đĩa bánh lớn. Bất luận là mượn cơ hội nắm giữ Thanh Thiên bản nguyên, rút ra Thanh Thiên tạo hóa đến hoàn thiện chính mình trung thiên thế giới, hay là lập mưu đoạt xá Thanh Thiên, đối với ngươi mà nói đều là kiếm bộn không lô mua bán. Cái kia Loạn Hồn Yêu Vương lại là vì ngươi làm áo cưới. Sibiu đầu chó lay động, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Có lúc thật không thể không bội phục vận cất chó của ngươi, chuyện tốt như vậy cũng có thể nện ở trên đầu ngươi. Ta thế này sao lại là vận khí cất chó? Rõ ràng là đại vận giáng lâm có được hay không? Ngươi chỉ thấy ta gặp may mắn, nhưng lại không biết ta sớm làm ra chuẩn bị. Thôi Ngư từ từ nhắm mắt lại, nhìn xem cảm ứng thanh thiên thể nội tam thi trùng thai nhoãn. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ chuyển động, vô số tam thi trùng thai nhoãn cùng tiên thiên con muỗi thai nhoãn bắt đầu nhanh chóng hấp thu thanh thiên lực lượng bản nguyên phi tốc diễn sinh, cấp tốc gấp đi ra, sau đó diễn sinh ra càng nhiều tam thi trùng cùng tiên thiên con muỗi. Dưới mắt Thanh Thiên ý thức mẫn diệt không hề hay biết, Thôi Ngư động thủ có thể nói là không kiêng nể gì cả, nếu như nói Thanh Thiên còn sống, bằng vào Thanh Thiên lực lượng, chỉ cần phát giác được dị thường, thôi điều động thần lực thi triển thần thông, Thôi Ngư tam thi trùng thai nhoãn cùng tam thi trùng phôi thai liền sẽ trực tiếp bị bài xích đi ra. Tuyệt đối không nên xem nhẹ trời lực lượng, trời mặc dù là phôi thai, nhưng lực lượng bản chất lại áp đảo thánh nhân phía trên. Lúc này trời tử vong, đối với Thôi Ngư tới nói, tuyệt đối là một trận tình yến, một trận tiên đại tạo hóa. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lóe ra một vòng suy tư. Cũng không biết Minh Hà lão tổ còn có thủ đoạn gì nữa, mà lại không phải nói Huyền gia có hai vị thủy tổ sao? Còn có một vị thủy tổ không hề lộ diện đâu. Xem ra Huyền gia còn chưa tới nơi cực hạn. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Bên kia Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Thanh Thiên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Huyền gia dùng huyết mạch tế tự Thanh Thiên không biết bao nhiêu năm, Thanh Thiên vậy mà lại đối với mình bài xích. Mắt thấy Loạn Hồn Yêu Vương cây thứ hai tơ nện rũ ra, sắp quấn quanh ở cây thứ hai móng tay bên trên, Minh Hà lão tổ lúc này có chút ngồi không yên. Lão tổ, Vương Diễm Xuân trong lòng lo nghĩ, một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, qua sau một hồi mới nói ngươi còn có thể điều động Thái Cổ Thần Sơn lực lượng sao? Ngươi chỉ cần thay ta dẫn dắt ở Thương Thiên phòng hộ một cái sát na, chúng ta liền vẫn như cũ còn có cơ hội. Quả thật còn có cơ hội không? Vương Diễm Xuân nghe vậy vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là có cơ hội, dưới mắt loạn hồn yêu vương sở dĩ có thể nắm giữ thanh thiên phôi thai, là bởi vì thanh thiên phôi thai bản ngã ý thức chưa từng thai nén thành công, bởi vì thanh thiên phôi thai bản ngã ý thức tán loạn. Nhưng ta chỉ cần bỏ ra bản mệnh thần huyết, tương trợ thanh thiên cuối cùng thể biến, thanh thiên liền có thể triệt để sống lại. Một cái sống lại thanh thiên, cũng không phải loạn hồn yêu vương cái kia đạo hạnh tầm thường có thể nắm giữ. Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Đương nhiên, có một câu hắn chưa hề nói, đó chính là hắn linh hồn cũng có thể thừa cơ tiến vào thanh thiên trong đó, chấp trưởng thanh thiên thân thể, hợp đạo thanh thiên thu hoạch được vô thượng vĩ lực. Thanh thiên thật sự là quá mạnh, đơn giản mạnh đáng sợ. Liền xem như huyền gia lịch đại huyết mạch không ngừng tế tự thanh thiên mới vừa vận sinh ra ý thức, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể ứng phó. Hắn có thể làm chỉ là linh hồn dung nhập thanh thiên trong linh hồn, thu hoạch được thanh thiên bộ phận quyền hành, sau đó lại mưu đồ mặt khác thôi. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, Vương Diễm Xuân cẩn thận cảm ứng thần lực trong cơ thể, còn có một kích chi lực. Đầy đủ. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, ngươi yên tâm, một khi sự tình thành, lão tổ ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận cho ngươi lại có thể thế nào? Chỉ là cái kia bị ngạn thiên chu bộ kiện, chúng ta còn cần lại làm thương nghị, bởi vì lão tổ ta cũng muốn thừa cơ thoát đi phương thế giới này. Bất quá bờ bên kia chi chu bộ kiện có thể cho ngươi mượn bọn họ dùng, tính làm lão tổ ta nhập cổ phần, ngày sau lúc rời đi, lại không thể rơi xuống lão tổ ta. Nghe nói Minh Hà lão tổ thẳng thắn ngôn ngữ, Vương Diễm Xuân ngược lại là yên tâm lại, cả người lâm vào an tâm trạng thái. Rất an tâm. Giống như là có dựa vào. Minh Hà lão tổ có thể đem cảnh cáo nói ở phía trước, ngược lại là có thể để người tin tưởng. Lúc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rơi vào Vương Diễm Xuân cùng Minh Hà lão tổ trên thân. Tốt. Vương Diễm Xuân đáp ứng Minh Hà lão tổ lời nói, sau đó sau một khắc hai tay ở trước ngực kết ấn, lại là một đạo ấn quyết tại giữa song trưởng hình thành, từ nơi sâu xa một đạo núi nhỏ ở trong thiên địa lưu chuyển. Có chút ý tứ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, Vương Diễm Xuân người này thật đúng là đáng sợ. Hắn không thể không thừa nhận, một khi Vương Diễm Xuân thái cổ thần sơn đập xuống, liền xem như hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Liền xem như cộng công chân thân, sợ cũng gánh không được thái cổ thần sơn tác động. Đó cũng không phải là bình thường thái cổ thần sơn, mà là trong truyền thuyết Côn Lôn chủ phong một trong, có thần lực coi như so ra kém trụ trời không chu toàn núi, sợ cũng có một phần mười uy năng. Một phần mười uy năng nện xuống đến, chuẩn thánh viên mãn cũng phải quỳ đi. Thánh nhân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đi. Lúc này giữa thiên địa từng đạo khí cơ lưu chuyển, từng luồng khí thế kinh khủng từ Vương Diễm Xuân trên thân bắn ra, cái kia đứng tại thanh thiên móng tay bên trên Minh Hà lão tổ lúc này lập tức hoảng hồn, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Phải cứ cùng lão tổ ta đối nghịch sao? Chẳng lẽ liền không sợ già tổ ta nắm giữ thanh thiên thân thể sau, dẹp yên ngươi nhân tộc chân võ sơn? Ha ha, ngươi lão gia hỏa này khẩu khí thật lớn, ngươi yêu tộc nếu là thật có loại bản lĩnh này, thần châu đại địa chỗ nào còn đến phiên ta nhân tộc? Trực tiếp tặng cho ngươi yêu tộc tới làm liền tốt. Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy chế giễu. Dẹp yên chân võ sơn? Nói đùa cái gì? Trần Võ Sơn là dễ dàng như vậy dẹp yên sao? Khoan động thủ đã, ngươi chỉ cần tương trợ ta nắm giữ thanh thiên thân thể, cái kia thượng thanh bắt cảnh đèn cùng bị ngạn thiên chu hội tâm, ta cho ngươi vẫn không được sao? Loạn hồn yêu vương lúc này là thật hoảng hồn, đối với hắn mà nói, Vương Diễm Xuân mỗi một lần công kích đều sẽ dung chuyển thanh thiên bản nguyên, tạo thành thanh thiên bản nguyên tán loạn, tạo thành không thể bù đắp tổn thất, tại không có hoàn toàn đem thanh thiên hóa thành khôi lỗi trước đó, loại chuyện này là căn bản liền không có nửa phần tránh khỏi. Mà lại một bên Minh Hà nhìn chằm chằm, hiển nhiên là có nguy cơ, tất nhiên sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này nói không giữ lời hàng người, mơ tưởng lại dùng lời nói đến đường tắt ta. Đồng dạng sai lầm, vua ta Diễm Xuân tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai. Sau một khắc đã thấy Vương Diễm Xuân trong tay pháp ấn bay ra, một tòa thái cổ thần sơn hướng về cái kia thanh thiên phôi thai lần nữa đập xuống. Hôn trướng, ngươi mẹ nó quả thực là hôn trướng a. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận phải không? Loạn hồn yêu vương nhìn xem nện xuống tới thái cổ thần sơn, khí giơ chân mắng to, nhưng lại không thể không điều động duy nhất có thể điều khiển đầu ngón tay kia, đối với vậy quá cổ thần sơn nhân tới. Sau đó sau một khắc chỉ thấy thanh quang sáng chói bộc phát, thanh thiên một đầu ngón tay là ngăn không được Vương Diễm Xuân nện xuống tới thái cổ thần sơn, chung quy là thanh thiên bản thể hiện lộ uy năng, bắn ra một cỗ cường đại lực lượng hướng về thái cổ thần sơn phát ấn xung kích tới, trực tiếp đem thái cổ thần sơn đụng bay. Lúc này Minh Hà lão tổ hóa thành huyết ảnh hướng về bình chướng kia vào tới, nếu loạn hồn yêu vương có thể lợi dụng thanh thiên bộc phát ra ba động nắm giữ thanh thiên một cây móng tay, hắn Minh Hà lão tổ không có đạo lý không được. Quả nhiên nương theo lấy thanh thiên bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, thể nội vốn là chưa vững chắc bản nguyên, càng là tăng nhanh tán loạn tốc độ. Quân thân hộ thể thành quang trong mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng, tựa hồ là rốt cuộc không chống đỡ được, tùy thời đều có thể băng tán rơi. Lúc này cái kia loạn hồn yêu vương hoảng hồn, sự tình đến loại tình trạng này, loạn hồn yêu vương cả người ra đầu đều nổ, nhìn xem xông tới Minh Hà lão tổ, cũng rốt cuộc không kịp cố kỵ, mà là thi triển thần thông điều khiển một cây kia ngón tay đối với nơi xa nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát mấy chục vạn đại quân vỡ nát, hóa thành sương mù màu đỏ như máu, bị thanh thiên hấp thu. Vương Diễm Xuân dưới một kích, thanh thiên bản nguyên bị rung chuyển, bắt đầu ra tốc suy yếu, thanh thiên hóa thân đều muốn băng tán hắn nơi nào còn có tâm tư cố kỵ bên trên Minh Hà lão tổ. Mà lại hắn hiện tại cho là sự tình đại cục đã định, liền xem như Minh Hà lão tổ thi triển thần thông, cũng khó có thể nghịch chuyển thế cục. Mà lại sở dĩ không ngăn cản Minh Hà lão tổ, là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nương theo lấy thanh thiên gặp trùng kích, hộ thể bản nguyên thần quang tán loạn mở, cái kia thanh thiên móng vuốt cũng bại lộ tại loạn hồn yêu vương trước mắt. Trước đó đúng loạn hồn yêu vương hình thành ngăn cản bình chướng, lúc này rốt cuộc ngăn cản không được loạn hồn yêu vương mảy may. Trong chốc lát mấy chục cây tơ nhện bắn ra, chỉ gặp thanh thiên một cái móng vuốt, cánh tay hoàn toàn bị nó nắm giữ. mà trong hư không Minh Hà lão tổ hóa thành quang ảnh màu đỏ như máu, trực tiếp đụng nát thanh thiên hộ thể bình chướng, hướng về thanh thiên đánh tới. Phí công mà thôi. Loạn Hồn Yêu Vương lắc đầu, đại cục đã định ra. Trước đó hắn nắm giữ một ngón tay liền đã vô địch, dưới mắt lại nắm giữ một cái hoàn chỉnh móng vuốt, càng thêm thần lực vô song, toàn bộ huyền gia trong tiểu thế giới, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Cho nên đối với Minh Hà động tác, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy Minh Hà lật không nổi sóng gió. Coi như Minh Hà cảnh giới cao, chính là thái cổ thời điểm cổ thần, thế nhưng là hắn đối mặt chính là ai? Thanh thiên phôi thai. Xuất thế chính là thánh nhân lực lượng. Coi như không có xuất thế, vậy cũng có chuẩn thánh viên mãn thực lực. Đối phương dựa vào cái gì dung chuyển thanh thiên hộ thể thần quang? Hắn sở dĩ có thể thừa cơ dung chuyển thanh thiên hộ thể thần quang, hay là bởi vì có nhân quả luật tồn tại. Huyết Ma Thần cười lạnh, tăng nhanh động tác của mình, sau một khắc thân thể xuyên thẳng qua hư không, lại xuất hiện lúc đã đến thanh thiên phụ cận. Ông quả nhiên, thanh thiên trên da thịt hiện ra đạo đạo thanh sắc phù văn huyền diệu, bắn ra từng đạo lồng ánh sáng, đem Minh Hà lão tổ ngăn tại trước người. Ta bằng vào ta máu tỉnh lại thanh thiên ý chí. Minh Hà lão tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Đây là đánh cược một lần. Hiện tại thanh thiên bản nguyên tán loạn, ý chí hỗn độn mông lung, chính là suy yếu nhất thời điểm, nếu là hắn lợi dụng bản mệnh thần huyết điểm hóa thanh thiên, tương trợ thanh thiên hoàn thành lộ sắc cuối cùng, đến lúc đó có lẽ có thể thừa dịp thanh thiên ý thức hỗn độn mông lung thời điểm, đem nhà mình thần hồn dung nhập trong đó, đem một viên hạt giống trồng xuống. Nếu là thành, hắn Minh Hà trực tiếp thu hoạch được siêu việt thánh nhân lực lượng, nếu như thất bại cùng lắm thì tương lai tại thời không nào đó một lần nữa phục sinh, hết thảy đều lần nữa tới qua thôi. Cuộc mua bán này rất có lời, tuyệt đối không lỗ, mà lại hắn cảm thấy mình có rất lớn xác suất thành công. Minh Hà lão tổ thân hình một trận bặm mẻo, sau một khắc vậy mà hóa thành một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ thẫm giống như chu sa huyết dịch, trong máu có đạo đạo tiên thiên thần thánh đường vân lưu chuyển, một cỗ khó mà nói hết rộng lớn quần quần khí tức tại trong máu ấp ủ đó là thuộc về tiên thiên thần thánh huyết dịch, dùng để hoàn thành sau cùng vẽ rồng điểm mắt, đẩy mạnh lộ sắc cuối cùng đầy đủ. Cách đó không xa Loạn Hồn Yêu Vương vốn đang xem thường, nhưng ai biết nhìn thấy trước mắt một màn, cả người đều trực tiếp sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái gì? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không dám tin, trong đôi mắt tràn đầy hãi nhiên. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi cho rằng chính mình huyết tế thanh thiên còn có thể sống sao? Ngươi chỉ là một đạo tàn hồn, như thế nào đối kháng trời ý chí? Loạn Hồn Yêu Vương trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sau một khắc cấp tốc kịp phản ứng, thao túng thiên chi móng vuốt hướng về huyết dịch kia đập tới, muốn đem huyết dịch kia đánh tan. Mặc kệ Minh Hà mưu đồ có thể thành công hay không, hắn đều nhất định muốn ngăn cản, không cho phép có nửa phần ngoài ý muốn. Hôn trướng! Ngươi dừng lại cho ta! Ngươi dừng lại cho ta! Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển cánh tay, một bàn tay đột nhiên cách không đập xuống, nhưng mà trùng vì là trễ. Chỉ gặp Minh Hà lão tổ phản bản quy nguyên, hóa thành một giọt thần huyết đằng sau, lần nữa hướng về cái kia thanh thiên ra thịt đánh tới. Song lần này thanh thiên trên người phù văn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tản mát ra dạng rỡ thần huy, một cỗ sức lôi kéo chuyển đến, đem Minh Hà lão tổ bản nguyên tinh huyết chủ động kéo vào. Sau đó sự tình liền thành. Cái kia Loạn Hồn Yêu Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Hà lão tổ tinh huyết biến mất ở trước mắt. Chương 906, lịch chuyển chương 906, lịch chuyển bình huyền tử thao túng thiên chi trảo, đập vào thanh thiên trên da thịt, chỉ một thoáng gây nên một cỗ to lớn ba động, lúc đầu sắp tán loạn thanh thiên bản nguyên, lúc này tán loạn tốc độ càng thêm cấp tốc, càng thêm có một loại không cầm được xu thế. Huyền tử trung quy là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Hà lão tổ bản nguyên huyết dịch dung nhập đến cái kia thanh thiên trong nội thân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Loạn Hồn Yêu Vương lúc này có chút luống cuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào huyết dịch kia dung nhập chi địa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù điều khiển huyền gia người, nhưng lại cũng không có huyền gia người ký ức liên quan tới huyền gia tin tức, còn tất cả đều là hắn điều khiển huyền gia người đằng sau nghe được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải chỉ còn lại có nguyên thần sao? Làm sao còn sẽ có tổ huyết? Loạn Hồn Yêu Vương có chút bối rối, bất quá ta hiện tại nắm giữ thanh thiên một cái hầm móng, liền xem như hắn đích thực đem thanh thiên ấp đi ra lại có thể thế nào. Bằng vào cái này hầm móng, ta cuối cùng có thể đem toàn bộ thanh thiên nhục thân luyện hóa thành khối lỗi. Loạn Hồn Yêu Vương lúc này chỉ có thể không ngừng cho mình động viên, nhưng là nhưng trong lòng biết, sự tình đã vượt quá khống chế của mình, sự tình trở nên càng thêm không thể khống chế. Nương theo lấy Minh Hà lão tổ một giọt thần huyết dung nhập trong đó, chỉ gặp cái kia thanh thiên phôi thai thể nội khí cơ bỗng nhiên biến đổi, từ nơi sâu xa một đạo kinh lôi tại huyền gia trong tiểu thế giới nổ vang, cái kia thanh thiên phôi thai tán loạn đình chỉ, sau đó một cỗ không hiểu đại thế từ giữa thiên địa hội tụ, hướng về thanh thiên hội tụ tới, sau đó cái kia thanh thiên trên thân nhiều một cỗ huyền diệu ba động, toàn bộ thanh thiên trở nên không giống với lúc trước. Thanh thiên đúng là trở nên không giống với lúc trước. Một cỗ linh động cảm giác từ thanh thiên trên thân bắn ra mà ra, toàn bộ thanh thiên phôi thai tựa như là phát sinh một loại không hiểu phản ứng hóa học, nếu như nói trước đó thanh thiên phôi thai thai nghén là một cái tử vật, tựa như là giống như hòn đá không có bất kỳ cái gì linh giác cảm giác, nhưng lúc này thanh thiên phôi thai lại ra đời một loại không hiểu biến hóa, thanh thiên phôi thai đã phát sinh kỳ diệu chất biến, tựa như là từ một khối đá, một cái không có chút nào sinh cơ tử vật, đột nhiên sống lại một dạng. Không sai, thanh thiên sống lại. Sau một khắc thanh thiên hai mắt nhắm chặt mở ra, một vòng linh động lấp lóe mà ra, tại cái kia linh động bên trong có một vệ huyết sắc đang không ngừng chìm nổi. Giang giác liền nghe trong hư không một đạo kinh lôi nổ vang, cái kia thanh thiên phôi thai phá tan, thanh thiên chậm rãi cất bước từ phôi thai trong cái khe đi ra, do lớn nhỏ cơ nắm tay đón gió liền dài, chỉ một thoáng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Lúc này thanh thiên trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, trong ánh mắt lóe ra một đạo quang mang, sau một khắc trong hư không lóe ra một đạo kỳ dị vòng xoáy, vòng xoáy kia nhắm ngay nơi xa mấy trăm vạn Huyền gia đại quân, trong hoàng thành Huyền gia con dân, trực tiếp đem Huyền gia con dân nuốt chửng lấy nhập trong vòng xoáy. Chuẩn thánh người, này thiên tài vừa mới ấp đi ra, chính là thời khắc yếu đuối nhất, nghĩ không ra liền đã bước vào chuẩn thánh người cảnh giới, hắn tại thôn phệ Huyền gia huyết mạch đền bù chính mình bản nguyên. Sibiu trong thanh âm tràn đầy kinh dị. Một tôn chuẩn thánh người a, liền xem như ta bộc phát ra cộng công chân thân, cũng không có cách nào đối phó được. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm xuống. Chuẩn thánh người chi vĩ đại, vượt quá bình thường phàm phu tục tử tưởng tượng, nó uy năng cũng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chuẩn thánh người là thanh thiên hạ cuối, không được bao lâu, tên này liền sẽ phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh giới, tu thành thần thông bất khả tư nghị. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, hôm nay nếu không thể đem kẻ này trấn sát nơi đây, chúng ta tất cả mọi người phải có phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức ngập trời. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, trấn áp một tôn chuẩn thánh người nói nghe thì dễ, trừ phi là có chân chính thánh nhân xuất thủ. Ngược lại là hắn đại thừa Phật ấn, lúc này vừa lúc một đạo thánh nhân chi lực tích xúc đầy, ngược lại là có thể thi triển ra thánh nhân một kích. Đại thừa Phật ấn tín ngưỡng lực, nói đến hay là mộ mộ linh yêu thú là Thôi Ngư cung cấp nhiều nhất, mộ mộ linh yêu thú bị hùng lực đại thánh mang lệnh, vô số yêu thú tu luyện đại thừa Phật pháp, thậm chí giống như ôn dịch một dạng, không ngừng ở trong đại hoang tràn ngập. Đại thừa Phật pháp truyền xuống, các vị yêu vương ngược lại là không có ngăn cản, bởi vì yêu thú cấp đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhật nguyệt chi linh cơ, tất cả đều là vùi đầu khổ tu, nơi nào có công pháp gì, liền xem như có đại yêu vương sáng tạo ra yêu pháp, cũng không tới phiên những tiểu yêu kia a. Đại thừa Phật pháp xuất hiện, đối với đại hoang bên trong tiểu yêu tới nói, gần như một cọn cỏ cứu mạng, vô số tiểu yêu bắt lấy hy vọng, bắt đầu chủ động lĩnh hội Phật pháp. Về phần nói các đại yêu vương vì sao không ngăn trở, ai dám làm trái thiên địa đại thế này, ai dám trở thành yêu tộc công địch, người hôm nay dám ngăn trở, tin hay không ngày mai liền biến thành quan can tư lệnh. Người dám gọi dưới đáy tiểu yêu sống không nổi, tin hay không tiểu yêu liền dám tìm nơi nương tựa khác yêu vương. Không sai, Thôi Ngư lại không đốc, đương nhiên sẽ không ngốc ngơ ngác tùy tiện đi vào Huyền gia muốn chết, hắn đã hội tụ thánh nhân chi lực, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, một khi sự tình quả thật phát triển đến không thể làm gì chế tình trạng, đến lúc đó chính mình liền có thể trực tiếp rời đi. Mà lại không đơn thuần là kích thứ nhất thánh nhân lực lượng tích xúc đầy, kích thứ hai thánh nhân lực lượng cũng đã sắp chứa đầy, đây mới là lớn nhất lực lượng. Không nóng nảy động thủ, hắn bây giờ tại chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn thánh nhân chi lực mặc dù chỉ có kỳ hình, không có thánh nhân pháp tắc đại đạo ẩn chứa trong đó, nhưng là đối với thánh nhân phía dưới tồn tại tới nói, vẫn như cũng là đả kích chí mạng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ta thánh nhân lực lượng có lẽ chấn áp không được chuẩn thánh người, nhưng là giúp ta đảo tẩu không có bất cứ vấn đề gì. Thôi Ngư trong ánh mắt một vòng suy tư đang không ngừng lưu chuyển, lúc này hắn chỉ là làm người đứng xem, lặng lặng nhìn Huyền gia tiểu thế giới phát triển. Đương theo lấy Minh Hà lão tổ dung nhập, Thôi Ngư lập tức cảm giác được, chính mình tam thi trùng thai noãn tựa hồ phát sinh một loại không hiểu biến hóa, tại thanh thiên thể nội nhận từ nơi sâu xa một cỗ không hiểu áp chế, cái kia thanh thiên mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lực lượng bản chất lại áp đảo thánh nhân phía trên, đối với mình tam thi trùng thai noãn trời sinh có một cỗ sức áp chế. Ngược lại là Thôi Ngư tiên thiên con muỗi thai noãn, lúc này phát giác được thanh thiên thể nội có một cỗ không hiểu dáng mây lưu chuyển, sau đó tiên thiên con muỗi thai noãn bổ nhào qua, thôn tính lấy dáng mây lực lượng, thúc đẩy chính mình phát sinh thủy biến. Thôi Ngư tiên thiên con muỗi bây giờ cũng không phải năm đó, nhưng so sánh, bây giờ Thôi Ngư tiên thiên con muỗi phân thân thân phụ 12 tổ vu bản nguyên, sinh mà lưng đeo 12 đều tiên thần sát đại trận, có được một cỗ khó mà nói hết lực lượng, trong đó các loại bí ẩn, liền xem như Thôi Ngư chính mình cũng khó có thể phát giác cảm nhận được. Cái kia thanh thiên thức tỉnh, đã nhận ra chính mình bản nguyên trôi qua, thế là thi triển thần thông hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia nối liền đất trời, vô số Huyền gia tộc nhân nhao nhao bị vòng xoáy thu nạp mà đến, đã rơi vào trong vòng xoáy, hóa thành một sợi huyết khí, không ngừng đền bù lấy thanh thiên thể nội thâm hụt. Đây chính là ngũ phương năm ngày, cướp đoạt thiên địa chúng sinh lực lượng đến tương trợ chính mình tu thành vô thượng đại đạo, tương trợ chính mình trúc hạ vô thượng căn cơ, thôn phệ thiên hạ thường sinh đến lớn mạnh chính mình, đem thiên hạ thường sinh xem như dây bò, cho nên ngũ phương năm ngày mới là chúng sinh địch nhân lớn nhất. Sibiu đứng tại Thôi Ngư trong bóng dáng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy không nói. Đối mặt với giữa thiên địa riêng lớn vòng xoáy, cả người bất động như núi, Tiên Thiên Linh Bảo Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang đem nhà mình quanh thân khí cơ chấn áp lại. Nhưng mà Huyền gia trong tiểu thế giới Huyền gia tộc nhân, nhưng không có Thôi Ngư phần bản sự này, chỉ thấy vô số tộc nhân bị vòng xoáy kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp thu nhiếp trong đó. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, thậm chí cả khuyết tán hơn phân nửa Huyền gia tiểu thế giới, tất cả Huyền gia tộc nhân lúc này đều bị vòng xoáy kia nuốt chửng lấy rơi. Trừ số ít mấy cái có được kim sắc cảnh giới chiến lược Huyền gia người bên ngoài, Huyền gia vậy mà đã hủy diệt. May mắn còn sống sót Huyền gia kim sắc chiến lược tộc nhân lúc này hoảng hốt trốn ở giữa dãy núi, nhìn lấy thiên địa ở giữa cái kia trùng trùng điệp điệp vòng xoáy, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc, thương thiên a, đại địa a, ta Huyền gia ước vạn năm đến đau khổ bảo vệ đến tột cùng là cái thứ gì? Thượng thương vì sao như vậy đối đãi ta Huyền gia? Huyền gia tộc nhân trong thanh âm tràn đầy bi thương, từng kêu bi thương ở trong thiên địa vang lên. Trơ mắt nhìn chính mình chí thân bị quái vật kinh khủng kia thôn phệ, Huyền gia tộc nhân trong lòng cái kia cô bi phẫn khó mà nói hết. Mà lúc này nương theo lấy giữa thiên địa vòng xoáy biến mất, thanh thiên một đôi mắt đảo qua giữa sân, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhà mình hai cái trên móng đuốt. Đây là hắn có thể cảm nhận được, nhà mình một cái móng đuốt đã mất đi khống chế, hắn còn chứng kiến trên móng đuốt huyền tử. Lấy thanh thiên vô thượng vĩ lực, đương nhiên lần đầu tiên liền biết xảy ra chuyện gì. Hôn trướng, hôn trướng, cũng dám đem chủ ý đánh vào lão tổ trên đầu của ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Thanh thiên thanh âm giống như kinh lôi, dậy sóng lửa giận ở trong lòng một phát, sau một khắc chỉ thấy thanh thiên ba đầu móng vuốt hướng về Huyền Tử trấn áp đi qua. Đáng chết Minh Hà, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng chọc tới cỡ nào tai họa? Huyền Tử chửi ầm lên, đối mặt với thanh thiên ba đầu móng vuốt, căn bản cũng không có sức phản kháng. Chỉ gặp thanh thiên ba đầu móng vuốt chấn áp xuống, cái kia Huyền Tử một bên chửi ầm lên, một bên thao túng hai cái móng vuốt đối kháng. Thế nhưng là thanh thiên có 8 cái móng vuốt, hóa thành khôi lỗi hai cái móng vuốt bị trong nháy mắt chấn áp, sau đó một cái móng vuốt lôi cuốn lấy quần quần đại thế chấn áp xuống, trong chốc lát Huyền Tử cả người hồi phiên diệt. Huyền Tử chết, nhưng là Huyền Tử điều khiển cái kia hai cái móng vuốt trở thành khôi lỗi của hắn. Chỉ gặp cái kia hai cái móng vuốt bên trong có tơ nện hướng về còn lại móng vuốt quấn quanh đi qua, nhưng mà nó trên móng vuốt có cương khí thủ hộ, tất cả tơ nện mới khẽ dựa gần, trong nháy mắt hóa thành một biển. Loạn hồn yêu vương nhân quả luật đúng là người tiên, nhưng nhân quả luật cũng không phải không có sơ hở, tỉ như nói loạn hồn yêu vương tơ nện, luận trình độ bền bỉ cũng bất quá là hơi bước vào linh tơ tình trạng, liền xem như võ đạo tam trọng thiên tiên nhân cường giả đều có thể tùy tiện chặt đứt, càng đừng đề cập đại thần thông giả hộ thể cương khí. Nhưng mà cái kia hai cái hầm móng như là đã bị loạn hồn yêu vương điều khiển, cũng đã là loạn hồn yêu vương khôi lỗi, liền xem như thanh thiên bản thể cũng không thể đoạt về. Sâu kiến, ngươi dám làm tức giận thiên uy, chẳng lẽ không sợ thiên phạt sao? Thanh thiên bốn đôi móng vuốt bắt được hai cái móng vuốt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thanh thiên, ngươi móng vuốt như là đã bị ta điều khiển, vậy coi như là của ta, ngươi mơ tưởng lấy thêm trở về. Khôi lỗi móng vuốt bên trong truyền đến loạn hồn yêu vương đắc ý tiếng vang. Bị hắn điều khiển chính là hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, liền xem như cao cao tại thượng trời cũng không được. Nghe nói lời ấy, thanh thiên giận dữ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhà mình hầm móng. Ngươi sâu kiến này, vậy mà lớn như thế gan, ngươi như hiện tại thối lui, ta có thể khoan dung tội lỗi của ngươi, nếu không tử kỳ sắp tới. Không cần ngươi khoan dung. Bây giờ đại thế tại ta. Ta chẳng những muốn điều khiển cái này hai cái cánh tay, càng phải đem xâm nhập toàn thân của ngươi, đưa ngươi triệt để hóa thành ta khôi lỗi. Loạn hồn yêu vương không chút nào yếu thế. Con muỗi mặc dù yếu, nhưng lại dám đốt hổ báo xài lang. Nghe nói loạn hồn yêu vương lời nói, thanh thiên trong con ngươi tràn ngập lửa giận, nhưng lại cũng không làm gì được loạn hồn yêu vương, thật sự là nhân quả luật quá mức nghịch thiên. Sâu kiến, tuyệt đối không nên bị ta tìm tới ngươi chân thần, nếu không lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách, bảo ngươi cả ngày lẫn đêm nhận hết cực hình, ngàn vạn năm không được siêu sinh cũng thể. Thanh thiên trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Nghe nói thanh thiên lời nói, loạn hồn yêu vương đắc ý cười to, ha ha ha, nếu là bảo ngươi tìm tới lão tổ ta chân thần, vậy ta còn lăn lộn cái gì? Ta thẳng thắn đừng lăn lộn, trực tiếp đập đầu chết tính toán. Loạn hồn yêu vương trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, vô hình sát cơ không ngừng lưu chuyển, tựa hồ giữa thiên địa có một loại gọi là bình đầu ca động vật hiện thế. Hô trưởng, ngươi dám khiêu khích ta? Thanh thiên nghe vậy giận không kềm được, sau một khắc thần lực trong cơ thể bắn ra, sau đó huyết dịch rơi vãi, hai đầu hầm móng lại bị nó trực tiếp xé rách xuống dưới. Sâu kiến, ngươi dám khiêu khích ta, nhất định phải gặp đại giới. Hai đầu hầm móng bị giật xuống, ngay tại đắc ý cười to dương dương đắc ý loạn hồn yêu vương dáng tươi cười cứng ngắc ở, ngươi tại sao như vậy? Ngươi làm thế nào ra bực này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình? Loạn hồn yêu vương trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thanh thiên hai đầu hầm móng bị giật xuống, nhưng lại cũng sẽ không tử vong, tu thành cảnh giới cỡ này đại thần thông giả, có được không thể địch nổi lực lượng, nhục thân đã là bất tử bất diệt. Lúc này cái kia hai đầu hầm móng điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị thanh thiên còn lại cánh tay cho nén ở, gọi cái kia hai đôi cánh tay không thể động đậy. Ta hôm nay liền xem như liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt không bảo ngươi tên tiểu nhân này là được. Thanh thiên lên cơn giận dữ, sư tử bình thường trong đầu lâu, phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, chỉ gặp ngọn lửa kia rơi vào hai cái hầm móng bên trên, cái kia hai cái hầm móng bên trong lại có thần quang lấp lóe, bắt đầu hòa tan đứng lên, giống như là dòng nước một dạng tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Mà thanh thiên hai đầu chỗ cụt tay miệng vết thương, không ngừng có huyết dịch màu xanh nhỏ xuống, huyết dịch kia rơi trên mặt đất, chỉ thấy cây khô mọc rễ, linh thảo hóa thành tiên thảo, tĩnh mịch địa mạch hóa thành động thiên phúc địa. Không bao lâu, hai cánh tay trực tiếp hóa thành chất lỏng, bị thanh thiên cho ngạnh sinh sinh luyện hóa. Nơi xa Thôi Ngư thấy cảnh này, cả người không khỏi hít sâu một hơi, mẹ nó, đây chính là trời sao? Quả thực là có thể xưng cùng bố, tính cách này làm sao bồi dưỡng ra được? Trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Ngươi chú ý điểm tựa hồ có điểm gì là lạ. Lúc này Sibiu tại Thôi Ngư trong bóng dáng mở miệng để một câu. Ân. Thôi Ngư nhất lăng, là lạ ở chỗ nào? Hắn ngược lại là không có phát giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Chương 907, nghịch chuyển chương 907, nghịch chuyển nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư là có chút ít một bước. Chỗ không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Không phải rất thích hợp sao? Cho nên Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía giữa sân thanh thiên, cẩn thận nhìn chằm chằm thanh thiên pháp tướng, nhìn sau một hồi cũng không có phát giác được chỗ không đúng. Ta trước đó thấy qua, cái kia loạn hồn yêu vương rõ ràng điều khiển thanh thiên ba cái hầm móng, mà lúc này loạn hồn yêu vương vậy mà chỉ hiện lộ ra hai cái Sibiu trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Nghe nói lời này, Thôi Ngư sợ hãi trong lòng giật mình, ngươi xác định? 10 phần xác định. Sibiu nói câu. Thôi Ngư trong lòng không rét mà run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Loạn hồn yêu vương rõ ràng đã điều khiển ba cái móng vuốt, lúc này vậy mà biểu hiện ra chỉ điều khiển hai cái kia loạn hồn yêu vương muốn làm gì? Man tiên quá hải, ám độ trần thương, dương đông kích tây. Liên tiếp danh từ tại Thôi Ngư trong đầu lấp lóe mà qua, một cái kia bị điều khiển móng vuốt lẫn vào thanh thiên móng vuốt bên trong, tất nhiên là vì mưu đoạt cả chiếc thanh thiên nhục thân. Mà thanh thiên nghĩ lầm mình đã đem trên người tai họa ngầm trừ bỏ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thanh thiên thua không nghi ngờ. Thanh thiên nhất định bị hóa thành khôi lỗi. Quá âm hiểm. Quả thực là quá âm hiểm. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái, những lao gia hỏa này thật đúng là khó lường, từng cái đa mưu túc trí, hơi không chú ý liền bị đưa đến trong khe đi. Thôi Ngư lúc này có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động, quả thực là bất đương nhân tử a. Nếu không phải Sibiu phát giác được, chỉ sợ chính mình cũng phải bị mơ mơ màng màng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, giữa sân đã lại lên biến cố, chỉ nghe một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên, Thanh Thiên con ngươi dị biến, bên trong vậy mà phản chiếu ra Minh Hà lão tổ tung tích, ha ha ha. Ha ha ha. Lão tổ ta thành công trở về. Lão tổ ta thành công. Ta rốt cục thu được Thanh Thiên thân thể, thu được vô thượng thần lực. Chỉ gặp Thanh Thiên của một trận bận mẹo, vậy mà tại trên phần cổ sinh ra một cái đầu lâu kia chính là Minh Hà lão tổ đầu lâu. Hắn thành công. Hắn vậy mà mượn nhờ Thanh Thiên ý thức mở thời điểm, tại Thanh Thiên trong thân thể chiếm cứ một bộ chi lực, thu được bộ phận thân thể quyền khống chế, hắn hiện tại dung nhập Thanh Thiên, hắn tương đương với Thanh Thiên một bộ phận. Thôi Ngư nhìn xem Minh Hà lão tổ đầu lâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng trịnh trọng. Thanh Thiên mới vừa vận sinh ra, Minh Hà lão tổ ý thức tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thanh Thiên ý thức, có thể nói lúc này Minh Hà lão tổ ý thức tại bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy Thanh Thiên, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng Thanh Thiên nhận biết. Nguyên Thủy, ngươi thất bại. Trung quy là ngươi thất bại. Ta mới là duy nhất bên thắng. Ta mới là duy nhất bên thắng. Ngươi trấn áp ta mấy chục năm, cuối cùng gọi ta nghịch thiên trở về, là ta thành công. Minh Hà lão tổ ngửa đầu cùng tiếu, lời nói ra, lại gọi Thôi Ngư cùng Sibiu trong lòng giật mình, Thôi Ngư nửa tin nửa ngờ nói Nguyên Thủy. Là ta biết cái kia Nguyên Thủy sao? Chứ Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có cái nào dám tự xưng là Nguyên Thủy? Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Quan Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện gì? Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thủ? Hoặc là năm đó Minh Hà lão tổ vẫn lạc, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ? Thôi Ngư trong lòng dâng lên không hiểu. Sibiu nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói không nhớ rõ. Ta đã hoàn toàn không nhớ rõ. Ta bị mất bộ phận ký ức, hẳn là tại ta bị trấn áp tại Huyền Gia trong phế tích trên thân thể kia có lưu tổ chữ, trừ phi ta có thể cầm lại bộ phận kia thân thể tàn phế. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc lại, trong lòng ngàn vạn tạp niệm hiện hiện, bây giờ thế cục phát triển càng ngày càng thú vị. Vương Diễm Xuân ở trong sân, lúc này trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an, một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà lão tổ trước đó hứa hẹn, phải chăng có thể thực hiện? Hắn chỉ muốn bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện mà thôi. Nghe nói Vương Diễm Xuân lời nói, Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn về phía Vương Diễm Xuân, sau một khắc trong tay bóp ấn quyết, trong hư không một đạo vận bèo huyết hà hiện hiện, huyết hà kia sóng cả mãnh liệt khí thế hùng hổ, chừng ngàn trượng rộng, không biết mở đầu, xuyên qua tại quá khứ tương lai bên trong, chỉ gặp huyết hà kia đem trên mặt đất tất cả thanh thiên huyết dịch đều hấp thu sạch sẽ, sau đó dung luyện nhập thanh thiên trong thân thể, đợi đến hết thể dị tượng triệt để bình phục lại. Minh Hà lão tổ mới nhìn hướng Vương Diễm Xuân, ta chính là Thái Cổ Thần Ma U Minh giáo chủ Minh Hà lão tổ, chấp trưởng huyết hải bất tử bất diệt, ngươi tên này rất có thiên tư, có thể nguyện thần phục với ta. Vương Diễm Xuân nhìn thấy U Minh giáo chủ tránh không đáp, đột nhiên trong lòng trầm xuống, biết được chính mình một trái tim đại khái trung quy là thất phó. Những này thái cổ ma thần từng cái đáng giận tới cực điểm, căn bản cũng không có một cái đáng tin cậy, tất cả đều là bội bạc hạng người, trông cậy vào bọn hắn coi trọng thành tín, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây. Tại hạ là Trần Võ Sơn tu sĩ, bái chính là Trần Võ Sơn tổ sư, há có thay đổi địa vị phản bội sư môn đạo lý. Lao tổ lời nói xin thứ cho tại hạ không cách nào gật bừa. Vương Diễm Xuân cúi người hành lễ, một mực cung kính nói tại hạ chỉ muốn bị Ngạn Thiên Chu bộ kiện, còn xin lão tổ thành toàn. Minh Hà lão tổ nghe vậy cười, ngươi không khỏi quá ngây thơ, ngươi nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là dạy ngươi trưởng thành, tu luyện ra đầy đủ thần lực, ngày sau chẳng lẽ không phải là lão tổ đại địch của ta? Ngươi cảm thấy nếu là không thần phục tại ta, còn có cơ hội đi ra sao? Lão tổ có ý tứ gì? Ngài chính là thái cổ ma thần, hẳn là cũng muốn nói không giữ lời, lật lọng phải không? Vương Diễm Xuân lúc này đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy khó xử. Thiên đạo đều đã dị biến, ai còn sẽ tuân thủ minh ước? Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy hờ hững, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Thôi Ngư phương hướng. Còn có tiểu côn trùng kia, ngươi nhìn đủ lâu đi. Còn không ra, chẳng lẽ muốn lao tổ ta mời ngươi đi ra không được sao? Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, Minh Hà lao tổ bây giờ nắm giữ thanh thiên chi lực, có thể phát giác được tung tích của hắn cũng là bình thường. Thôi Ngư không còn giấu giếm tung tích, mà là thân hình lóe lên xuất hiện ở giữa sân, sau đó sau một khắc Thôi Ngư sững sờ, thấy được bị tế đàn một bên che chắn võ chiếu thân thể. Thiếu nữ kia thân thể hoàn toàn trắng bệnh, lại không nửa phần khí cơ, chết không thể chết lại. Thôi Ngư sững sờ, tụ lý càn khôn đem võ chiếu thân thể thu lại, sau đó đối với Minh Hà lao tổ lên tay thi lễ, tại hạ Thôi Ngư cũng coi là sư thừa hồng hoàng nhất mạch luyện khí sĩ, cùng lao tổ xem như nửa cái đồng hương đâu. Tại hạ cùng với Huyền gia có thủ, vốn là muốn tìm kiếm Huyền gia nội tình, thừa cơ hóa giải lương tử, tuyệt không mạo phạm lao tổ ý tứ. Ai biết Minh Hà lão tổ nhìn Thôi Ngư một chút sau, cả người liền ngây ngẩn cả người, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười, ha ha ha. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Lao tiên đợi ta Minh Hà không tệ, đây là gọi ta Minh Hà có hy vọng bước vào hỗn nguyên cảnh giới, triệt để chiếm cứ thanh tiên nhục thân. Nhìn xem cười to Minh Hà lão tổ, Thôi Ngư trong lòng đống nhiên hiện ra một cố dự cảm không ổn, hắn luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt đang phát sinh. Quả nhiên sau một khắc lại nghe Minh Hà lão tổ nói ngươi sâu kiến này, bất quá là chỉ là ngày kia sinh linh, cũng xứng cùng lão tổ ta nói cái gì đồng hương. Quả thực là buồn cười tới cực điểm. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Minh Hà lão tổ, mình cùng đối phương không oán không cừu, vì sao đối phương sẽ đối với mình ôm lấy lớn như vậy ý? Sâu kiến, ngươi hẳn là không nhận ra ta. Năm đó tại thần ma dưới giếng, ngươi thế nhưng là cả ngày lẫn đêm hao lông cừu, đem lão tổ ta dạy vào đến thật đắng. Minh Hà lão tổ một đôi mắt sâm nhiên nhìn về phía Thôi Ngư. Thần ma dưới giếng, Hào Long Cửu, Huyết Ma Thần. Thôi Ngư đại não vênh một chút, không dám tin nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, đây không phải là huyết ma thần sao? Là huyết ma thần không có sai, nhưng huyết ma thần thành công cô đọng thành huyết hải đằng sau, lão tổ ta tìm trở về ký ức, mượn nhờ huyết hải lực lượng, một lần nữa tìm về ngày xưa bộ phận hồi ức, đã thức tỉnh bộ phận chân linh. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi sâu kiến này, lúc trước khiêu khích lão tổ ta, thế nhưng là hóa bát, phách lối rất à. Thôi Ngư khẽ miệng đắng chát, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Minh Hà lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn nắm giữ sinh tử đại đạo, thế nhưng là vào lúc này vậy mà không có phát giác, Minh Hà lão tổ lại là huyết ma thần, vậy mà không có phát giác được hai người đồng nguyên mà ra. Thôi Ngư trong con mắt tràn đầy thần sắc khó xử, hắn biết được hôm nay sợ là khó mà tốt, bất luận như thế nào đều muốn làm qua một trận. Năm đó tại hạ vừa mới bước vào tu hành giới, không biết lão tổ thần uy, còn xin lão tổ chớ nên trách tội, chớ có cùng ta sâu kiến này nhân vật so đo. Thôi Ngư túi đầu nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không quá e ngại Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ đem nhà mình huyết hà luyện vào thanh thiên trong thân thể, luyện hóa thanh thiên tinh huyết, giống như là cho Thôi Ngư một cái cơ hội. Phải biết tiên tiên con muỗi vốn là đản sinh tại U Minh huyết hải, đó chính là tiên tiên con muỗi nhà, được huyết hà kia thoải mái, tiên tiên con muỗi diễn sinh tốc độ thế nhưng là nhanh hơn. Hơn nữa còn có tiên tiên con muỗi thai nõn nương theo lấy U Minh huyết hải lực lượng lưu chuyển thanh thiên quanh thân, cái kia tiên tiên con muỗi thai nõn cũng theo đó sa đoạ tại U Minh trong huyết hải. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thanh thiên pháp tướng, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, một bộ thanh thiên thân thể, vài phe thế lực nhúng tay bố cục, quả nhiên là thú vị tới cực điểm. Trách tội, ngươi cũng xứng lao tổ ta trách tội sao? Minh Hà lão tổ nhìn xuống Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực mà ánh mắt tham lam, tiểu tử, giao ra tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, lão tổ ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay lão tổ ta chỉ có thể đưa ngươi luyện vào trong huyết hải, đưa ngươi thể nội thánh đạo bản nguyên một chút xíu tháo rời ra. Minh Hà lão tổ lúc này rốt cục nói ra trong lòng mục đích, lão tổ ta cơ duyên đến chỉ cần thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, liền có thể lập địa thành thánh, đến lúc đó lại mượn nhờ trong mộng lực lượng, vây khốn thanh thiên bản ngã ý thức, đến lúc đó lão tổ ta chính là chân chân chính chính vô địch tại thế gian thanh thiên. Không phải thánh nhân, mà là áp đảo thánh nhân phía trên thanh thiên. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, Thôi Ngư lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn lại không phải người ngu, lúc này làm sao lại không biết, việc đã đến nước này tuyệt đối không cách nào lành. Nghĩ không ra Minh Hà lão tổ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể mình thánh đạo bản nguyên, cái này làm cho Thôi Ngư trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Hắn muốn biết, đến tột cùng là chỉ có Minh Hà chính mình có thể nhìn ra chính mình thánh đạo bản nguyên, hay là chỉ cần là đạt tới Minh Hà loại cảnh giới này, liền có thể nhìn ra thánh đạo bản nguyên. Nếu như nói chỉ có Minh Hà chính mình có được một ít đặc biệt thủ đoạn, đó có thể thấy được trong thân thể mình bản nguyên, thế thì cũng được. Nếu như nói tất cả giống như Minh Hà cường giả bình thường, đều có thể xem thấu trong cơ thể mình thánh đạo bản nguyên, chỉ sợ ngày sau chính mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phiền phức lớn rồi. Nhưng là gọi hắn từ bỏ tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Mà lại tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên đã cùng hắn tiên thiên kim thân, đại thừa Phật giáo mệnh cách dung hợp làm một thể, nơi nào còn có cơ hội bỏ qua đi ra. Đó là tương đương muốn Thôi Ngư mệnh. Tinh khí thần của hắn đã cùng bên trong kim thân triệt để dung hợp, đã không có tước đoạt cơ hội. Làm sao ngươi biết ta thu được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên? Thôi Ngư không có phủ nhận, mà là bình tĩnh phát ra tiếng, đối phương như là đã mở miệng điểm ra, hắn quả quyết không có bác bỏ đạo lý. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Minh Hà lão tổ ngửa đầu cười to, tiểu tử ngươi trên thân thánh đạo bản nguyên khí tức huy hoàng giống như đại nhật, không ngừng cùng thiên địa ở giữa pháp tắc cảm ứng, trừ phi lão tổ ta là mù lòa, nếu không như thế nào lại nhìn không thấy. Ngươi cùng lão tổ ta kết xuống đại nhân quả, liền dùng trên người ngươi tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên hóa giải nhân quả, không có ý kiến chớ. Giao ra thánh nhân bản nguyên, lão tổ ta tha cho ngươi một mạng. Minh Hà trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm bá đạo, không cho cự tuyệt. Nghe nói Minh Hà lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, ta có một nỗi nghi hoặc, còn xin lão tổ giải đáp, lão tổ nếu có thể thành thật bẩm báo, ta liền xem như giao ra thánh nhân bản nguyên, cũng là không sao. Ngươi muốn hỏi gì? Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy nói câu, không biết cảnh giới cỡ nào cường giả có thể nhìn thấy trên người ta thánh đạo bản nguyên. Thôi Ngư nhất định phải làm rõ ràng, bằng không hắn một ngày đều không thể an bình. Minh Hà lão tổ cười, chỉ cần bước vào đại la cảnh giới, liền đều có thể nhìn thấy trên người ngươi cái kia cỗ rộng lớn quần quần vô lượng khí tượng. Ngươi bất quá là luyện khí hóa thần thôi, cái kia thánh đạo bản nguyên ở trên thân thể ngươi không bảo vệ nổi đến, sớm muộn gì cũng phải bị người cho đoạt đi, chẳng hôm nay giao cho lão tổ ta, chúng ta như vậy hóa giải nhân quả. Lúc này Minh Hà lão tổ chúa tể thanh thiên ý thức, tâm thần hoàn toàn bị Thôi Ngư trên người thánh đạo bản nguyên hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới, cái kia Minh Hà lão tổ trên thân thể, một cái móng vuốt bên trong có nhỏ xíu tơ nhện chậm rãi rũ ra, rơi vào thanh thiên còn lại trên khí quan. Cũng là trách Thôi Ngư, thánh đạo bản nguyên thật sự là quá mức mê người, vậy mà gọi Minh Hà lão tổ cường giả bực này cũng đã mất đi tâm thần. Chỉ cần không phải thánh nhân, ai đối mặt với thánh đạo bản nguyên không mơ hồ a? Tiểu tử, nói ra lựa chọn của ngươi, là lão tổ ta tự mình động thủ, hay là ngươi tự mình giao ra thánh đạo bản nguyên? Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt nặng nề xuống tới, không khỏi u thở dài, ta nếu là lão tổ, liền không nên cân nhắc thánh đạo bản nguyên vấn đề, mà là trước hết nghĩ đem nhà mình theo hầu đứng thẳng, sau đó lại mưu đồ mặt khác tạo hóa. Nếu không, nếu như đã mất đi bản cơ bản, bị người ngược gió lật bàn, đến lúc đó sợ là phải đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngày sau lại không xoay người chỗ trống. Thôi Ngư có thể thấy rõ ràng, tơ nhện kia đã trong bất chi bất giác lây dính thanh thiên hơn phân nửa khí quan, móng nuốt một nửa đã luôn hãm, bị tơ nhện dung nhập đi vào. Liền xem như Thôi Ngư cũng không khỏi không bội phục, loạn hồn yêu vương bản sự đúng là khủng bố. Chương 908, nghịch tập chương 908, nghịch tập bất luận là ai, cũng không thể không thừa nhận, loạn hồn yêu vương bản sự vẫn phải có. Nhất là loạn hồn yêu vương cường đại tâm cơ, lại phối hợp thêm lúc này Minh Hà lao tổ bị thánh nhân bản nguyên mê tâm thần, lúc này vậy mà coi là thật bị loạn hồn yêu vương đạt được. Loạn hồn yêu vương tốc độ rất nhanh, nhanh đến vượt quá Thôi Ngư đoán trước, ngay tại Thôi Ngư cùng Minh Hà lao tổ dạy vỏ khốn khổ như thế một chút thời gian, hết thảy liền đã cản khôn kết thúc, loạn hồn yêu vương điều khiển thanh thiên hơn phân nửa thân thể. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, cái này nếu là gọi loạn hồn yêu vương thu hoạch được thanh thiên thân thể, với hắn mà nói cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Loạn hồn yêu vương là tuyệt sẽ không buông tha hắn. Cho nên lúc này nhắc nhở một tiếng Minh Hà lao tổ, gọi hai người khứ cầu giáo cầu, mới phù hợp Thôi Ngư lợi ích. Người muốn thánh nhân bản nguyên. Thôi Ngư nhìn về phía Minh Hà lao tổ, khóe mắt lộ ra một vòng không hiểu chi quang, ta sợ là ngươi không có cái kia phúc duyên. Ngươi hẳn là không chịu cho. Muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng sao? Tả hữu bất quá là lao tổ ta phí chút sức lực thôi, dễ như trở bàn tay liền có thể đưa ngươi trấn áp chém giết. Minh Hà lao tổ trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Thánh nhân bản nguyên hắn tình thế bắt buộc, Thôi Ngư bất quá là chỉ là luyện khí hóa thần cảnh giới sâu kiến thôi, há có thể ngăn cản được hắn. Ta liền xem như muốn cho lão tổ, cũng sợ lão tổ mất mạng đi lấy. Thôi Ngư nhẹ nhàng một tiếng cảm khái. Có ý tứ gì? Minh Hà lão tổ sững sờ. Ngươi không có cảm thấy nhà mình thanh thiên thân thể có chút quái gì sao? Xem ra ngươi là hoàn toàn bị thánh nhân chính quả che đôi mắt. Quả nhiên là tạo hóa che ngươi. Thôi Ngư ú ú thở dài, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Cái gì? Minh Hà lão tổ sững sờ, sau đó vội vàng đi kiểm tra chính mình thanh thiên thân thể. Lúc này thanh thiên mới vừa vặn sinh ra linh trí, Minh Hà lao tổ linh hồn ký ức tràn vào thanh thiên trong linh hồn, lúc này đương nhiên là lấy Minh Hà lao tổ linh hồn làm chủ đạo, Minh Hà lao tổ lợi dụng nhà mình nguyên thần đi dẫn dắt lợi dụng thanh thiên nguyên thần. Đương theo lấy dò xét, sau một khắc Minh Hà lao tổ đột nhiên biến sắc, một tiếng gầm thét truyền khắp toàn bộ thương khung, hỗn trướng, cảm. Minh Hà lao tổ cũng không phải ăn chay được Thôi Ngư nhắc nhở, đã nhận ra thanh thiên trên thân thể biến hóa sau khi, cả người đều muốn tức nổ tung. Chính mình thiên tân vạn khổ thu được thanh thiên thân thể, cũng dám có người đào móc chính mình căn cơ. Đây không phải đánh mặt sao? Đùng đùng đánh mặt, đáng chết hỗn trướng, thật là tội đáng chết vạn lần a. Ngươi dám đảo lão tổ căn cơ của ta, đáng chết loạn hồn yêu vương, lão tổ ta và ngươi không xong. Minh Hà lão tổ lúc này tức hồn hẹn, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Đáng chết hỗn trướng, còn về thân thể của ta. Minh Hà lão tổ một bên giận dữ mắng mỏ, quanh thân thần quang dâng lên, sắp loạn hồn yêu vương leo lên tới tơ nện đều chặt đứt. Nhìn tính và tính, lại không tính tới loạn hồn yêu vương lại còn có một tay như thế. Nhưng mà loạn hồn yêu vương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm từ thanh thiên trong thân thể phát ra, hiện tại mới phát ra được. Đã chậm. Loạn hồn yêu vương sau khi nói xong, vừa giận khiển trách Thôi Ngư, tiểu tặc, cảm làm hỏng đại sự của ta, lão tổ ta nhất định không thể tha cho ngươi, sớm muộn muốn đem ngươi biến thành ta khôi lỗi, nô dịch trước vào năm. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không nói lời nào, mà là hơi nhếch khóe môi lên, đem ta biến thành khôi lỗi. Còn phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Lúc này Minh Hà lão tổ thao túng thanh thiên móng vuốt, hướng về loạn hồn yêu vương nắm giữ móng vuốt chấn áp đi qua, nhưng mà loạn hồn yêu vương lúc này đã chí ít nắm giữ một nửa thân thể, lúc này không chút nào yếu thế trực tiếp xuất thủ cùng Minh Hà lão tổ đối kháng. Trong lúc nhất thời song phương đánh thành một đoàn, chém giết đến khó hòa giải. Thôi Ngư biết được cơ hội của mình đến sau một khắc thanh thiên thể nội tiên tiên con muỗi phôi thai bắt đầu phi tốc gấp, thôn tính thanh thiên bản nguyên, lớn mạnh tiên tiên con muỗi phân thân lực lượng. Thanh thiên phân thân mặc dù mới vừa mới ấp đi ra, nhưng là lực lượng bản chất thật sự là quá mạnh, có vô cùng phẩm chất cao lực lượng bản nguyên ở tại trong thân thể thanh nén, tiên tiên con muỗi thôn vệ thanh thiên bản nguyên đằng sau, phía sau đại biểu cho tổ vũ lực lượng cánh lúc này bắt đầu phi tốc thủy biến, tại cái kia 12 đôi cánh bên trong, tựa hồ có một cái hỗn độn thế giới mông lung ở trong đó thanh nén. Nương theo lấy vô số thanh thiên bản nguyên bị thôn phệ, cái kia 12 cái thế giới đang nhanh chóng mở luyện hóa, có vô cùng bản nguyên bắt đầu thanh nén, cái kia 12 cái không gian hình thức ban đầu lúc này bắt đầu phi tốc huyết trường hình thành, từng tia bản nguyên chi khí, pháp tác chi khí ở trong hư không ngưng tụ. 12 tổ vũ khí tức ở trong hư không phi tốc ngưng tụ, tại cái kia 12 cái trong thế giới, có một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu hội tụ, từng sợi đều thiên thần sát lực lượng tại tiên thiên con mỗi 12 cây trong cánh gương hội tụ, tạo thành không hiểu một cái kỳ quái không gian. Nhưng là Thôi Ngư có thể rõ ràng cảm giác được, đó là đều thiên thần sát đại trận thai nén không gian. Đều thiên thần sát đại trận đã bắt đầu thanh nén. Tiên thiên con muỗi diễn sinh tốc độ rất nhanh, thôn vệ thanh thiên bản nguyên tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ gặp trong hư không từng đạo khí tức kinh khủng hội tụ, cái kia thanh thiên bản nguyên bắt đầu cấp tốc sói mòn, đang cùng loạn hồn yêu vương tranh đấu Minh Hà lao tổ trước tiên liền đã nhận ra trong thân thể bản nguyên trôi qua, nhưng lại cũng bất chấp, hắn hiện tại đã bị loạn hồn yêu vương cho cuốn lên đã trước một bước chiếm cứ lại thế. Loạn hồn yêu vương mượn nhờ bàn tay mình cầm cái kia một nửa thân thể, lúc này không ngừng thi triển thần thông trấn áp Minh Hà nắm giữ cái kia một nửa thân thể. Nhưng là chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lúc này Minh Hà đã rơi vào hạ phong. Vì sao? Bởi vì Minh Hà không cách nào khu trục loạn hồn yêu vương chiếm lĩnh thân thể, nhưng là loạn hồn yêu vương lại có thể tại tranh đấu trong quá trình trộn lẫn hạt cát, chỉ cần song phương va chạm trong quá trình, có tơ nện rơi vào Minh Hà lao tổ nắm giữ trên thân thể, tranh đoạt quyền tự nhiên là sẽ bị loạn hồn yêu vương đoạt tới, cái kia Minh Hà lao tổ liền xem như xong đời. Cứ thế mãi, liền xem như Minh Hà lao tổ không phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể cùng loạn hồn yêu vương phân chia năm, năm. Nhưng là Minh Hà lão tổ có thể bảo chứng chính mình không phạm sai lầm sao? Hắn đương nhiên không có bản sự kia. Minh Hà lão tổ biết, cỗ này thanh thiên thân thể xem như phế đi, sớm muộn muốn bị cái kia loạn hồn yêu vương nắm giữ, nếu là hắn không thể bằng sớm bước ra mà đi, cũng sẽ bị loạn hồn yêu vương hóa thành khối lỗi. chỉ là hắn khổ tâm lưu đồ vô số năm, gọi hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn lại há có thể cam tâm? Hắn không cam tâm a, đây là hắn thành quả a, sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu? Quyết không thể từ bỏ, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Chỉ cần tìm được Loạn Hồn Yêu Vương bản thể, sắp Loạn Hồn Yêu Vương cho chém giết, đến lúc đó Loạn Hồn Yêu Vương nắm trong tay Khôi Lỗi đương nhiên liền sẽ mất đi hiệu ứng, đến lúc đó Thanh Thiên vẫn như cũng là thuộc về ta. Minh Hà lão tổ trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Thế nhưng là hắn hiện tại phân thân không còn chút sức lực nào a. Hắn đã bị Loạn Hồn Yêu Vương kiềm chế lại, nơi nào còn có bản sự đi tìm Loạn Hồn Yêu Vương bản thể. Mà lại liền xem như thật sự có tinh lực đi tìm Loạn Hồn Yêu Vương bản thể, nhưng là muốn tại Mênh Mông Đại Hoang tìm đến Loạn Hồn Yêu Vương, cũng gần như không có khả năng. Tiểu tử, ngươi nếu có thể thu được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, nhất định là có mấy phần số phận, có mấy phần bản sự, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có thể xuất thủ tương trợ lão tổ ta tìm kiếm Loạn Hồn Yêu Vương chân thân chỗ? Chỉ cần ngươi tìm tới Loạn Hồn Yêu Vương chân thân, lão tổ ta liền có thể đặc xá tội lỗi của ngươi, thánh nhân kia bản nguyên ta không muốn. Minh Hà lão tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thôi Ngư trên thân. Hắn đem hy vọng ký thác vào Thôi Ngư trên thân. Ha ha, lão tổ cảm thấy ta là tiểu hài từ sao? Thôi Ngư cười híp mắt nói, lão nhân gia ngài hay là chớ có bùng ấy, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ giả tổ ta báo ứng sao? Minh Hà lão tổ căm tức nhìn Thôi Ngư, ngươi nếu thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa, vậy liền phải biết lão tổ thủ đoạn của ta, chỉ là một cái Loạn Hồn Yêu Vương thôi, ngươi cảm thấy có thể làm sao được ta? Lão tổ nếu có thể làm gì được Loạn Hồn Yêu Vương, cũng sẽ không cầu ta xuất thủ. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Thôi Ngư trên mặt đang cười, nhưng lại trong lòng lộ ra một vòng trầm tư, sau đó nên làm cái gì? Bất luận là Loạn Hồn Yêu Vương cướp đoạt Thanh Thiên thân thể cũng tốt, hay là Minh Hà lão tổ thoát thân cũng được, đều tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha ta. Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ đối sách. Hắn nắm giữ phá diệt chi lực, nếu muốn đối phó Loạn Hồn Yêu Vương, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí hắn có thể lợi dụng phá diệt chi lực vỡ nát Loạn Hồn Yêu Vương trong thân thể Khôi Lỗi sợi tơ, tương trợ Minh Hà lão tổ một lần nữa nắm giữ Thanh Thiên nhục thân, nhưng Thôi Ngư không phải người ngu, hắn há có thể nuôi hổ gây họa. Chỉ sợ cái kia Loạn Hồn Yêu Vương thu hoạch được Thanh Thiên nhục thân ý niệm đầu tiên chính là chụp chết chính mình. Mà tương trợ Minh Hà lão tổ đâu? Chính mình thánh đạo bản nguyên lại là chướng ngại vật, trừ phi là hắn cam nguyện gọi Minh Hà lão tổ rút ra thánh đạo bản nguyên. Nhưng là thánh đạo bản nguyên đã cùng đại thừa Phật ấn, tiên thiên kim thân dung luyện làm một thể, nơi nào còn có cơ hội bóc ra đi? Không có cơ hội bóc ra đi. Một khi bóc ra đi, Thôi Ngư cái này một thân đạo hạnh thần thông cũng coi là phế đi. Không biết nếu như thanh thiên lực lượng xâm nhập ta, ta có thể hay không nắm giữ thanh thiên lực lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thanh thiên thân thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ta có thể hay không thu hoạch được thanh thiên biến hóa, đến lúc đó cướp đoạt thanh thiên bản nguyên thành toàn chính ta. Càng sâu thêm hắn cũng nghĩ đến thử Loạn Hồn Yêu Vương tơ nhện hương vị, nếu như Loạn Hồn Yêu Vương tơ nhện đến đem nhà mình vào xá, chính mình có thể hay không sắp Loạn Hồn Yêu Vương Khôi Lỗi thuật thu hoạch được nắm giữ. Một khi nắm giữ Loạn Hồn Yêu Vương Khôi Lỗi thuật, vậy nhưng thật sự là vô địch thiên hạ. Thôi Ngư cũng không phải Loạn Hồn Yêu Vương, thần thông của hắn bản sự càng khó chơi hơn, một khi lại nắm giữ Khôi Lỗi thuật, đến lúc đó có càng nhiều cơ hội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm tranh đấu được người chết ta sống hai người, trong lòng một sợi tham lam đang lưu chuyển. Như thế nào mới có thể thu hoạch được tiếp xúc đến hai loại lực lượng cơ hội? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Thôi Ngư tư tác không đến biện pháp, bởi vì trong không khí giao phong dư ba thật sự là khủng bố, Thôi Ngư căn bản là không cách nào tới gần. Cái kia Loạn Hồn Yêu Vương cùng Minh Hà lão tổ lúc này riêng phần mình thao túng một nửa thân thể không ngừng tranh đấu, song phương ngươi tới ta đi ở giữa, thuộc về chuẩn thánh dư ba cuốn lên, những nơi đi qua biến cố lớn. Thôi Ngư một phát bắt được Vương Diễm Xuân, nhanh chóng lui về phía sau, xa xa tránh đi chiến trường chính. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, đây là đạo hữu lần thứ hai giúp ta. Vương Diễm Xuân sắc mặt trắng bệnh, đối với Thôi Ngư cười khổ một tiếng. Ta cùng Chân Võ Sơn cũng có chút nguồn gốc, đạo trưởng không cần phải khách khí, ngươi nếu là chết, ai để cử ta tiến vào Chân Võ Sơn đâu? Thôi Ngư khách khí cười câu. Bất kể như thế nào, đạo hữu đại ân, vua ta Diễm Xuân ngày sau nhất định dùng hết thảy báo đáp. Vương Diễm Xuân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phương xa, lúc này sợ là phiền phức lớn rồi. Thanh Thiên xuất thế đúng ta nhân tộc tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Có thể có hóa giải kiếp số biện pháp, tốt nhất là trực tiếp đem Thanh Thiên tiêu diệt ở chỗ này. Thôi Ngư nhìn về phía Vương Diễm Xuân. Hắn tam thi trùng, Thiên Thiên con muỗi mặc dù có thể thôn phệ Thanh Thiên bản nguyên, nhưng quá trình này quá mức dài dằng dặc, sợ không phải muốn lấy trăm ngàn năm qua tính toán. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng khó coi, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tranh đấu quái thú, cái này đáng chết quỷ đồ bật liền không nên xuất hiện trên đời này. Ta hiện tại đã lực cùng liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng vẫn như cũ không làm gì được quái vật kia. Thôi Ngư lược làm trầm tư, sau một hồi mới nói không biết được mời đến vùng thế giới này đỉnh tiêm cao thủ, có thể hay không hợp lực trấn áp Thanh Thiên. Hắn nghĩ tới Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương Sư, Đại Hiền Lương Sư nắm giữ lấy Hoàng Thiên lực lượng, tất nhiên có được áp chế Thanh Thiên lực lượng. Đến lúc đó lại liên hợp Diệu Tốt, Đường Chu bọn người, chưa hẳn không thể đem Thanh Thiên cho chém giết. Về phần nói điều khiển Thanh Thiên, Thôi Ngư hiện tại đã bỏ đi ý nghĩ kia, hắn hiện tại là hoàn toàn không dám có ý nghĩ này. Không có cơ hội. Đều Thiên Thần Sát Đại Trận mặc dù đang tăng cường, nhưng là muốn ảnh hưởng Thượng Thanh Bát Cảnh Đại Trận, đem người bên ngoài bỏ vào đến, còn cần tốn hao một phen khí lực. Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển, đã có chủ ý, Minh Hà lão tổ, ngươi chỉ cần đem cái này Thượng Thanh Bát Cảnh Đại Trận liên đối Thượng Thanh Bát Cảnh đèn cùng nhau cho ta, ta liền có thể tương trợ ngươi một chút sức lực, tiến về Đại Hoang tìm kiếm Loạn Hồn Yêu Vương bản thể, sắp Loạn Hồn Yêu Vương cho chém giết. Thôi Ngư mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bức hiếp lương vị, mà lại, ta hiện tại liền muốn lên thanh bát cảnh đại trận khống chế pháp môn, cùng thượng thanh bát cảnh đèn khống chế khẩu quyết. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, bên kia Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, ngươi lời nói thế nhưng là thật. Là thật hay giả, ngươi có thể lựa chọn đánh cược một lần. Thôi Ngư không trả lời mà hỏi lại. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Minh Hà lão tổ không chút do dự, lập tức mở miệng nói, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chém giết loạn hồn yêu vương chân thân, lão tổ ta liền đem thượng thanh bát cảnh đại trận cùng thượng thanh bát cảnh đại trận tương quan bảo vật toàn bộ đều cho ngươi, thậm chí cái kia bị ngạn thiên chu bộ kiện cũng cùng nhau cho ngươi." Lão tổ sợ là nghe lầm, "Ta nói là ngươi muốn trước cho ta, sau đó ta mới có thể thay ngươi đi trấn sát quái thú kia." Thôi Ngư không nhanh không chậm nói, "Nếu không, vạn nhất ngươi đổi ý ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta đến lúc đó nên làm thế nào cho phải?" Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn chi sắc, hắn là liệu định Minh Hà lão tổ hiện tại đã không có đổi ý chỗ trống. Chỉ cần gọi hắn 12 đều thiên thần sát đại trận thôn vệ thượng thanh bát cảnh đại trận, đến lúc đó 12 đều thiên thần sát đại trận sẽ tiến hóa đến trình độ nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng, lượng trước cũng nên có mấy phần bản cổ chân thân uy năng. Lão tổ nhiều lần lặp đi lặp lại, ta thế nhưng là không tin lão tổ lời nói. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn về phía Minh Hà lão tổ, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, chương 909, Minh Hà tung bản. Chương 909, Minh Hà tung bản. Thôi Ngư dĩ nhiên không phải muốn lên thanh bát cảnh đại trận đơn giản như vậy. Hắn là muốn triệt để nuốt thượng thanh bát cảnh đại trận mấy chục vạn năm đến tích lũy tạo hóa, dùng để thành toàn mình 12 đều thiên thần sát đại trận. Nếu như mình có thể dùng tới thanh bát cảnh đại trận đi thai nghén 12 đều thiên thần sát đại trận, kia đối chính mình chỗ tốt quả thực là vô lượng. Thậm chí có thể mượn cơ hội lớn mạnh 12 đều thiên thần sát đại trận, thậm chí cả diễn hóa xuất bản cổ chân thân, lợi dụng bản cổ chân thân đi đối phó thanh thiên. Thôi Ngư lúc này cầm chắc lấy Minh Hà lão tổ chỗ yếu hại, Minh Hà lão tổ bây giờ bị loạn hồn yêu vương bức bách đến góc tường, như không người tường trợ sớm muộn đều là mất đi thanh thiên thân thể hạ trạng. Hiện tại Minh Hà lão tổ căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Minh Hà lão tổ đầu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, hắn có được huyết ma thần ký ức, đương nhiên biết trước mắt tiểu tử đến tuột cùng có bao nhiêu tà môn. Nếu như nói có ai có thể tương trợ chính mình một chút sức lực, cứu vớt mình, sợ là chỉ có tên tiểu tử trước mắt này. Minh Hà lão tổ biết, Thôi Ngư tên này rất không bình thường, có thể là trong hồng hoang một vị nào đó cường giả chuyển thế, cũng hoặc là một vị nào đó tồn tại cổ lão đã thức tỉnh chân linh. Hắn lo lắng Thôi Ngư tại lừa gạt mình, dù sao mình trước đó loại kia không giữ lời hứa biểu tượng, đã bị đối phương thu chi tại đáy mắt. Lúc này Minh Hà lão tổ hận không thể cho mình hai cái lớn bức đấu, vì sao? Chính mình trước đó vì sao đắc ý bênh báo a? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Minh Hà lão tổ trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, trong ánh mắt lấp lóe một sợi hào quang màu đỏ như máu, trầm ngâm sau một hồi mới nói, ngươi phát thệ, dùng đạo tâm của mình phát thệ. Chỉ cần lão tổ ta đem lên thanh bát cảnh đại trận huyền diệu nói cho ngươi, ngươi liền thay ta tìm tới loạn hồn yêu vương chân thân, sắp loạn hồn yêu vương trấn sát. Ta lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ. Thôi Ngư giơ tay lên. Chấm đã. Thiên đạo đều sụp đổ, nếu dùng thiên đạo danh nghĩa phát thệ có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta dùng đạo tâm của mình phát thệ. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, nếu như gọi Minh Hà lão tổ biết, đạo tâm của mình đã hóa thành tâm viên ý mã, dùng đạo tâm phát thệ thật đúng là không bằng gọi Thôi Ngư lung tung cực cái chú hữu dụng đâu. Tâm viên ý mã sớm đã bị Thôi Ngư cầm quân chú cho hàng phục, chỗ nào còn có thể tạo phản. Cho nên Thôi Ngư hào bất chần chờ giơ hai tay lên, đối với hư không bắt đầu phát thệ, hôm nay ta Thôi Ngư phát thệ, chỉ cần Minh Hà lão tổ đem lên thanh bát cảnh đại trận áo rượu cáo chi tại ta, đem điều khiển thượng thanh bát cảnh đèn khẩu quyết cáo chi tại ta, ta nguyện ý tương trợ nó chém giết loạn hồn yêu vương. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Minh Hà lão tổ tạm thời yên lòng, thật sự là hắn hiện tại cũng không được lựa chọn, toàn bộ bí cảnh người đều bị thanh tiên giết chết, liền xem như còn có huyền dạ còn sống, cùng nơi xa có mấy đạo mơ mơ hồ hồ sinh mệnh khí tức, sợ cũng là chỉ nhìn không lên. Lúc này giữa sân bầu không khí một mảnh nghiêm túc, Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, lão tổ, ta đã thề ngươi nhanh chóng đem lên thanh bát cảnh đại trận huyền diệu cáo chi tại ta đi. Minh Hà lão tổ nghe vậy cũng là không keo kiệt, đem lên thanh bát cảnh đại trận nội tình toàn bộ đều cho tiết lộ đi ra. Thượng thanh bát cảnh đại trận chính là thượng thanh thánh nhân sở trường trận pháp, năm đó chính là thượng thanh thánh nhân chấn áp đạo tràng vô thượng đại trận, lợi dụng tiên tiên linh bảo thượng thanh bát cảnh đèn chấn áp cả tòa đại trận, từ đó thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, bất quá tòa này bao phủ huyền ra thượng thanh bát cảnh đại trận, uy năng càng ở trên thanh cung bên trong thượng thanh bát cảnh phía trên đại trận, bởi vì nơi đây thượng thanh bát cảnh đại trận đã được luyện chế thành trận đồ, khắc ấn tại bị ngạn thiên chu bên trên. Bị ngạn thiên chu chính là hồng hoang đạo tổ Hồng Quân xuất lĩnh 10 vị thánh nhân, cùng nhau luyện chế ra vô thượng bí bảo, nó phẩm chất sợ là trong truyền thuyết bản cổ dịu cũng khó có thể với tới, bây giờ mặc dù bị ngạn thiên chu phân giải, nhưng là nó phẩm chất cứng rắn, vẫn như cũng là thiên hạ đỉnh tiêm. Nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, hắn biết sự tình tính nghiêm trọng. Đại trận cùng trận đồ cũng không phải một cái khái niệm, một khi đại trận được luyện chế thành trận đồ, niệm động ở giữa liền có thể bố trí xuống đại trận, trong nháy mắt thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà lại một khi luyện chế thành trận đồ, đó chính là một cái không thể chia cắt chính thể, có được khó mà nói hết lực lượng khổng lồ, uy năng chí ít lật gấp 10 lần. Muốn phá mất thượng thanh bát cảnh đại trận, phương pháp có hai cái, phương pháp thứ nhất chính là trực tiếp xé rách trận đồ. Có thể trận đồ bây giờ khắc ấn tại bị ngạn thiên chu bên trên, liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được. Thứ hai chính là hái đi lên thanh bát cảnh đèn cung đỉnh, chỉ cần lấy xuống bát cảnh cung đèn, đại trận đã mất đi tiên thiên linh bảo thượng thanh bát cảnh đèn trấn áp, đến lúc đó uy năng suy giảm, đã mất đi điều hành trấn áp mấu chốt, uy năng sẽ hạ thấp một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Minh Hà lão tổ vừa cùng cái kia vạn hồn yêu vương tranh đấu, một bên là Thôi Ngư giải thích thượng thanh bắt cảnh cung đèn quan thiếu. Thôi Ngư nghe vậy lặng lặng nghe, Minh Hà lão tổ lời nói, cùng hắn biết được tin tức không lệch mấy, hắn đang đợi Minh Hà lão tổ nói lên thanh bắt cảnh đại trận phá trận chi pháp, cùng thượng thanh bắt cảnh đèn điều khiển chi pháp. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng tình quang, Minh Hà lão tổ lúc này cũng không đoái hoài tới che giấu, trực tiếp đem tự mình biết nội tình cho tiết lộ sạch sẽ, muốn phá mất thượng thanh bắt cảnh đại trận, ngươi chỉ có thể đi hái bắt cảnh cung đèn. Thượng thanh bắt cảnh trong đại trận ẩn chứa thượng thanh bắt cảnh, đối ứng tiên tiên bắt quái, có được khai thiên sáng thế lực lượng ở trong đó, trong đó bắt quái lực lượng sẽ lẫn, có vô cùng đạo vận ở trong đó diễn sinh. Mà lên thanh bắt cảnh đèn cung đỉnh, liền dấu ở cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận bộ vị trọng yếu, phương nam cách cửa. Thượng thanh bắt cảnh đại trận tám đại cửa cung, là không ngừng du tẩu biến hóa, ngươi muốn lấy xuống thượng thanh bắt cảnh cung đèn, liền cần nắm giữ tiên tiên bắt quái tính toán quy luật, thôi diễn ra thượng thanh bắt cảnh đại trận vận chuyển tần suất, sau đó đang suy tính ra phương nam cách cửa chỗ. Tại cái kia phương nam cách trong môn, có Nam Minh Ly Hỏa, đó là một mảnh Nam Minh Ly Hỏa thế giới, có thể luyện trên đời hết thảy yêu ma, nó trình độ kinh khủng không kém gì Thái Dương chân hỏa, thượng thanh bắt cảnh đèn liền dấu ở cách trong môn. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ ánh mắt có mấy phần lấp lóe, về phần nói nắm giữ thượng thanh bắt cảnh cung đèn khẩu quyết, còn muốn ngươi tự mình đi luyện hóa thu hoạch được, lão tổ ta hiện tại chỉ là một khối chân linh mảnh vỡ, ký ức cũng không hoàn toàn, khẩu quyết kia ta cũng không nhớ rõ. Thôi Ngư nhìn Minh Hà lão tổ một chút, cảm thấy Minh Hà lão tổ lời nói khác thường, nhưng cũng không có truy đến cùng, Minh Hà lão tổ nếu là chịu đem tất cả quan khiếu toàn bộ đều nói cho hắn biết mới là lạ chứ. Dứt khoát hắn cũng không cần Minh Hà lão tổ toàn bộ đều nói cho hắn biết, hắn chỉ cần tìm tới phá trận biện pháp, đến lúc đó chính mình tự nhiên có thể nghĩ đến giải quyết đại trận biện pháp. Lão tổ nhưng còn có cái gì chỗ mấu chốt bỏ sót? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Minh Hà lão tổ lắc đầu, cũng không lộ chút sơ hở chỗ. Thôi Ngư thấy vậy không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía Vương Diễm Xuân, đạo trưởng gì đi, tiếp tục lưu lại nơi này, sợ bị độc thủ. Vương Diễm Xuân sắc mặt hơi bại, ta nguyện cùng ngươi một đạo tiến về thượng thanh bắt cảnh trong đại trận phá trận. Thôi Ngư lắc đầu, đạo trưởng thần lực hao hết, ta sợ là giúp không được ngươi. Cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận uy năng ngươi là tận mắt nhìn thấy, chính ta còn có thể vượt qua, nếu là lại có ngươi. Thôi Ngư cự tuyệt Vương Diễm Xuân đề nghị. Nói đùa cái gì? Một khi đại trận phá, đến lúc đó cái kia bị ngạn thiên chu bộ kiện là thuộc về Vương Diễm Xuân, hay là thuộc về chính mình? Vạn nhất Vương Diễm Xuân mở miệng hướng mình đòi hỏi, chính mình cho hay là không cho? Bị ngạn thiên chu bộ kiện thật sự là chân quý, liên quan đến tương lai rời đi đại thiên thế giới tìm kiếm mới không biết thế giới chi tạo hóa, Thôi Ngư cũng không muốn từ bỏ. Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, hắn cũng không phải đồ đần, chỗ nào không biết Thôi Ngư dự định. Huống hồ hắn hiện tại thần lực hao hết, đúng là một cái bướm hữu, chỉ có thể cười khổ nói, đã như vậy, ta liền không cho đạo hữu cản trở. Đạo hữu nếu là coi là thật có thể phá thượng thanh bắt cảnh đại trận, đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể làm một phen giao dịch. Thôi Ngư không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, mà là thi triển ngũ hành độn thuật hướng về đại trận phương hướng tiến đến. Thằng ngại danh, chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một bên còn sống Huyền Dạ xuất thủ, kinh khủng bán thần kiếm khí đằng không mà lên, hướng về Thôi Ngư chém giết tới. Huyền Dạ thế nhưng là bị loạn hồn yêu vương cho điều khiển, hiện tại Thôi Ngư muốn đi chém giết chân thân của mình, loạn hồn yêu vương há có thể ngồi yên không lý đến? Trừ nhân quả luật bên ngoài, loạn hồn yêu vương thủ đoạn thần thông thường thường không có gì lạ, một khi bị Thôi Ngư cho tìm tới chân thân đó là một con đường chết, hắn lại há có thể dễ dàng tha thứ Thôi Ngư đi tìm chân thân của mình? Ân. Thôi Ngư hơi nhướng mày, nhìn xem cái kia đủ để bằng được kim tiên cao thủ kiếm quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, trong tay áo định hải thần châu quang mang như ẩn như hiện. Kim tiên cảnh giới chiến lực lại có thể thế nào? Đối mặt với đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo, vẫn như cũ chỉ có ngọn củ tỏi một đường. Chớ có giết hắn, lưu hắn một mạng. Huyết dịch của hắn có lẽ tại ngươi tế luyện thượng thanh bắt cảnh đại trận trận đồ thời điểm sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Minh Hà cảm giác được Thôi Ngư trong tay áo tiên tiên khí cơ phồng lên, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập, liền biết Thôi Ngư chuẩn bị xuống tử thủ, vội vàng la lên một tiếng. Thôi Ngư nghe vậy động tác ngừng một lát, sau một khắc thu định hải thần châu, phía sau trượng sáu kim thân xuất hiện, chỉ gặp cái kia trượng sáu kim thân trong tay bóp ấn quyết, giữa thiên địa khí ngũ hành lưu chuyển, hóa thành một tòa ngũ hành núi lớn, hướng về cái kia Huyền Dạ chấn áp xuống. Bình Huyền Dạ trực tiếp bị bắn bay, kiếm quang từng mảnh phá toái, mà cái kia ngũ hành núi lớn một trận bật mèo, hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau vòng thép, trong chốc lát bọc tại Huyền Dạ cổ tay, cổ chân, trên cổ, sau đó vòng sáng đột nhiên co vào, đem Huyền Dạ khống chế lại, chấn áp Huyền Dạ thể nội hết thảy thần lực ba động. Đây là Thôi Ngư tham ngộ nắm giữ ngũ hành mà lĩnh ngộ ra thần thông, mượn nhờ tiên thiên bên ngoài kim thân lực lượng, thi triển đi ra có gần như không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Đường đường bệ nghệ kim sắc cảnh giới Huyền Dạ, đối mặt với Thôi Ngư thủ đoạn vậy mà vừa đối mặt liền bị chấn áp lại, há có thể không gọi lòng người kinh? Trượng sáu kim thân, ngươi kết nối dẫn thánh nhân trượng sáu kim thân đều thu được. Ngươi không đơn giản thu được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, càng thu được tiếp dẫn thánh nhân kim thân. Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trượng sáu kim thân, ghen tị con mắt đều tái rồi. Đây chính là thánh nhân bản nguyên, bị hắn luyện hóa sau, trực tiếp tiến nhập thánh nhân cảnh giới không khó. Đạo hữu hẳn là một cái người thông minh, là ngươi cùng ta cùng đi, hay là ta mang theo ngươi đi? Thôi Ngư nhìn về phía Huyền Dạ. Lời này Thôi Ngư là hướng về phía loạn hồn yêu vương nói. Hắn ngũ hành vòng thép nhìn rất phổ thông, nhưng lại bao hàm một tia phá diệt chi lực, đây mới là Thôi Ngư đặc hữu thủ đoạn. Đạo hữu thần thông tốt, đa tạ đạo hữu giúp ta một chút sức lực khôi phục thanh minh, miễn cho bị cái kia loạn hồn yêu vương khống chế. Ai ngờ lúc này Huyền Dạ bỗng nhiên mở miệng, nói ra lại gọi Thôi Ngư sững sờ. Đây cũng không phải là loạn hồn yêu vương giọng điệu, rõ ràng là Huyền Dạ giọng điệu. Ngươi là loạn hồn yêu vương hay là Huyền Dạ bản ngã? Thôi Ngư sửng sốt. Cái này Huyền Dạ nói đến cũng là có chút tà môn, Thôi Ngư nhớ không lầm, trước đó Huyền Dạ đã từng tránh thoát qua loạn hồn yêu vương khống chế, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đúng là tránh thoát. Phải biết đây chính là nhân quả luật, nhưng là Huyền Dạ vậy mà tránh thoát, há có thể không gọi lòng người kinh. Đánh vỡ nhân quả lực lượng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ Huyền Dạ, đã thấy Huyền Dạ lên tay thi lễ, ta phá vỡ tổ huyết gông cùm xiềng xích, năm đó trong lúc vô tình dung luyện đại hoang một kiện nào đó thần bí bảo vật, khiến cho huyết mạch phát sinh dị biến, thu được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ta nắm giữ một bộ phận đêm tối, tinh không bản nguyên, có thể diễn hóa xuất thuộc về mình đêm tối. Nghe đến đó Thôi Ngư liền hiểu, đêm tối lực lượng đến từ phá diệt chi lực, đương nhiên cũng lây dính từng tia phá diệt chi lực đặc tính, đây cũng là Huyền Dạ có thể đối kháng nhân quả luật nơi mấu chốt. Không tầm thường. Thôi Ngư ngoài miệng tán thưởng câu, nhưng trong lòng không có buông lòng cảnh giác, cái kia loạn hồn yêu vương xảo trá đa dạng, ai biết có phải hay không loạn hồn yêu vương thừa cơ cho mình đào hố to, muốn thừa cơ ám toán mình. Thôi Ngư là nhân vật nào? Tuyệt sẽ không có nửa phần chủ quan qua loa. Đáng thương ta Huyền Gia ước vạn huyết mạch, vậy mà gặp kiếp số, ta Huyền Gia huyết mạch sao mà vô tội? Lao thiên bất công a. Huyền Dạ nhìn xem hoang tàn vắng vẻ đại địa, trong ánh mắt lộ ra một vòng bi thương, thanh âm không khỏi nghẹn nào, đều là lỗi của ta, lúc trước ta nên trực tiếp đem cái kia thanh tiên phôi thai trực tiếp hủy đi, mà không phải nghĩ đến chính mình có thể khống chế thanh tiên. Thôi Ngư nghe vậy không có nói tiếp, mà là trả lời câu, ta hiện tại muốn nắm giữ Huyền Gia thượng thanh bắt cảnh đại trận, còn xin đạo hữu phối hợp ta đi một lần đi. Huyền Dạ cười khổ, ta còn có lựa chọn sao? Hắn hiện tại đã biến thành tù nhân, nơi nào còn có lựa chọn cơ hội? Thằng ngại danh, nhĩ dám phá hỏng ta đại kế, lão tổ ta nhất định cùng ngươi không chết không nứt. Loạn hồn lao tổ một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thôi Ngư không để ý đến loạn hồn yêu vương lời nói, mà là quay người nhìn về phía càng xa xôi tiên tiên đại trận, tiếp lấy lợi dụng ngũ hành độn thuật cuốn lên Huyền Dạ, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể tìm tới ta chân thân sao? Ta ở trong đại hoang khôi lỗi ngàn ngàn vạn vạn, không biết có bao nhiêu, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới sao? Đừng có nằm động. Ngươi không có cơ hội, ngoan ngoãn nhường ra thanh tiên lục thần, thần phục với lao tổ ta. Lão tổ ta có thể dạy ngươi làm một cái giới hung tọa kỵ, nếu không đợi ta triệt để đem toàn bộ thanh tiên luyện hóa thành khối lỗi, đến lúc đó là tử kỷ của ngươi. Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lắc đầu, ngươi cho rằng ta không biết bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tìm tới ngươi chân thân sao? Chương 910, tinh không hình thức ban đầu chương 910, tinh không hình thức ban đầu Minh Hà lão tổ một đôi mắt nhìn về phía loạn hồn yêu vương, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chân thân giấu ở mênh mông vô tận trong đồng hoang, muốn ngươi tìm kiếm chân thân, căn bản cũng không khả năng sao? Liền xem như bọn hắn có thể tìm tới, đó cũng là món ăn cũng đã lạnh, lão tổ ta thanh thiên thân thể cũng sớm đã bị nệ cướp đi. Vậy là ngươi? Nghe nói lời ấy, loạn hồn yêu vương nhịn không được sửng sốt, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Lão tổ ta tìm một cái giúp đỡ mà thôi. Minh Hà lão tổ đắc ý cười to. Nghe Minh Hà lão tổ tiếng cười, loạn hồn yêu vương trong lòng máy động, một cố dự cảm không ổn lập tức xông lên đầu, phải gặp. Thượng thanh bắt cảnh ngoài đại trận một đạo độn quang hiển hóa, Thôi Ngư cùng Huyền Dạ xuất hiện tại ngoài đại trận, hai người nhìn xem cái kia tối tăm mở mịt đại trận bích trướng. Liếc nhìn lại đã thấy trong đại trận một mảnh sương mù mông lung hỗn độn, nhìn không ra bất luận cái gì cảnh tượng. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, nhắm mắt lại cảm ứng 12 đều thiên thần sát đại trận vận chuyển, chỉ gặp nương theo lấy 12 đều thiên thần sát đại trận chuyển động, từ nơi sâu xa một nguồn lực lượng hội tụ, phô thiên cái địa hướng về trong đại trận tưới tiêu đi qua, cái kia 12 tổ vu hình tượng lúc này đã chừng 10 trượng, trở nên sinh động như thật, tựa hồ diễn sinh ra được lục thân. Ta đều thiên thần sát đại trận hiện tại có thể xưng là đang đường nhập thất đã có thể ngưng tụ ra chân chính tổ vu chân thân. Mặc dù tổ vu chân thân chỉ có 10 trượng, nhưng trung quy là đã có thực chất lục thân. Thôi Ngư trong lòng âm thầm trầm tư. Đại thành 12 tổ vũ chân thân chừng 129, 600 trượng, hợp chu thiên kỷ nguyên viên mãn số lượng, có được vô cùng vô tận vĩ lực cẩn chứa trong đó. Thôi Ngư tổ vũ chân thân bất quá mới 10 trượng, cũng bất quá là mới vừa vặn ngưng tụ ra đại trận bản nguyên căn cơ thôi. Tại 12 tổ vũ chân thân thể nội, trong ngông lung riêng phần mình có 12 đạo cái bóng hư ảo, tựa hồ đang 12 tổ vũ thể nội mở ra một phương hư không, bị từng đạo màu vàng nóng xiềng xích phong ấn tại không gian không biết kia bên trong. Đó là năm đó 12 tổ vu sau khi tử vong hình thành oán niệm thần chi, bị Thôi Ngư bản cổ huyết mạch lướt thúc phong ấn lại, tùy tiện Thôi Ngư không dám phóng xuất ra. Nương theo lấy 12 tổ vu hình thành, trả lại bản cổ huyết mạch, đã thấy 12 tổ vu thể nội bản cổ huyết mạch càng thêm cường đại, gần như cường đại đến cảnh giới khó mà tin nổi. Trời lực lượng bạo phát đi ra, liên lụy thượng thanh bắt cảnh đại trận đại bộ phận lực lượng, cho ta 12 tổ vu trì lực cơ hội. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua đại trận, xuyên qua hư vô thấy rõ trong đại trận một ngọn cây cỏ. Chỉ thấy 12 đạo bóng người, lúc này làm thôn tính hình dạng, mở ra miệng rộng, đột nhiên phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa bản nguyên, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận thiên địa chi lực từ thiên địa bát phương mà đến, bị 12 đều thiên thần sát đại trận rút ra thượng thanh bắt cảnh đại trận, sau đó nuốt vào 12 tổ vu trong bụng. Một bên Huyền Dạ đứng tại ngoài đại trận, nhìn xem hỗn độn mông lung đại trận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói câu, ngươi coi thật muốn đi phá cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận? Tương trợ Minh Hà lão tổ một chút sức lực. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Thôi Ngư lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn xem Huyền Dạ, ngươi phải nói cái gì? Ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, loạn hồn yêu vương chân thân giấu ở đại hoang bên trong, hoặc là phụ thân một cái nào đó tiểu động vật thể nội, ai có thể tìm tới loạn hồn yêu vương chân thân, chờ ngươi tìm tới sau, không biết qua bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ là cái kia loạn hồn yêu vương đều đã cướp đoạt thanh thiên nhục thân quyền khống chế. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta hoài nghi hắn bảo ngươi tìm kiếm loạn hồn yêu vương hồn phách là giả, bảo ngươi đến đây lại trận, cố ý bảo ngươi phá trận là thật. Thôi Ngư nghe vậy quay đầu nhìn Huyền Dạ một chút, ngươi ngược lại là có chút trí tuệ, chỉ là ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta có thể nghĩ không ra sao. Vậy ngươi cái này, Huyền Dạ sử sốt, có chút không hiểu. Ta từ đầu đến cuối đều không có dự định thực hiện ước định. Thôi Ngư cười híp mắt nói, mặc kệ Minh Hà nói cái gì, cái này tiên tiên đại trận ta nhất định phải nắm trong tay không thể. Về phần nói Minh Hà có cái gì mưu đồ, đó là Minh Hà sự tình, ta chỉ là muốn làm chuyện của ta. Thôi Ngư muốn nắm giữ Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận, lợi dụng Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận đức vạn năm tích lũy năng lượng đi đốt ngôi nhà mình 12 đều thiên thần sát đại trận mà thôi, càng sâu thêm trực tiếp mở ra Thượng Thanh Bát Cảnh đại trận thông đạo, đem ngoài đại trận Minh Hữu bỏ vào đến chấn áp thế cục. Đại Hiền Lương sư có Hoàng Thiên tại thân, lại phối hợp đám người đồng tâm hiệp lực, không có đạo lý không chấn áp được một cái mới vừa vặn xuất thế thanh thiên. Mặc dù bởi vì không có khả năng nắm giữ một cái hoàn chỉnh thanh thiên mà cảm thấy tiếc hận, nhưng là Thôi Ngư tuyệt sẽ không hối hận, bởi vì với hắn mà nói, rút ra thanh thiên bộ phận tạo hóa luyện vào trong tiểu thế giới, cũng là một trận lớn lao tạo hóa. Mà lại hắn còn muốn thừa cơ phục sinh võ chiếu mặc dù hồn phi phách tán, nhưng Thôi Ngư nắm giữ sinh tử đại đạo, đem võ chiếu phục sinh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, thế cục bây giờ đã tại Thôi Ngư trong lòng bàn tay, chỉ cần cầm xuống tòa đại trận này, Thôi Ngư hết thể hành động liền đều coi là biến mãn. Mang lịch chuyển thế cục mấu chốt, chính là tòa đại trận này. Minh Hà lão tổ muốn lợi dụng Thôi Ngư, nhưng lại không biết Thôi Ngư cũng đang lợi dụng hắn. Huyền Dạ nghe vậy nhìn thoáng qua Thôi Ngư, lập tức cảm thấy mình coi thường đối phương, trước mắt người này nhưng không có chính mình nhìn đơn giản như vậy. Thôi Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lại Huyền Dạ bả vai, hắn nắm giữ phá diệt chi lực, coi như Huyền Dạ thật là khôi lỗi, có thể tản mát ra tơ nhện, hắn cũng tuyệt không e ngại. Thôi Ngư không sợ Huyền Dạ làm thủ đoạn. Huyền Dạ nhìn thấy Thôi Ngư không hề cố kỵ một phát bắt được chính mình, cũng là không khỏi sửng sở, ngươi không sợ ta là khôi lỗi, thừa cơ khống chế ngươi. Thôi Ngư đương nhiên sẽ không nói toạc ra diệt chi lực sự tình, mà là lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi không phải khôi lỗi, nếu như ngươi là khôi lỗi nói, lúc này cái kia loạn hồn yêu vương đã sớm mệnh ngươi ngăn cản ta mà không phải bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về đại trận, tìm kiếm phá trận biện pháp đi đối phó hắn. Huyền Dạ sửng sốt, Thôi Ngư giải thích cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là hắn luôn cảm thấy Thôi Ngư nói quá mức đơn giản, làm cho lòng người bên trong khó mà tin phục. Bất quá Tả Hữu lúc này không có suy nghĩ chỗ trống, chỉ thấy Thôi Ngư nắm lấy Huyền Dạ bà bay, một bước phóng ra xuyên qua bình chướng, bước vào không gian tối tăm mở mịt kia bên trong. Trong chốc lát trong hư không kinh lôi vang lên, phô thiên cái địa lôi điện giống như thác nước một dạng, hướng về một đoàn người tập kích tới. Thôi Ngư có bên trong kim thân, ngược lại là không có e ngại này thiên địa thần lôi, ngược lại là một bên Huyền Dạ, hắn không biết nên xử trí như thế nào. Đạo huynh không cần lo lắng ta, nếu bàn về chiến lực, ta có lẽ không có chỗ xếp hạng. Nhưng nếu là luận bảo mệnh năng lực, ta có thể nói là trên trời dưới đất ít có, không kém gì bất luận kẻ nào. Sau một khắc chỉ thấy Huyền Dạ chu thân có một tầng màn ánh sáng màu đen hiện hiện, sau đó màn ánh sáng màu đen kia bên trong đen kịt một màu, đen kịt tuyệt túy, không có chút nào tạp sắc, nhìn tựa như là một cái lô đen thật lớn. Không sai, nhìn tựa như là một cái lô đen thật lớn, chỉ có thuần túy đen. Cái kia phô thiên cái địa lôi điện tới gần tấm màn đen đằng sau, vậy mà nhao nhao biến mất tại tấm màn đen bên trong, không thấy nửa phần động tĩnh. Thôi Ngư nhìn xem cái kia màn ánh sáng màu đen, trong mắt lộ ra một vòng trầm tư, thật cường đại thần thông. Đây là mở ra một phương thiên địa. Tại Thôi Ngư pháp nhãn bên trong, Huyền Dạ màn ánh sáng bên trong rõ ràng tự thành một vùng không gian, trong không gian có vô cùng bóng tối bao trùm, đó là một phương bầu trời đêm. Ở trong trời đêm, Huyền Dạ biến mất, hóa thành đêm tối một phần tử, cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể, trở thành đêm tối bản nguyên. Đó là một cái vô ngần bầu trời đêm, mà Huyền Dạ hóa thành ngàn vạn ngôi sao, tô điểm trong tinh không. Tất cả lôi điện rơi vào trong tinh không, đã thấy trong tinh không tinh đấu lấp lóe, đem giữa thiên địa tất cả lôi đỉnh đều hấp thu, dung nhập tinh thần kia bên trong, hóa thành tinh thần bản nguyên, sau đó thông qua tinh thần bản nguyên trả lại cả tòa tinh không, thoải mái lớn mạnh lấy cả tòa tinh không lực lượng. Đây con mẹ nó chính là thần thông gì? Quả thực là người tiên. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, nhờ có không có gọi hắn thu hoạch được Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lực lượng, nếu không chỉ sợ là tiểu tử này vô địch. Tất cả đánh vào ám dạ thiên mạc bên trong năng lượng, đều sẽ bị toàn bộ tinh không tiêu hóa hết, trở thành tinh không nội tình, hóa thành tinh không tư lương, chỉ cần là không có khả năng vừa đối mặt đem ám dạ thiên mạc đánh nát, tất cả lực lượng đều sẽ trở thành toàn bộ tinh không tư lương. Cái này nếu là lại nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đến lúc đó chẳng lẽ không phải là càng thêm người tiên? Một người chính là hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Cái này không nói, chính là cái kia Chu Thiên Tinh Đấu trong đại trận một vùng không gian cũng đã đầy đủ khủng bố. Nếu như gọi Huyền Dạ thu nạp đầy đủ lực lượng, có hay không có thể mở ra một phương hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí cả đại thiên thế giới. Tại bên trong thế giới kia, Huyền Dạ là vô hình vô tướng, hắn chính là toàn bộ tinh không, hắn chính là toàn bộ thế giới hợp đạo người, nắm giữ lấy toàn bộ bầu trời đem lực lượng. Đầy trời lôi quang mãnh liệt, đây không phải trải thông lôi quang, mà là lây dính tiên thiên chi khí lôi điện, liền xem như Thôi Ngư tiên thiên bên trong kim thân, lúc này cũng có chút không chịu được nổi. Không phải Thôi Ngư tiên thiên bên trong kim thân kém, mà là Thôi Ngư tiên thiên bên trong kim thân trước đó bị thương nặng không có khôi phục lại. Thôi Ngư quanh thân thần thông thi triển, điên đảo âm dương chi khí nghịch loạn cả thôn, trong chốc lát phương viên trăm trượng hư không bị bóp méo, tất cả tiên thiên thần lôi mới khẽ rửa gần, liền lập tức bị cái kia điên đảo lực lượng nghịch phản tiêu tan sạch. Hảo thủ đoạn, trực tiếp sửa đổi pháp tắc trong thiên địa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Dạ từ tiên thiên thần lôi banh kích trong trạng thái đi ra ngoài, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư quanh thân nghịch loạn chi khí, trợn cả mắt lên, đây quả thực là thiên địa pháp tắc khắc tinh a. Thiên địa pháp tắc chủ chính là thuận, mà Thôi Ngư nghịch loạn chi khí chủ chính là nghịch, đây quả thực là thiên địa pháp tắc đại khắc tinh. Thôi Ngư quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Dạ, chưa thấy qua. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, ta tuyệt không dám tin tưởng, trên đời lại còn có như thế nghịch thiên thần thông, quả thực là không thể tin được, thiên đạo làm sao lại cho phép trên đời có loại thần thông này đản sinh. Huyền Dạ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, so ra kém ngươi bản mệnh thần thông, ngươi thần thông kia mới thật sự là lợi hại, chỉ cần thu nạp lực lượng liền có thể mạnh lên, đây mới thật sự là lập chuẩn bị cơ. Nói đến đây, Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lóe ra một vòng trầm tư, đi thôi, ta ngược lại muốn xem, Minh Hà tên này đến tột cùng đang đào cái gì hố to đang chờ ta. Thôi Ngư dạo bước tại âm dương điên đảo hư không, thần lực trong cơ thể không ngừng bộc phát ra đi, nhưng lại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, bộc phát ra cường đại hơn điên đảo âm dương thần thông, tất cả tiên thiên thần lôi căn bản là không làm gì được Thôi Ngư mảy may. Huyền Dạ đi theo Thôi Ngư sau lưng, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư cái hót, trong tay áo hai tay giật giật, trung quy là kiểm chế xuống tới, hít sâu một hơi, cắm đầu đi theo Thôi Ngư sau lưng đi tới, nhìn xem Thôi Ngư lần lượt bộc phát ra khủng bố thần lực, lần lượt nghịch chuyển cả tòa đại trận lực lượng, Huyền Dạ trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lão tổ, ngươi có thể hiểu tiên thiên bắt quái? Thôi Ngư trong lòng hỏi thăm câu. Hắn không hiểu tiên tiên bắt quái, căn bản cũng không biết Minh Hà lão tổ nói tới phương hướng là cái nào. Ngươi mẹ nó đơn giản chính là một cái giả tu sĩ chúng ta pháp tại âm dương phù hợp thuật số, muốn trường sinh bất tử đạp vào con đường, cái nào không phải từ đạo môn cơ sở nhất điện tịch bắt đầu. Ngươi mẹ nó một chút căn cơ đều không có, thật không biết ngươi tu luyện thế nào ra bực này cường đại thần thông. Ngươi dạng này biểu hiện, bảo chúng ta đại thần thông giả làm sao bây giờ? Sibiu trong thanh âm tràn đầy phàn nàn cùng lẩm bẩm. Ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng Sibiu hay là rất nhanh liền cấp ra phương bị, ngươi bây giờ chỗ trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hiển nhiên là trong bát quái chuẩn bị. Dựa theo mậu tuất canh tân nhâm quý sắp xếp đến xem, ngươi hẳn là hướng đông nam phương hướng đi, đông nam phương hướng hiện tại hẳn là ly hỏa vị trí, bát cảnh cung đèn dấu ở ly hỏa vị trí. Thôi Ngư nghe vậy không chút do dự, không nói hai lời một bước phóng ra, trực tiếp hướng về hướng đông nam đi đến. Thôi Ngư biết, hiện tại chính mình cùng Sibiu chính là trên một sợi thừng châu chấu, Sibiu tuyệt sẽ không tại phương hướng này hố chính mình. Ngươi biết Minh Hà lão tổ bạch ra phương vị là cái nào sao? Huyền Dạ đi theo Thôi Ngư sau lưng, mở miệng hỏi thăm câu. Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư tự tin mà ung dung bóng lưng, trong lòng một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, càng thêm cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Đi theo ta đi là được. Thôi Ngư đạo câu. Huyền Dạ đi theo Thôi Ngư sau lưng, hai người xuyên qua lôi điện, trọn vẹn đủ ba canh giờ, đã thấy Thôi Ngư không ngừng bộc phát ra cường đại thần thông, mà thể nội thần huyết chậm chạp không xác khô cạn, thấy Huyền Dạ càng là trong lòng cuộn loạn, người này sợ không phải ngắn ngủi trong vòng ba canh giờ đã bạo phát ra mấy trăm vạn giọt thần huyết lực lượng, người này tu vi đến tuột cùng đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Sợ là chỉ có trong truyền thuyết những cái kia thái cổ thần linh mới có bực này lực lượng kinh khủng đi. Mẹ nó, còn tốt lao tử không có độc thủ, nếu không chẳng phải là muốn bị thiệt lớn. Huyền Dạ trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, vụ trộm mở miệng phỉ báng Thôi Ngư. Thôi Ngư lúc này đi ở phía trước, Huyền Dạ theo sau lưng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư bóng lưng, sau một hồi mới nheo mắt lại nói câu, "Đạo hữu, ngươi đến từ tại ngoại giới, nghĩ đến là hẳn là rất nổi danh đi." "Nói thế nào?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. "Có thể có đạo hữu loại thần thông này, thủ đoạn nhất định không phải hạng người vô danh." Huyền Dạ không để lại dấu vết tán dương câu, mở miệng cho Thôi Ngư đập một câu mông ngựa. Hắn muốn tìm kiếm Thôi Ngư nội tình, nhìn một chút đối phương có khuyết điểm gì lộ ra. Chương 911, con rơi võ chiếu chương 911, con rơi võ chiếu Thôi Ngư là ai? Hắn lại không phải người ngu. Đối phương tính toán điều gì, hắn lại há có thể không biết. Chẳng qua hiện nay Huyền Dạ nếu rơi vào trong tay mình, nơi nào còn có chạy đi cơ hội. Đợi đến chính mình cướp đoạt thượng thanh bắt cảnh đại trận, liền đem nó hóa thành cho bụi. Thôi Ngư vô vô Huyền Dạ bả vai, tam thi trùng cùng tiên thiên con mỗi thai noãn không để lại dấu vết đánh vào Huyền Dạ thể nội. Ngươi không cần coi chừng tìm hiểu, ngươi muốn biết ta theo hầu, ngươi trực tiếp hỏi chính là, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Ta tại ngoại giới, không lắm nổi danh, tính không được nổi danh hảo, bất quá đúng là làm qua mấy món đại sự kinh thiên động địa, nhưng không có ai biết là ta làm. Thôi Ngư lúc này có chút dương dương đắc ý, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn thu liệm hết thể không nên có tiểu tâm tư, sau đó theo ta cùng một chỗ đem bảo vật lấy đi, chờ ta đạt thành mục đích sau thả ngươi tự do. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, luôn cảm thấy tên này sẽ không hảo tâm như vậy đem nhà mình đem thả đi. Thế là đệ thấp cuống họng nói lao tổ nói đùa, ta hiện tại đã là tù nhân, nơi nào còn dám đánh lao tổ chủ ý. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ thôi. Lao tổ lại như thế nào chui vào ta Huyền gia? Ta Huyền gia có tiên thiên đại trận thủ hộ, lại cùng ngoại giới ngăn cách, theo lý thuyết không nên cứ như vậy bị người chui vào tiền đến. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất ta lại phát hiện, Huyền gia nhiều hơn rất nhiều người xứ khác, đều muốn bị người cho thẩm thấu thành cái sáng mắt, cho nên trong lòng hiếu kỳ. Huyền gia đại trận mặc dù bất phàm, nhưng là Thôi Ngư Diêu lắc đầu, cũng không phải vô địch một lòng muốn ẩn nút tiền đến, tóm lại là có thể tìm tới cơ hội. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy quái dị, bất quá ngươi Huyền gia có thể có một tòa tiên tiên đại trận, lại là thật là lớn phúc khí. Là thật là lớn phúc khí, nhưng đối với ta Huyền gia kiệt xuất hạng người tới nói, nhưng cũng là thật là lớn tai họa. Vì tế tự thanh thiên, ta Huyền gia lịch đại nhân kiệt, độ đậm của huyết thống chỉ cần đạt tới một cái nào đó trình độ, liền muốn tuân theo tổ mệnh tế tự thanh thiên, không tiếc bỏ qua tính mạng của mình, cũng muốn hoàn thành thanh thiên phôi thai phát dục. Bọn hắn đều là nhân kiệt, như xuất thế đi ngoại giới, cũng nhất định có thể dẫn dắt phong tao tả hữu một thời đại, nhưng hôm nay lại muốn chết tại cái này vô danh chi địa, không người biết đến. Ngươi nói có đúng hay không bị ai? Tiên Thiên Đại trận đối bọn hắn tới nói là bảo vệ, nhưng cũng là lồng giam. Huyền Dạ trong cặp mắt tràn đầy buồn vô cớ, tựa hồ là động đến nỗi lòng, tự mình nói ta lúc đầu cũng nên là bị tế tự rơi cái kia, nhưng tâm ta có không cam lòng, thế là thừa cơ chạy ra Huyền Gia Tiên Thiên đại trận, tiến về thần bí vùng đất không biết chỗ sâu, dung nhập một kiện đồ vật thần bí, khiến cho huyết mạch của ta phát sinh thủy biến, phá vỡ tiên tổ gông cùng xiềng xích, thu được nắm giữ bầu trời đêm lực lượng. Sau đó ta vì Huyền Gia hậu bối huyết mạch không còn hy sinh, thế là lại trở lại Huyền Gia, thừa cơ mưu đồ khởi xướng binh biến, chiếm phụ vương binh quyền, phá vỡ tổ tông quy củ. Hậu bối đệ tử, vì sao không bằng tiên tổ? Cho ta thời gian, ta nhất định có thể so sánh với thời kỳ viễn cổ vô thượng thần ma. Đáng hận những người này không cho thời gian của ta. Trong mắt bọn họ tiên tổ là độc nhất vô nhị, trong mắt bọn họ tiên tổ không cách nào siêu việt. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy phẫn hận. Thôi Ngư hành tẩu ở trong lôi hỏa, quay đầu nhìn Huyền Dạ một chút, nếu như Huyền Dạ có thể thu được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nó tương lai thành tựu tuyệt sẽ không so bất luận cái gì tiên tiên thần thánh kém. Một người nắm giữ một mảnh bầu trời đêm, nắm giữ nguyên một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền xem như thánh nhân phục sinh cũng có thể vật cổ tay đi. Thôi Ngư trong lòng có chút cảm khái, Huyền Dạ người này không tầm thường, đáng tiếc lại bị đồng đội heo cho hố. Bị chính mình lão tử hố, bị con của mình hố, dẫn đến nó không có hoàn toàn phát dục thời gian. Huyền Dạ có thể đánh phá nhân quả luật, có thể thấy được nó dung nhập trong thân thể đồ vật thần bí cỡ nào bất phàm. Thôi Ngư nghĩ tới đây trong lòng cũng không khỏi động từng tia tham nghiệm. Bất quá không sao, sau đó chính mình thu được bảo vật, liền có thể đem nó luyện chết. Đến lúc đó Huyền Dạ trong thân thể có bí mật gì, đều đem không thể gạt được pháp nhãn của chính mình. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe. Huyền Dạ ở bên cạnh đỗng nhiên mở miệng hỏi câu: Lão tổ vì sao chui vào ta Huyền Gia? Là cùng ta Huyền Gia có thù sao? Hay là chạy thanh thiên tới? Ta cùng Huyền Chỉ có thù. Thôi Ngư đầu cũng không trở về nói Hạo Kinh thành Huyền Gia diệt ta thần gia cả nhà. Như thế thâm cửu đại hận không đội trời chung, nhất là cái kia Huyền Chỉ càng lấn ta quả đáng, vu cơ chính là ta Thanh Mai Trúc Mã, cái kia Huyền Chỉ bắt đi ta Thanh Mai Trúc Mã, thế là ta mới muốn đi vào Huyền Gia chạm thảo trừ căn. Ta sở dĩ có thể tìm tới Huyền Gia, tất cả đều là âm thầm truy tung Huyền Chỉ tung tích. Về phần nói thanh thiên vừa lúc xuất thế, bất quá nhân duyên tế hội thôi. Huyền Dạ nghe vậy khỏe miệng co giật, nghĩ không ra bởi vì ngần ấy việc nhỏ, thế mà rước lấy như thế đại địch, trong miệng hung tợn mắng câu: Đáng chết Huyền Chỉ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta lúc đầu đem nó đi đẩy ra ngoài, bất quá là muốn trục xuất nó ủng hộ thái tử thôi. Nhưng ai biết tên khốn này vậy mà vì ta Huyền Gia treo chọc lại như thế kinh khủng đại địch. Cũng chính là hắn hiện tại chết, nếu không cô vương nhất định phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, hắn ngược lại cảm thấy đây hết thảy vừa vặn, nếu như không phải Huyền Chỉ xuất thủ, hắn như thế nào lại tìm tới Huyền Gia đại bản doanh, có cơ hội gọi mình 12 đều thiên thần sát đại trận tiến thêm một bước. Đúng rồi, võ chiếu là chuyện gì xảy ra? Thôi Ngư nghĩ đến tại tụ lý càn khôn bên trong chết đi võ chiếu. Bất quá là một cái võ gia khí tử thôi. Võ gia Võ Tứ Nguyệt năm đó cùng lễ thánh nhân nhất mạch giao hảo, cùng Hạo Nhiên thánh nhân nhất mạch quan hệ cũng không tệ. Nghe nói năm đó lưỡng giới sơn có cái gì thái cổ cầu nguyện thần ma xuất thế, có thể thực hiện người bất luận cái gì nguyện vọng, thế là Hạo Nhiên nhất mạch hướng võ gia mượn đại lượng vật tư. Sau đó ai biết cái kia lưỡng giới sơn cầu nguyện thần ma căn bản chính là một trận âm mưu, Hạo Nhiên nhất mạch bị lừa táng ra bại sản, hoàn lại không lên võ gia nợ nần, dẫn đến võ gia nội bộ lên xung đột. Về sau Hạo Nhiên nhất mạch sụp đổ, càng là dẫn đến võ gia nội bộ phát sinh náo động, Võ Tứ Nguyệt bị đuổi xuống này. Huyền Dạ nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đây hết thể nói đến cùng lão tổ còn có quan hệ. A, cùng ta có quan hệ gì? Thôi Ngư kinh ngạc hỏi một câu. Ta nếu là không có đoán sai, cái kia ngu cơ là bị lão tổ cứu đi đi. Huyền Dạ hỏi thăm câu. Thôi Ngư không có phản bác. Huyền Dạ đạo, đã là như thế chính là bởi vì ngu cơ mất đi, đã mất đi điểm hóa thanh tiên xuất thế mấu chốt huyết mạch, thế là ta liền nghĩ đến võ gia tiểu thư Võ Chiếu. Nghe người ta nói Võ Chiếu huyết mạch cực kỳ tinh thuần, có thể so sánh với võ gia tiên tổ, thế là ta liền phân công người tới cửa cầu hôn, lợi dụng đại lượng vật tư, đem Võ Chiếu cho đổi trở về. Việc đã đến nước này, mạch lạc rõ ràng sáng tỏ, Thôi Ngư tài trong lòng bình tĩnh, đây hết thảy thật đúng là đều là chính mình nổi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, xem ra thật sự chính là cùng ta có liên quan. Huyền Dạ lúc này một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, lão tổ nhận biết Võ Chiếu. Ta là cái kia Võ Chiếu võ sĩ. Thôi Ngư trả lời câu. Huyền Dạ nghe vậy lập tức quá sợ hãi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ sợ hãi từ trong lòng dâng lên, cái này thật đúng là chọc tổ ong vỏ vẽ. Từ ngu cơ đến Võ Chiếu, tất cả đều trực tiếp chọc vào Thôi Ngư mệnh một chỗ. Lão tổ, người cái này, người cái này. Tiểu nhân tuyệt không biết cái kia Võ Chiếu cùng ngu cơ lại là lão tổ ngài thân cận người, nếu không liền xem như cho ta 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám đả thương cùng hai vị cô nương một quọng tóc gáy. Huyền Dạ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên đời có không có chuyện trùng hợp như vậy. Chính mình bắt hai người, tất cả đều là người trước mắt chí thân. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, không sao, hết thảy đều đã đi qua. Huyền Dạ nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, nhưng trong lòng không tin, chỉ cảm thấy Thôi Ngư nhất định là trong lòng kìm nén cái gì hận, tại thời khắc mấu chốt lại đem chính mình giết chết mới được. Đã thấy cái kia Huyền Dạ một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư bên mặt, lão tổ có phải hay không trong lòng đã hạ quyết tâm, không chịu thả ta trở về. Một khi nắm giữ tiên tiên đại trận, liền đem ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thôi Ngư nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Huyền Dạ một chút, ta cùng Huyền Chỉ có huyết hải thâm cửu, càng là giết vô số Huyền Gia người, ngoại giới Huyền Gia chi nhánh càng bị ta nhổ tận gốc. Huyền Dạ nghe vậy vội vàng nói, lão tổ lời ấy sai rồi, ngài cũng nhìn thấy, Huyền Gia chi mạch đông đảo, tất cả mọi người đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, nơi nào còn có cái gì thân tình? Ngài giết cũng liền giết, liên quan gì đến ta? Ngươi thật không so đo. Thôi Ngư nhìn Huyền Dạ một chút. Huyền Dạ nghe vậy lắc đầu, đều là gia ngũ phúc năm đời thân thích, nơi nào còn có tình cảm gì? Nghe nói lời này, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Huyền Dạ lời nói. Song Phương vì hoàng vị hận không thể trực tiếp giết chết đối phương, từ đâu tới thân tình có thể giảng? Cùng Huyền Dạ nhân vật bực này giảng thân tình, không khỏi quá mức buồn cười. Huyền Dạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư bên mặt, ngài có thể hay không thả ta một con đường sống? Tiểu nhân ngày sau đi xa tha hương, tuyệt không cùng các hạ đối nghịch. Thôi Ngư bước chân dừng lại, nhìn Huyền Dạ một chút, hắn cùng Huyền Dạ cũng là thật không có thâm cựu đại hận gì, trừ võ chiếu bên ngoài. Thả ngươi một con đường sống cũng không phải không được, chỉ là vạn nhất ngươi ngày sau tu thành thần thông bản sự tới đối phó ta, ta nhưng cũng sợ phiền phức. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạ. Lão tổ nếu không chê, tiểu nhân nguyện ý thần phục lão tổ dưới trướng, nguyện ý tùy ý lão tổ gieo xuống cấm chế ân ký, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không dám neo cách. Huyền Dạ nghe nói lời này, lập tức vui mừng quá đỗi. Thôi Ngư khẳng cho hắn gieo xuống cấm chế, hắn có thể trong lòng bung lòng an tâm, mới có thể xác định Thôi Ngư là thật muốn lưu hắn lại tính mệnh. Cái này đến lúc nào rồi có thể còn sống sót mới là chuyện gấp gáp nhất. Muốn cái gì xe đạp a? Thôi Ngư nhìn thoáng qua Huyền Dạ, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, rốt cuộc nói câu: ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ là ngươi ngày sau có thể ngàn vạn lần đừng phải hối hận. Tại hạ tuyệt không hối hận đạo lý. Huyền Dạ vội vàng nói. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, buông lòng tâm thần. Huyền Dạ vội vàng buông lòng tâm thần, một đôi mắt trơ mắt nhìn Thôi Ngư. Đối với Huyền Dạ lại nói, bây giờ có thể sống sót cũng đã là may mắn lớn nhất, nơi nào còn dám chờ đợi muốn cái gì xe đạp a? Thôi Ngư cũng là nghiêm túc, hủy diệt chi nhãn ân ký gieo xuống, lôi cuốn lấy chính mình một sợi nguyên thần, đã rơi vào Huyền Dạ tam hồn thất phách bên trong, mượn nhờ tam thi trùng lực lượng, triệt để cùng Huyền Dạ hòa làm một thể. Chỉ gặp Thôi Ngư nhẹ nhàng giơ tay lên, đối với Huyền Dạ sọ não vỗ, sau đó thu về bàn tay. Tốt. Huyền Dạ nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn cũng không từng phát giác được trong thân thể mình biến hóa, càng không có phát giác được Thôi Ngư thủ đoạn. Tiếp tục đi đường đi. Thôi Ngư trả lời câu. Huyền Dạ có chút không nghĩ ra, không biết được Thôi Ngư dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn biết cũng không phải Thôi Ngư phô trương thanh thế, mà là đối phương quả thật cho mình gieo thủ đoạn. Dưới mắt biến thành một phe cánh đồng đảng, Huyền Dạ lập tức nhẹ nhõm tự tại nhiều, đi theo Thôi Ngư sau lưng hỏi một câu: lão tổ, cái kia Minh Hà lão tổ chiếm thanh thiên thân thể, càng có loạn hồn yêu vương muốn thừa cơ cấp đoạn, chúng ta bất luận tính thế nào đều không có mảy may phần thắng à? Ngài có thể có cái gì đối sách? Bằng không chúng ta thừa dịp cơ hội trời cho này trực tiếp chạy trốn đi. Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, chỉ cần chúng ta tìm một chỗ, dốc lòng tu luyện cái mấy vạn năm, cuối cùng cũng có thể ra mặt thời điểm. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng là lại có thể chạy đến đâu bên trong? Chúng ta tu hành tốc độ là quả quyết không có thanh thiên thực lực tăng lên nhanh. Cái kia thanh thiên dưới mắt là chuẩn thánh người, không cần trăm năm liền có thể vượt qua bậc cửa kia, đem chuẩn thánh người chuẩn chữ vứt bỏ. Đối với thánh nhân tới nói, đại thiên thế giới không khỏi quá nhỏ, tựa như là một cái vũng nước nhỏ, chúng ta liền xem như hóa thành cá trạch giấu đi, lại có thể trốn bao lâu? Thôi Ngư bác bỏ Huyền Dạ lời nói. Thế nhưng là cái kia thanh thiên thật sự là quá cường hãn, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó. Dưới mắt mặc dù Minh Hà lão tổ cùng loạn hồn yêu vương tại giằng co, nhưng người sáng suốt đều biết, Minh Hà lão tổ chiến bại bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, bộ thân thể kia sớm muộn phải thuộc về loạn hồn yêu vương. Đến lúc đó loạn hồn yêu vương quý vị, quét ngang toàn bộ thiên hạ, há lại cho chúng ta tiếp tục sống sót? Chẳng mở ra tiên thiên đại trận, gọi cái kia thanh thiên đi cùng thương thiên hỏa cũng. Huyền Dạ trong ánh mắt toát ra một vòng trí tuệ chi quang, thanh thiên cùng thương thiên hỏa cũng, chúng ta mới có cơ hội. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất thương thiên thôn vệ thanh thiên, hoặc là thanh thiên thôn vệ thương thiên, chúng ta phải đối mặt là cái gì? Thôi Ngư giơ đầu đạo. Huyền Dạ nghe vậy sững sờ. Thôi Ngư hít một hơi, ngươi nói chưa chắc không phải một con đường, nhưng lại không phải giải quyết tốt đẹp chuyện này con đường, ta chỗ này còn có một con đường, có lẽ có thể giải quyết đại phiền phức này. Đến lúc đó chúng ta chia cắt thanh thiên, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Lão tổ có biện pháp chuyển bại thành thắng chiến thắng thanh thiên. Huyền Dạ nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn Thôi Ngư một chút, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ đùi, ta biết lão tổ kế hoạch. Ngươi biết kế hoạch của ta? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, ngươi biết ta kế hoạch gì? Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, buồn bực nhìn xem Huyền Dạ, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, không có khả năng đi. Huyền Dạ làm sao mà biết được? Kế hoạch của mình trừ tự mình người tham dự, là tuyệt không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Lão tổ kế hoạch đơn giản là từ cái kia loạn hồn yêu vương trên bản thể ra tay thôi. Cái kia loạn hồn yêu vương bản thể cùng khôi lỗi ở giữa cách xa nhau không có khả năng vượt qua 10 vạn dặm, nếu không liền sẽ mất đi điều khiển lực lượng. Muốn tại 10 vạn dặm bên trong tìm tới loạn hồn yêu vương chân thân mặc dù khó, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Huyền Dạ chắc chắn nói, ta nghe người ta nói, thái cổ có chí bảo kính chiếu yêu, có thể khám phá hư ảo, lão tổ hẳn là có kính chiếu yêu. Chương 912, thôn vệ Nam Minh Ly Hỏa chương 912, thôn vệ Nam Minh Ly Hỏa nghe nói Huyền Dạ lời nói, Thôi Ngư trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm, 10 vạn dặm. Loạn hồn yêu vương chân thân cùng khôi lỗi ở giữa khoảng cách không có khả năng vượt qua 10 vạn dặm, một khi vượt qua 10 vạn dặm liền sẽ mất đi hiệu lực. Như vậy nói cách khác, loạn hồn yêu vương chân thân nhất định giấu ở 10 vạn dặm bên trong. Phương viên 10 vạn dặm, vậy há không chính là đường kính 20 vạn dặm? 20 vạn dặm lớn sao? Đương nhiên lớn. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mới cách xa vạn dặm. Địa cầu đường kính mới hơn 1.2 vạn cây số, chuyển đổi xuống tới cũng bất quá là hơn 10 địa cầu thôi. Có thể không lớn sao? Lớn đến cực điểm. Nhưng là chỉ cần biết rằng loạn hồn yêu vương căn cơ, rất nhiều chuyện liền tự nhiên mà vậy sẽ có biện pháp giải quyết. Tỷ như nói trực tiếp đem 10 vạn dặm triệt để hủy diệt, đến lúc đó loạn hồn yêu vương tung tích khẳng định không che giấu được. Nhưng là Thôi Ngư ngẫm lại liền từ bỏ hủy diệt phương viên 10 vạn dặm đại địch, đó là cỡ nào khổng lồ nghiệp lực. Hắn còn không muốn tìm chết. Về phần nói Huyền Dạ nâng lên kính chiếu yêu, Thôi Ngư trong lòng cũng là có chỗ nghe nói, kính chiếu yêu chính là thái cổ thiên đỉnh chi cho bảo, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, là thiên hạ vạn linh khắc tinh. Nhưng là kính chiếu yêu đã sớm mất tích, Thôi Ngư đi nơi nào tìm kiếm kính chiếu yêu tung tích? Lúc này Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, suy tư Thôi Ngư phá giải nguy cơ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui cũng bất quá chính là hai loại thôi. Đáng tin nhất biện pháp chính là từ loạn hồn yêu vương chân thân trên dưới tay, một khi tìm tới loạn hồn yêu vương chân thân, đến lúc đó loạn hồn yêu vương nhất định phải chết. Mười vạn dặm địa giới mặc dù rộng lớn, nhưng đụng vận khí tóm lại là có mấy phần cơ hội. Đón Huyền Dạ ánh mắt, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng khó mà suy nghĩ chi sắc, không cần lo lắng, ta tự nhiên có trấn áp cái kia loạn hồn yêu vương thủ đoạn. Hai người một đường xuyên qua lôi hải, dựa theo Si Bưu chỉ dẫn phương hướng, trên đường đi không ngừng bốn đậu, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên đi vào một mảnh lôi hỏa sen lẫn biên giới chỗ. Nam Minh Ly Hỏa. Thôi Ngư nhìn về phía cả hai chỗ giao giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Nam Minh Ly Hỏa kỳ thật cũng là một loại đại nhật chân hỏa, bất quá chỉ là đại nhật tầng ngoài cùng chân hỏa thôi, nhưng tuyệt không muốn coi là đại nhật tầng ngoài cùng chân hỏa không công bố. Đối với thánh nhân trở xuống sinh linh tới nói, bất luận cái gì cấp độ đại nhật chân hỏa đều là tính hủy diệt đặc kích. Đại nhật chân hỏa tuyệt sẽ không so bất luận cái gì khai thiên tích địa tiên thiên hỏa diễm kém. Tựa như là đối với người mà nói, mặc kệ là ngọn đến tầng nào hỏa diễm, đều không phải là người nhục thể phàm thai có thể chống cự, trừ phi là sắt thép, gốm sứ các loại trên bản chất đặc thù chất liệu. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, như vậy hỏa diễm quả nhiên là tu sĩ chúng ta có thể gánh vác được sao? Huyền Dạ đi theo Thôi Ngư sau lưng, trong cặp mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Thôi Ngư đương nhiên lý giải Huyền Dạ e ngại. Đây chính là Nam Minh Ly Hỏa, chớ nói Huyền Dạ lúc này bất quá bằng được trong Hồng Hoang cảnh giới Kim Tiên, liền xem như Đại La Kim Tiên rơi vào trong đó, cũng chỉ có bị luyện chết phần. Trừ phi là Đại La Kim Tiên có thể nhanh chóng phá trận, nếu không không cần một năm nửa năm, cũng phải bị ngọn lửa kia luyện chết tươi. Là rất khủng bố Nam Minh Ly Hỏa. Thôi Ngư diện sắc bình tĩnh trả lời câu. Cái kia đang chết Minh Hà quả thực là giáp tâm hại người, muốn gọi chúng ta không công đi chịu chết. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngọn lửa này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống cự, chúng ta không thể đi vào, chẳng thừa cơ chạy đi, sau đó tìm cơ hội trở lại báo thù. Thôi Ngư không để ý đến Huyền Dạ lời nói, mà là chậm rãi đem quần áo trên người thu vào, sau một khắc da thịt hiện ra màu vàng nóng, giống như trên đời nhắn nhủi nhất hoàng kim, có một cỗ tiên tiên chi khí lưu chuyển toàn thân, đem nó một mực bảo vệ. Thôi Ngư diện không đổi màu, trực tiếp một bước bước vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong. Nương theo lấy Thôi Ngư một bước phóng ra bước vào trong biển lửa, sau một khắc phô thiên cái địa Nam Minh Ly Hỏa hướng Thôi Ngư quét sạch đi qua, sau đó Thôi Ngư bên trong kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu đến sáng tỏ, tựa như là tại trong lò bị nung đỏ hoàng kim, có một loại bóng ánh sáng long lanh mỹ cảm. Ta tiên tiên kim thân bị thương nặng, nhưng là ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa nhưng không có vấn đề, dù sao liền xem như tiên tiên kim thân gặp thương tích nghiêm trọng đến đâu, vậy cũng không thể cải biến tiên tiên bản chất. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Muốn hủy diệt tiên tiên kim thân, trừ phi là đánh vỡ tiên tiên kim thân cực hạn, mà hoàn toàn Nam Minh Ly Hỏa không ở tại bên trong. Hạt cắt lại như thế nào biến hóa, cũng không thể hủy diệt sắt thép. Thôi Ngư tiên tiên kim thân trên bản chất là áp đảo dưới thánh nhân lực lượng. Thậm chí liền xem như thánh nhân, đối mặt với tiên tiên kim thân cũng chỉ có thể trọng thương, phong ấn, không cách nào hủy diệt tiên tiên kim thân. Ngươi Huyền Dạ đứng tại trong lôi hải, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong biển lửa bị thiêu đến sáng tỏ, giống như que hàn một dạng người tí hon màu vàng giống như Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Thôi Ngư ngừng chân tại Nam Minh Ly Hỏa bên trong, nhìn thoáng qua Huyền Dạ, sau một khắc trong tay bóp ấn quyết, dấu thai pháp giới thi triển mà ra, trực tiếp đem Huyền Dạ phong ấn, hóa thành một đạo ấn ký, là ấn tại Thôi Ngư trong lòng bàn tay. Nam Minh Ly Hỏa quả nhiên khủng bố, ta tiên thiên kim thân tại Nam Minh Ly Hỏa bên trong, mỗi một cái hô hấp muốn tiêu hao trăm giọt thần huyết để ngăn cản. Thôi Ngư đứng tại Nam Minh Ly Hỏa bên trong, cảm thụ được tiên thiên thần huyết tiêu hao, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Trăm giọt thần huyết thiếu sao? Phải biết, một giọt thần huyết tương đương với một năm pháp lực, mà trăm giọt thần huyết tương đương với trăm năm pháp lực. Một cái hô hấp tiêu hao trăm năm pháp lực, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng con số trên trời. Một cái hô hấp liền xem như dựa theo 3 giây đồng hồ đến tính toán, 1 phút đồng hồ chính là 20 cái hô hấp, 2000 giọt thần huyết, 2000 năm pháp lực. Liền xem như tu luyện thành vạn năm pháp lực tuyệt thế đại năng, lại có thể tại cái này Nam Minh Ly Hỏa bên trong tiên trì bao lâu? Đương nhiên, trong Hồng Hoang lão quái vật đều là lấy nguyên hội đến tính toán, một cái nguyên hội chính là 129,600 năm, những lao gia hỏa kia sống mấy trăm nguyên hội cũng là có. Thi tổ là cái người tốt ta. Thôi Ngư đứng tại trong biển lửa, cảm thụ được phi tốc tiêu tán thần huyết, không ngừng bị Đông Hoàng Trung Nội Đông Hoàng Thái Nhất trên thi thể thi ban đền bù. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nếu không có thi tổ như thế một cái minh hữu tại, Thôi Ngư sao dám lớn lối như thế trộn lẫn các loại cường giả tranh đấu sao? Hắn dám đến chỗ làm loạn sự tình sao? Thi tổ mới là đại thiện nhân a. Cái kia thượng thanh bắt cảnh đèn dấu ở nơi nào? Thôi Ngư phóng tầm mắt nhìn tới, phô thiên cái địa toàn bộ đều là Nam Minh Ly Hỏa, liếc nhìn lại không nhìn thấy thế giới cuối cùng. Nơi đây bản thân diễn sinh không gian, một khi đỉnh trệ trong đó, căn bản là không cách nào đi ra ngoài, trừ phi là lợi dụng đại thần thông đại pháp lực đem nó đánh bỡ. Thôi Ngư một đôi mắt quét mắt Nam Minh Ly Hỏa hư không, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là nhìn không thấy bờ hỏa hải, căn bản là tìm không đến thế giới cuối cùng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên, cái kia thượng thanh bát cảnh đèn chính là tiên thiên linh bảo, sinh mà có linh tính, đã có thể nghị hóa vật vật, có lẽ lúc này liền biến thành một đóa ngọn lửa nhỏ, giấu ở ngươi quanh thân ba thước chi địa. Mau nói ra tìm kiếm ra thượng thanh bát cảnh đèn biện pháp. Thôi Ngư bị hỏa thiêu đến phiền não trong lòng. Kim thân mặc dù không sợ hỏa thiêu, nhưng loại này bị hỏa đoán luyện thống khổ, nhưng như cũng tại Thôi Ngư trong lòng quân quẩn. Đau nhức a, đó là thật đau nhức. Liên cùng hỏa diễm trực tiếp đốt ở trên người không có gì khác nhau. Tiên thiên bên trong Kim thân có thể cam đoan Thôi Ngư không bị Nam Minh Ly hỏa luyện chết, nhưng lại không có khả năng cam đoan Thôi Ngư không đau. Bị ngọn lửa đốt sao có thể không đau đâu? Bất quá là nương theo lấy Thôi Ngư tụ vì tăng lên, tâm cảnh trở nên càng thêm cường đại, tướng bộ phân thống khổ cảm giác lợi dụng thế giới trong mộng che đậy chuyện gì thôi. Thôi Ngư mặc dù không có nắm giữ chính thống trong mộng chứng đạo thủ đoạn thần thông, nắm giữ trong mộng chứng đạo chân chính cách dùng, nhưng là một chút nhỏ thủ đoạn thần thông lại theo lĩnh hội thế giới trong mộng đã dần dần nắm giữ. Tỷ như nói cảm giác đau đớn này, Thôi Ngư liền có thể trực tiếp đem loại cảm giác này tái giá đến thế giới trong mộng. Hắn lúc này kim thân mặc dù trải qua thiên truy bách luyện, nhưng lại cũng vẫn như cũ giống như núi lớn, như bất động cũng. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ phi tốc chuyển động, một đôi mắt nhìn về phía hỏa hải, đã thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là Nam Minh Ly hỏa. Một đôi mắt mặc dù có tiên thiên kim thân bảo hộ, nhưng lại cũng bị nóng dược chi khí hun đến có chút mở mắt không ra. Nơi đây không đơn giản có Nam Minh Ly hỏa, còn có bởi vì Nam Minh Ly hỏa đưa tới sương mù. Ánh mắt của hắn mặc dù có thể phòng được Nam Minh Ly hỏa, nhưng lại không phòng được cái kia phô thiên cái địa sương mù. Thôi Ngư bóng dáng tại Nam Minh Ly hỏa bên trong biến mất, Sibiu cũng vô pháp tiếp tục tồn tại Thôi Ngư bóng dáng bên trong, mà là xuất hiện ở Thôi Ngư trong thế giới trong động, xuyên thấu qua Thôi Ngư kim thân ba động quét mắt toàn bộ hư không hoàn vũ, nhìn xem cái kia cháy hừng hực Nam Minh Ly hỏa, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Tiểu tử, ngươi không phải có Định Hải Thần Châu sao? Có thể lợi dụng Định Hải Thần Châu lực lượng, tạm thời chấn áp lại Nam Minh Ly hỏa lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn Nam Minh Ly hỏa lực lượng, đến lúc đó nhất định có thể lợi dụng Định Hải Thần Châu đem cái kia thượng thanh bát cảnh đèn tìm cho ra. Nghe nói lời này, Thôi Ngư hơi nhướng mày, nâng lên hai mắt nhìn xem cái kia cháy hừng hực Nam Minh Ly hỏa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Sau một khắc, bàn tay đối với nắm vào trong hư không một cái, đã thấy 36 quả Định Hải Thần Châu xuất hiện ở Thôi Ngư quanh thân. Vạn giọt thần huyết rót vào trong Định Hải Thần Châu bên trong, Định Hải Thần Châu bắn ra sáng chói lang quang, giống như đại hải vô lượng mở dạng, dậy sóng hơi nước giáng lâm, đem Thôi Ngư quanh thân ba trượng bên trong tất cả Nam Minh Ly hỏa đều bài xích mở. Quanh Thôi Ngư Định Hải Thần Châu xuất hiện, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho càng thêm mông lung Nam Minh Ly hỏa đánh tới, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư thân hình mất. Nhưng mà Thôi Ngư đứng ở Định Hải Thần Châu trước, đối mặt với cái kia dậy sóng đánh tới Nam Minh Ly hỏa bất động như núi, chỉ là không ngừng đem thi ban chuyển hóa làm thần lực, thao thao bất tuyệt quán chú đến Định Hải Thần Châu bên trong. Định Hải Thần Châu thần lực liên tục không dứt giống như ánh nến trong gió, liền xem như Nam Minh Ly hỏa cũng vô pháp đem trong gió kia ánh nến dập tắt. Chỉ là mặc dù có Định Hải Thần Châu đem nhà mình cho bảo vệ, nhưng là Thôi Ngư một đôi mắt lại chỉ có thể nhìn thấy quanh thân hơn một trượng chi địa, ngoài hơn một trượng tất cả đều là hừng hực Nam Minh Ly hỏa. Thôi Ngư bắn ra ra ánh mắt đều bị Nam Minh Ly hỏa cho nhóm lửa. Thật hung lệ Nam Minh Ly hỏa. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi. Nhà mình Định Hải Thần Châu chính là cao cấp nhất tiên tiên linh bảo, nhất là 36 quả Định Hải Thần Châu tề tụ, luận uy năng tuyệt sẽ không so bất luận cái gì tiên tiên chí bảo kém, nhưng là đối mặt với cái kia Nam Minh Ly hỏa vậy mà không có khả năng chấn áp mẫn diệt, Thôi Ngư trong lòng cũng là giật mình. Coi như hắn pháp lực kém một chút, chỉ có thể buộc phát ra vạn năm pháp lực, nhưng tiên tiên chí bảo đều không thể dập tắt hỏa diễm, có thể thấy được nó hung tàn. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy vẻ kiên định, chỉ là Nam Minh Ly hỏa, làm sao có thể làm khó dễ được ta? Hắn nghĩ tới chính mình bàn tay vàng, không biết được chính mình bàn tay vàng có thể hay không đem Nam Minh Ly hỏa lực lượng chuyển hóa rơi. Nếu có thể đem Nam Minh Ly hỏa lực lượng thu nạp, gọi mình nắm giữ Nam Minh Ly hỏa lực lượng, chính mình chẳng lẽ có thể ứng phó như ý? Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, xuyên qua Định Hải Thần Châu bày ra bình chướng, đem một sợi Nam Minh Ly hỏa lực lượng thu lấy nhập thể nội. Sau một khắc, Thôi Ngư trong thân thể kim ối hỏa diễm hơi chấn động một chút, tất cả Nam Minh Ly hỏa chi khí giống như vạn lưu quy tông một dạng, bị cái kia kim ối hỏa diễm hấp thu không còn một mảnh. Thôi Ngư thấy vậy một màn, hơi sững sờ, sau đó trong lòng giật mình. Trong cơ thể ta Thái Dương Chân Hỏa mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái ngọn lửa, nhưng là giữa thiên địa thuần chính nhất Thái Dương Chân Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa thoát thai từ Thái Dương Chân Hỏa, ta ngọn lửa đương nhiên có thể hấp thu Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Thôi Ngư ánh mắt có chút lóe lên, nói như thế, ta đương nhiên cũng có thể hấp thu Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Đây chính là lớn mạnh trong thân thể của ta Kim Ối Chân Hỏa cơ hội, nếu như đem ta Thái Dương Chân Hỏa lớn mạnh tới trình độ nhất định, có phải hay không liền có thể trái lại ảnh hưởng Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng là tại chính mình hỏa chủng tại thôn vệ Nam Minh Ly Hỏa thời điểm, còn cần chú ý cẩn thận, nắm chặt một cái độ, vạn nhất mất đi khống chế, đến lúc đó cũng là một cái đại phiền toái, phiền phức ngập trời. Thôi Ngư ngọn lửa tựa như là một cái vũng nước nhỏ, mà phía ngoài Thái Dương Chân Hỏa giống như sôi trào mãnh liệt biển cả, muốn lợi dụng một cái vũng nước nhỏ đi thôn vệ biển cả, trong đó gặp phải nguy cơ có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là phản vệ. Ngàn bạn không thể gọi ngoại giới hỏa diễm phản vệ, đem chính mình hỏa chủng cho phản vệ thành hư vô. Thôi Ngư trong cặp mắt lộ ra một vòng trầm tư, không đơn giản chính mình Thái Dương Chân Hỏa hỏa chủng muốn thôn vệ ngoại giới Nam Minh Ly Hỏa, những cái kia Nam Minh Ly Hỏa nếu như phát giác được chính mình Thái Dương Chân Hỏa hỏa chủng chi lực, cũng đồng dạng sẽ chọn thôn vệ. Đây chính là tiên thiên thần hỏa tiến hóa tính. Vì tiến hóa, tiên thiên thần hỏa sẽ lẫn nhau thôn vệ. Nhất là Nam Minh Ly Hỏa, thoát thân tại Thái Dương Chân Hỏa, một khi thôn vệ Thái Dương Chân Hỏa, sẽ bù đắp nhà mình tin tức, căn cơ, hoàn thành tiến hóa. Mà Thôi Ngư Thái Dương Chân Hỏa một khi thôn vệ đầy trời Nam Minh Ly Hỏa, cũng đồng dạng có thể lớn mạnh. Nam Minh Ly Hỏa thôn vệ Thái Dương Chân Hỏa, chính là mãng tức nuốt rồng. Mà Thái Dương Chân Hỏa thôn vệ Nam Minh Ly Hỏa, chính là vì làm bản thân mạnh lên. Thôi Ngư đứng tại Định Hải Thần Châu trong thế giới, trong lòng hơi chút suy tính sau, sau một khắc vận chuyển kim thân, đem 36 quả định hải thần châu nuốt vào trong bụng, chỉ gặp cái kia 36 quả định hải thần châu giống như 36 cái hoàn toàn do vô lượng biển cả tạo thành thế giới, đem mặt trời kia chân hỏa ngọn lửa cho bao phủ lại. Ta lợi dụng 36 quả định hải thần châu trấn áp lại ngoại giới Nam Minh Lý Hỏa tiến số lượng, liền có thể khống chế Thái Dương chân hỏa tốc độ cắn nuốt. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, đây là hắn cơ hội, cũng là hắn tạo hóa, đem Thái Dương chân hỏa hóa thành thông thường lực lượng cơ hội. Chương 913, thai nghén Thái Dương. Chương 913, thai nghén Thái Dương. Đây hết thảy hết thảy, đối với Thôi Ngư tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Thôi Ngư tiên tiên kim thân có thể kháng trụ Nam Minh Ly Hỏa đúng khô, thế giới trong ngộng có thể che đậy thân thể bị đúng khô, truy đoán thống khổ, nhà mình định hải chân châu còn có thể ngăn chặn Nam Minh Ly Hỏa phản vệ. Đây đối với Thôi Ngư tới nói, không phải cơ hội trời cho là cái gì. Nhà mình kim ô hóa thân mạnh thì mạnh, nhưng không khỏi quá mức ngắn ngủi, chỉ có thời gian một hơi thở, mà lại Thôi Ngư thể nội thì ban cung cấp thần huyết cũng cần thời gian một hơi thở. Nếu như nói Thôi Ngư thể nội thần huyết có thể tăng cường đến 20, không 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 nhỏ, đến lúc đó có lẽ có hy vọng tiếp tục bộc phát. Một bên bộc phát một bên bổ sung thần huyết, một khi tu thành 20, không 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 dọn thần huyết, Thôi Ngư không nói vô địch, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Thời cơ đã tới, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, ta không có lựa chọn. Lúc này không lớn mạnh chính mình thần thông chờ đến khi nào. Sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp vận chuyển thần thông, chỉ thấy phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp Thái Dương chân hỏa từ thường khung giáng lâm, hướng Thôi Ngư trong thân thể quán chú đi. Thôi Ngư vận chuyển thể nội Thái Dương chân hỏa, không ngừng hấp thu ngoại giới Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng mà Thôi Ngư Thái Dương chân hỏa mới xuất hiện, giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên phô thiên cái địa cuốn lên trùng trùng điệp điệp ngàn trượng sóng, tựa hồ là người được mùi tanh cá mập từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, phát điên hướng Thôi Ngư trong thân thể quán chú, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư trong thân thể Thái Dương chân hỏa hỏa trùng thôn phệ hết. Thôi Ngư quanh thân Nam Minh Ly Hỏa chồng chất, tựa như là tạo thành vụ thái hỏa diễm, trong chốc lát hỏa diễm nhiệt độ vô hạn cất cao, Thôi Ngư kim thân bị nướng đến đều có chút mềm nhũn. Đây là Thôi Ngư cảm thụ được kim thân biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía quanh thân đã hoàn toàn hóa thành vụ thái hỏa diễm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Nam Minh Ly Hỏa thế mà còn có thể áp xúc. Vậy ta Thái Dương chân hỏa có phải hay không cũng có thể áp xúc? Thôi Ngư cảm nhận được chính mình tiên tiên kim thân nhận lấy uy hiếp, không phải là của mình tiên tiên kim thân không góp sức, mà là chính mình tiên tiên kim thân bên trên tàn phá chậm chạp chưa từng chữa trị, từ viên mãn trong trạng thái phá hư đi ra, trở thành không phải viên mãn trạng thái. Nếu không phải đại viên mãn trạng thái, đương nhiên sẽ bị giữa thiên địa các loại lực lượng chỗ xâm nhập. Cũng may hắn có vô cùng thủ đoạn, sau một khắc định hải thần châu tại thân thể bên trong bắn ra, một cỗ đại hải vô lượng lực lượng giáng lâm, đem Thôi Ngư quanh thân nhiệt độ chậm lại, chế trụ cái kia phô thiên cái địa Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Chỉ là Thôi Ngư phát hiện, tại định hải thần châu lạnh cùng Nam Minh Ly Hỏa nóng ở giữa, nhà mình tiên tiên kim thân thương thế tựa hồ đang không ngừng trở nên nghiêm trọng. Ngẫm lại cũng là, lạnh nóng đối với sắt thép chi thuộc tới nói, lực phá hoại lớn nhất. Thôi Ngư hiện tại nhất định phải đứng trước quyết định, là muốn cường đại Thái Dương chân hỏa, vẫn là phải nhà mình tiên tiên kim thân. Thôi Ngư đứng tại trong liệt diễm, một bên trấn áp Nam Minh Ly Hỏa lực lượng, một bên điều khiển Thái Dương chân hỏa đến tôn vệ lấy Nam Minh Ly Hỏa, đồng thời còn cố gắng trấn áp nhà mình thương thế trong cơ thể. Bất quá Thái Dương chân hỏa hỏa chủng đúng là ngoài Thôi Ngư đoán trước, nương theo lấy vô tận Nam Minh Ly Hỏa thôn vệ, Thôi Ngư cảm nhận được chính mình Thái Dương chân hỏa bên trong truyền đến một cô vui vẻ. Không sai, chính là vui vẻ. Khó mà nói hết vui vẻ. Tiên tiên linh vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng ở từ nơi sâu xa tự nhiên có linh tính, nếu không như thế nào lại dựng dục ra kim ô cấp độ kia vô thượng tồn tại. Hỏa diễm tự nhiên là có linh tính, nếu không Nam Minh Ly Hỏa làm sao lại bản năng suy nghĩ thôn vệ Thái Dương chân hỏa. Nếu như là đổi lại phổ thông hỏa diễm, không có khai thiên tích địa thần hỏa loại kia thần vận, Nam Minh Ly Hỏa sẽ đi thôn vệ tiến hóa sao? Sẽ không. Căn bản liền sẽ không. Đây chính là thần hỏa cùng phổ thông hỏa diễm khác nhau. Mặt trời kia chân hỏa ngọn lửa tựa hồ cũng biết là khó được đại cơ duyên, đại tạo hóa, lúc này điên cuồng thôn tính lấy giữa thiên địa các loại mãnh liệt mà đến hỏa diễm, lộ ra đặc biệt cố gắng cùng chăm chỉ. Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương chân hỏa vốn chính là đồng nguyên mà ra, lúc này cắn nuốt cũng không phí sức, dễ như trở bàn tay liền tiêu hóa cái kia Nam Minh Ly Hỏa mang tới lực lượng. Nhìn xem không ngừng lớn mạnh Thái Dương chân hỏa cùng tiên tiên kim thần, Thôi Ngư hay là lựa chọn tiếp tục lớn mạnh Thái Dương chân hỏa. Dưới mắt lớn mạnh Thái Dương chân hỏa, không đơn thuần là lớn mạnh Thái Dương chân hỏa bản thân, hơn nữa còn có thể tương trợ Thôi Ngư nắm giữ Thái Dương chân hỏa, từ đó lại càng dễ tìm tới thượng thanh bắt cảnh đèn hạ lạc, tìm tới thượng thanh bắt cảnh đại trận quan thiếu. Tiên tiên kim thân mặc dù tốt, nhưng trung quy là sức phòng ngự, Thôi Ngư càng ưa thích chính là tiến công chi lực. Mà lại coi như tiên tiên kim thân gặp phá hư, về sau cũng có chữa trị thời điểm, nhưng là lớn mạnh Thái Dương chân hỏa cơ hội thế nhưng là 10 phần khó được. Một khi luyện thành Thái Dương chân hỏa, đến lúc đó Thôi Ngư có thể điều khiển không gian coi như nhiều lắm, chỉ cần đem Đại La Thần Tiên vây khốn, liền xem như Đại La Thần Tiên cũng phải bị chính mình cho sống sờ sờ luyện chết. Mà lại cái kia Nam Minh Ly Hỏa muốn tổn thương Tiên Tiên Kim Thân căn bản cũng là rất khó, bởi vì Thôi Ngư có Định Hải Thần Châu hộ thể, chung quy là có thể gánh chịu Nam Minh Ly Hỏa bộ phận uy năng. Đáng tiếc ta lúc đầu tu luyện thành Thần Thông Tọa Hỏa bị ta bỏ, nếu không ngược lại là có thể nếm thử một phen, Thần Thông Tọa Hỏa phải chăng có thể chống cự Nam Minh Ly Hỏa uy năng. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Bất quá Thôi Ngư trong lòng có một cỗ trực giác, hắn cảm thấy mình Thần Thông Tọa Hỏa ngăn cản không nổi Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Đã có lựa chọn, Thôi Ngư yên lòng, bắt đầu an tâm khống chế Thái Dương chân hỏa, không ngừng lợi dụng Thái Dương chân hỏa đi hấp thu giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cái kia vốn là giống như ngọn đến giống như Thái Dương chân hỏa, vậy mà bành trướng đến lớn chừng quả trứng gà, sau đó do lớn chừng quả trứng gà bành trướng đến trà bạc lớn nhỏ, lại từ trà vạc lớn nhỏ bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt. Đến to bằng chậu rửa mặt thời điểm, tựa hồ đã đến cực hạn, sau đó không ngừng thôn tính lấy Nam Minh Ly Hỏa lực lượng, đợi đến hấp thu đến một cái cực hạn thời điểm, mặt kia buồn lớn nhỏ Thái Dương chân hỏa nhanh chóng co lại nhanh chóng, lại trong chốc lát hóa thành ngọn nến lớn nhỏ ngọn lửa lớn nhỏ. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa năng lượng, trải qua một lần bành trướng cùng co vào đằng sau, chỉ gặp ngọn lửa kia lại bắt đầu sinh trưởng, chỉ là lúc này ngọn lửa thôn phệ giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Sau đó lại kinh lịch giống như luân hồi bình thường quá trình, ngọn lửa kia bành trướng đến lớn chừng quả trứng gà, lại bành trướng đến chén trà lớn nhỏ, chậu nước lớn nhỏ. Đợi bành trướng đến chậu nước lớn nhỏ đằng sau, tựa hồ lại đến cực hạn, sau đó lại tiếp tục thôn tính lấy giữa thiên địa Nam Minh Ly Hỏa, đợi cho dung nạp đến cực hạn sau, Thái Dương chân hỏa lại bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, cực tốc thu nhỏ đến chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ. Đã trải qua hai lần thu nhỏ cùng bành trướng sau, Thôi Ngư quan sát bên trong bản thân Thái Dương chân hỏa, đột nhiên trong lòng khẽ động, luôn cảm thấy nhà mình Thái Dương chân hỏa tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa vi diệu, tựa hồ là đang hướng từ nơi sâu xa một loại không biết phương hướng chuyển biến. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, lần thứ ba dị biến lại bắt đầu. Lúc này ngọn lửa kia thôn phệ Thái Dương chân hỏa tốc độ lại lật gấp đôi, là ban đầu thôn phệ Thái Dương chân hỏa thời điểm tốc độ 4 lần. Nói đúng ra, là lần đầu tiên phun ra nuốt vào Nam Minh Lý Hỏa vận tốc độ 4 lần. Lần thứ 3 thôn phệ Thái Dương chân hỏa thời điểm, lúc này tốc độ cắn nuốt nhanh vô cùng, nhưng là thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa thời gian cũng thay đổi dài quá. Cũng không biết chờ bao lâu, lần thứ 3 thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa biến hóa bắt đầu, vẫn như cũng là từ ngọn đến ngọn lửa lớn nhỏ, bành trướng đến chén trà lớn nhỏ, sau đó cấp tốc bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt. Sau đó chính là lại tiếp tục thôn tính Nam Minh Lý Hỏa, tiếp lấy lần thứ 3 dị biến bắt đầu, chỉ thấy lần thứ 3 Nam Minh Lý Hỏa bắt đầu đổ sụp, từ to bằng chậu rửa mặt lại lần nữa hóa thành ngọn nến lớn nhỏ. Lần thứ 3 dị biến đằng sau, tốc độ cắn nuốt lại lật một phen, lúc này đã là ban đầu thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa vận tốc độ 8 lần. Lần thứ 4 dị biến, vẫn như cũng là đồng dạng quá trình, lúc này thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ biến thành 16 lần. Lần thứ 5 dị biến, vẫn như cũng là đồng dạng biến hóa, thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ biến thành 32 lần. Lần thứ 6 dị biến, thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ 64 lần. Lần thứ 7 dị biến, thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ là ban đầu thời điểm thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ 128 lần. Lần thứ 8 dị biến, thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ là ban đầu thời điểm thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ 256 lần. Lần thứ 9 dị biến, thôn phệ tốc độ là ban đầu thời điểm 512 lần. Lần thứ 10 dị biến là 1,024 lần. Như vậy không ngừng biến hóa, thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh, Thôi Ngư áp lực cũng theo đó chợt giảm. Lần thứ 11 dị biến, 2,048 lần. Lần thứ 12 dị biến, 4,096 lần. Lần thứ 13 dị biến, 8,192 lần. Lần thứ 14 dị biến, 16,000384 lần. Lần thứ 15 dị biến, 32,000768 lần. Lần thứ 16 dị biến, 65,000536 lần. Lần thứ 17 dị biến, 131,000007 gấp 12 lần. Lần thứ 20 dị biến, 104,8576 lần. Lần thứ 23 dị biến, 838,8608 lần. Lần thứ 24 dị biến, 1,677,216 lần. Lần thứ 24 dị biến thời điểm, Nam Minh Ly Hỏa thôn vệ tốc độ, rốt cục đột phá tới ngàn vạn lần. Thế nhưng là lúc này Nam Minh Ly Hỏa thuế biến vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía nhà mình trong thế giới tinh thần Thái Dương chân hỏa hỏa trùng, mặc dù nhìn nhà mình Thái Dương chân hỏa hỏa trùng không có bất kỳ biến hóa nào, lớn nhỏ nhìn như trước vẫn là bộ dáng như vậy, nhưng Thôi Ngư thân là hỏa trùng chủ nhân, nhưng trong lòng biết rõ, mặt trời kia chân hỏa bên trong, ẩn chứa một loại có thể nói là đại khủng bố lực lượng, có một cỗ kinh thiên động địa thuế biến ở trong đó thai nén. Sẽ không phải là muốn thuế biến đến 9981 lần đi. Thôi Ngư nhìn xem vẫn như cũ chưa từng dừng lại thuế biến, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng. Hiện tại thôn phệ Nam Minh Lý Hỏa tốc độ đã đột phá ngàn vạn cửa ải lớn, Thôi Ngư tiên tiên kim thân hao tổn cũng đã bắt đầu yếu bớt, thậm chí định hải thần châu lực lượng cũng bắt đầu thu liễm. Thuế biến vẫn tại tiếp tục, đợi cho thuế biến đến 27 lần thời điểm, tốc độ cắn nuốt rốt cục phá ức, đã đến 100,3421,7,728 lần tốc độ. Đến lúc này, Thôi Ngư đã cảm nhận được không đến tiên tiên kim thân bên trên tổn thương, tiên tiên kim thân tổn thương đã bắt đầu đình chỉ. Thậm chí Thôi Ngư định hải thần châu cũng bị nó một lần nữa đưa vào pháp giới bên trong, đã rơi vào nhà mình trong đại thiên thế giới, trở thành trấn áp đại thiên thế giới khí số chí bảo. Thôi Ngư lúc này bất động như núi, đứng ở Nam Minh Ly Hỏa bên trong, thậm chí còn có dư lực tu bổ nhà mình kim thân. Thuế biến vẫn tại tiếp tục, đợi cho 27 lần thuế biến thời điểm, nó thôn vệ Nam Minh Ly Hỏa tốc độ đã phá ức, đạt đến E đẳng cấp. Thứ 28 lần, thôn vệ tốc độ là 2E. Thứ 29 lần, thôn vệ tốc độ là 4E. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, liền xem như lấy Thôi Ngư lúc này sức tính toán, nó nguyên thần sinh động trình độ, cũng khó có thể tính toán ra cái kia có thể xương rộng lượng con số trên trời. Mà lúc này Thôi Ngư lại không gánh vác, thể nội Thái Dương chân hỏa hỏa trùng thậm chí bắt đầu chủ động dẫn dắt ngoại giới Nam Minh Ly Hỏa, mặt trời kia chân hỏa hỏa trùng tản mát ra một cỗ khổng lồ hấp xả lực, không ngừng thôn phệ lấy toàn bộ đại trận lực lượng. Đã thấy cái kia vô cùng vô tận Nam Minh Ly Hỏa biển lửa cũng bắt đầu rung chuyển. Thôi Ngư cẩn thận cảm ứng đến thể nội Nam Minh Ly Hỏa hỏa trùng, trong lòng đỗng nhiên có từng kia không xác định, ngươi nói, một cái Thái Dương chân hỏa hỏa trùng, có loại thuế biến này bình thường sao? Thôi Ngư tại hỏi thăm Sibiu. Đương nhiên không bình thường. Bình thường cái quỷ. Ngươi này chỗ nào hay là Thái Dương chân hỏa? Ta cảm giác ngươi mặt trời kia chân hỏa bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái kinh khủng thế giới, Sibiu cũng trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, quái thai. Quái thai. Vì sao ta một sợi thái dương chân hỏa vậy mà lại phát sinh loại biến hóa quỷ dị này? Đơn giản không bình thường. Ta cảm thấy đây hết thể dị biến căn nguyên hay là tại nệ trên thân, ngươi muốn từ trên thân chính ngươi tìm nguyên nhân. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ai có thể thấy rõ tiểu tử ngươi thể nội có bí mật gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Nam Minh Ly Hỏa thế giới, mình lúc này tựa hồ là hóa thành một cái vòng xoáy lớn, vô tận Nam Minh Ly Hỏa bị hấp xả tiến đến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đúng là không nên. Hắn chỉ là ta một sợi thái dương chân hỏa thôi, tuyệt không nên có loại này kinh khủng dị tượng. Mặt trời này chân hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng, đã vượt quá tưởng tượng của ta, nội lực nó số lượng căn bản cũng không phải là ta có thể khống chế được. Thôi Ngư một bên nói thầm lấy, một bên dò xét nguyên thần của mình, đã thấy nhà mình nguyên thần cũng không cái gì dị thường. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc, Thôi Ngư đã nhận ra không thích hợp, hắn đã nhận ra chỗ không ổn, không thích hợp à? Không thích hợp à? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký đâu? Vậy đại biểu Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký đâu? Thôi Ngư một bước, hắn rốt cuộc biết thiếu khuyết cái gì, chính mình Đông Hoàng Thái Nhất ấn ký biến mất không thấy. Không có kim ô pháp tượng, ngày sau chính mình như thế nào bộc phát ra cái kia kinh khủng thái dương chân hỏa? Như thế nào dùng để trấn nhiếp đại địch? Mấu chốt nhất là, Thôi Ngư có chút bận tâm, có phải hay không là Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ từ thời không chỗ sâu sống lại? Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất thừa cơ chui chỗ trống, một lần nữa thai nghén phục sinh mà thành, sau đó tại một ngày chạy đến, một bàn tay chụp chết chính mình, vậy mình việc vui nhưng lớn lắm,